mà kia Nam Lạc cùng Thất Tâm Nhân vẫn là giằng co, người nọ cười ha ha, hắn vượt dưới kỳ lân thú thì là tại ở gần thời điểm, đột nhiên một cái miệng khổng lồ, to lớn thế thôn thiên, so với Nam Lạc dùng thiên địa pháp tướng thần thông sử dụng ra thôn thiên vệ địa chi pháp tuyệt không kém. Há mồm liền cắn, xa xa nhìn lại, Nam Lạc cùng Thất Tâm Nhân đúng là trong nháy mắt bị nuốt vào. Lại như ảo giác bọt nước giống như sụp đổ, mà kia một người một thú lại không có mảy may dừng lại, tốc độ một phần không thay đổi đi xa. Ngay tại một người một thú nháy mắt biến mất lúc, cả tòa Cú Mang Thành đột nhiên như một loại nước gợn phá toái, hiện ra Nam Lạc cùng Thất Tâm Nhân hai người tới. Thất Tâm Nhân vẫn là cúi đầu, tóc đen che mặt, trên người khói đen mơ hồ, khiến người ta nhìn không thấu, dường như phía sau hắn chính là vực sâu vô tận. Nam Lạc nhìn xem hắn, ánh mắt híp lại, chỉ thấy kia Thất Tâm Nhân chậm rãi biến mất, cũng không lại tranh đấu, cũng không nói bất kỳ lời nói, tựa như là muốn tránh đi Nam Lạc. Nam Lạc trong mắt ngũ thải luân quyển chuyển động, chỉ thấy Thất Tâm Nhân đang hướng về một cái vực sâu không đáy rơi đi, này vực sâu không đáy không có một chút ánh sáng. Thất Tâm Nhân tựa như là một cái áo đen ở đêm đen như mực giữa không trung bay xuống, không có sinh mệnh khí tức, có thể là cho dù là như thế, Nam Lạc vẫn thấy không rõ mặt của hắn. Không biết bắt đầu từ khi nào, Nam Lạc trong lòng liền có mãnh liệt muốn nhấc lên trên mặt hắn tóc, xem thử xem một chút tướng mạo của hắn xúc động. Luân hồi chi thời chiến tranh, này Thất Tâm Nhân cũng chưa từng xuất hiện, chí ít không có ở Nam Lạc xuất hiện trước mặt qua. Bất quá kêu Hoàng Tuyền Lộ ngược lại là thường xuyên sẽ xuất hiện, thẳng đến lúc này mới xem như lại một lần nhìn thấy hắn chân thân. Ở Nam Lạc trong mắt, cái kia vực sâu không đáy trước kia cũng không thể nhìn thấy, cho tới bây giờ hắn đều vẫn chỉ là thứ nhất lần nhìn thấy, cùng với Thất Tâm Nhân bay xuống càng ngày càng sâu, cho đến rốt cuộc không nhìn thấy, kia vực sâu không đáy cũng liền biến mất không còn tung tích. Đột nhiên, Nam Lạc xoay người nhìn về phía nơi xa, chính là trước đó kia một người một thú biến mất địa phương. Mắt ngũ thải quang mang lóe lên, liền cất bước mà ra. Thân hình biến đổi, ở luân hồi thiên địa mịt mờ trong xương trắng tan biến. Trước đó kia kỳ lân giống như hung thú có phải là một ngụm thật muốn đem bọn hắn hai người đều nuốt vào, Nam Lạc cũng không rõ ràng, nhưng lại rõ ràng biết, lúc ấy nếu không phải là mình cùng Thất Tâm Nhân hai người gần như đồng thời triệt đi thần thông, liền thật muốn bị nuốt vào. Mà lúc này Nam Lạc liếc mắt liền thấy kia nơi xa đang có sát khí ngút trời, muốn phá luân hồi mà đi. Lại tiến một chút, liền nhìn thấy một người cầm kiếm mà vũ, kiếm kiếm như phi phong, áo choàng nổ ngang mà lại không giấu vết mà theo. Xa xa xem ra là có sát khí ngút trời, gần đằng sau, trái lại càng lúc càng mờ nhạt, mặc dù là vô cùng nhạt, tựa hồ cảm giác không thấy, nhưng lại khiến người ta ở sâu trong nội tâm có một loại tim đập nhanh, trái tim băng giá cảm giác, vô thanh vô tức giữa xâm nhập thực chất bên trong. Loại này kiểu ý, Nam Lạc bất kể ở khi nào chỗ nào đều quên mất không được. Cầm kiếm người chính là Kim Ngao đảo đảo chủ Thông Thiên, nhân xưng kiếm trong thánh giả, hắn một người cây kiếm, áo bào xanh bồng bền, kiếm kiếm khác biệt, hoặc công chính hùng vĩ, sáng lạn nhưng như thiên uy, lúc thì mà lại phiêu hốt quỷ dị, biến hóa ngàn vạn, khó lòng phòng bị. Mà trong kiếm quang kia một người cưỡi tại dị thú trên người, trên râu dưới vọn, tránh né lấy kiếm quang. Nhìn ra hắn vẫn có rất nhiều dư lực, bất quá, Thông Thiên đạo nhân tự nhiên cũng không hề dùng toàn lực. Nam Lạc nhìn chằm chằm, trong lòng nghi hoặc người này tại sao lại cùng Thông Thiên chiến đấu, chẳng lẽ cũng là cùng vừa rồi như thế. Hiện tại lại nhìn kỹ kia một người một thú, mới chính thức cảm giác được hắn phi phàm chỗ, hắn liền như vậy nhảy lên, vô cùng gọn gàng. Nhìn như bị cuốn ở lưới kiếm kia bên trong, nhưng giống như là cũng không muốn đi. Đúng lúc này, đột nhiên nghe Thông Thiên đạo nhân cười lạnh nói, ngươi này giấu đầu giấu đuôi người, nếu muốn thử ta Thông Thiên kiếm đạo, vậy thì lấy ra bản lĩnh thật sự tới, nếu chỉ là thế này lời nói, vậy ta dưới kiếm bất quá là muốn nhiều một diệt vong hồn mà thôi. Ha ha, Kim Ngao đạo Thông Thiên thánh giả, khẩu khí thật lớn, xa nhớ ngươi năm đó được kiếm thời điểm, bất quá một nhược quán thiếu niên, pháp thuật bất quá sẽ khiến cho hai ba bộ dạng, thần thông hoàn toàn không có, không nghĩ mới vội vã mấy ngàn năm, đúng là khẩu khí lớn như vậy. Thật cho là chính mình thiên hạ không địch thủ sao? Người nọ cưỡi tại thú trên người, cười lớn nói, âm thanh thô hảo, còn có mở nhạt trâm trọng. Lễ đội mũ. Ngày xưa, con trai 20 tuổi thì làm lễ đội mũ, cho nên con trai mới 20 tuổi gọi là nhược quán. Thông Thiên biến sắc, lạnh lùng nói, bất kể ngươi là ai, bất kể ngươi là cỡ nào xa xưa nhân vật, hôm nay cũng muốn nhớ kỹ một câu nói, đắc đạo chẳng phân biệt trước sau, nếu không, không sống vạn năm cũng chỉ là khu mại. Một cái mà thôi. Chương 236, thanh nhan không ra, ai dám tranh phong. Luân hồi vốn là hư vô chi vật, vô hình vô chất, căn bản là không thể nào nắm lấy. Nhưng lúc này Nam Lạc bọn người đều rơi vào trong đó, tuy là đều có đến mục đích, nhưng đối với người trong hồng hoang mà nói, này trong luân hồi chính là một thế giới khác. Trước đây Nam Lạc bị Đế Giang Cầm Sinh Tử Bạc đọc lấy tên, đánh vào trong luân hồi lúc, liền có vô tận dị vực hung thú xuất hiện, thẳng đến lúc này, hắn cũng không biết kia các loại hung thú là từ lâu tới, căn bản là không giống hồng hoang sinh linh. Nay kỵ thú người là cái gì lai lịch, đúng là lớn như vậy khẩu khí, Nam Lạc kinh hãi sau khi, thân thể đã ngừng lại, cũng không tới gần, nhưng cũng không có che giấu thân thể của mình. Đối với hắn mà nói, đã không có người nào cần hắn ẩn độn tàng hình. Trong luân hồi cũng vô trời đất phân chia, càng không có trên dưới trái phải phương hướng. Nếu là không có thần thông hoặc là thần thông hơi kém người, tiến vào nơi này chỉ có thể xa vào vô tận phiêu lưu luân chuyển, căn bản là không cách nào dừng lại, cho đến thân thể cùng linh hồn đều tiêu tán. Ha ha, tốt sát khí, ngươi tự được kiếm sau liền đổi tên vì Thông Thiên, quả thật là sát khí thông thiên. Chỉ là, ngươi bây giờ có lẽ đã không phải là chính ngươi, vẫn còn không tự biết. Kia kỵ thú người lớn tiếng nói, cưỡi tại thú trên người ở kiếm quang bên trong qua lại trốn tránh, ung dung không đội. Tự tìm đường chết, nếu như thế, liền thành toàn ngươi. Thông Thiên đạo nhân xâm nhiên âm thanh dây dưa ở kiếm quang bên trong, lộ ra vô tận ý lạnh. Kỵ thú người phóng túng lên tiếng cười dài, ha ha sáu. Ở tiếng cười của hắn bên trong, một đạo chói mắt bạch mang phóng lên tận trời, ngay sau đó liền có bạch quang phô trương ra, lóa mắt, chói mắt. Đây là Chu Tiên kiếm ánh sáng, có một loại to lớn bá đạo, cùng Nam Lạc loại kia tính lặng sát nghiệm hoàn toàn khác biệt. Hắn này sát ý mang theo vô cùng vô tận xâm lược tính, như cùng dã biển gầm, mang thôn sơn chi thế, sán lạn thiên uy, bá đạo lẫm liệt. Đúng là cùng Đông Hoàng Trung kia tịch quyển thiên hạ chi thế tiếng chuông có đến vài phần giống nhau uy thế. Bạch quang mới phô trương ra, đồng thời giữa lại có thông thiên đạo nhân âm thanh cùng với này quần quận ngất trời sát khí hiện lên. Ngươi đã biết ta được kiếm, biết được ta có một kiếm tên Chu Tiên, xem ngươi hôm nay có thể hay không được thoát. Chu Tiên, ha ha, Chu chính là tiên, còn là Chu, sắc, cầm kiếm người tâm đây. Giữa bạch quang đồng dạng truyền đến kỵ thú người cười nói âm thanh. Loạn tâm ta người, giết. Thông thiên đạo nhân âm thanh tĩnh mịch, không mang theo tình cảm chút nào, tiếng như kiếm, cả người cùng kia một thanh kiếm, kèm theo mảnh này bạch quang chói mắt chỉ có như thế đồ vật, giết. Chu sát hết thảy. Kia bạch quang đối với thần thông hơi thấp một chút người mà nói là đáng sợ, chỉ kia bạch quang đủ để cho tương đương một bộ phận người hai mắt mù, tâm thần cứng ngắc, sẽ không còn mảy may sức chống cự. Nhưng Nam Lạc cùng là tu kiếm đạo người, chỉ là kiếm quang ở trải rộng ra tứ tán trong nháy mắt hơi híp mắt một cái, mà kiếm ý kia sắc ý, sớm đã bị hắn dùng tự thân kiếm ý ngăn cản. Người ở bên ngoài nhìn xem, lúc này Nam Lạc chỉ là yên tĩnh đứng ở nơi đó, không bị ảnh hưởng chút nào, nhưng ở vậy hắn cảm giác trong, ở kia ý thức trong thiên địa, nhưng có một thanh kiếm to lớn vô cùng kiếm phách chạm xuống tới, thế như muốn đem Nam Lạc ý thức cho một kiếm đánh tan. Nếu là thật sự bị chém tan, hắn chỉ sợ liền muốn trong nháy mắt chết đi, mà bề ngoài vẫn còn nhìn không ra một chút vết thương. Kiếm này ở thông thiên đạo nhân kia một tiếng giết vang lên thời điểm, liền bỗng nhiên xuất hiện ở Nam Lạc trong ý thức. To lớn, bá đạo bổ xuống. Kiếm tên Chu Tiên, danh xưng trong thiên địa thứ nhất sát kiếm, ở luân hồi chi chiến trong, vô số người nuốt hận ở kiếm kia dưới. Ở kia lẫn nhau kết trận mà chiếm luân hồi khe hở thời điểm, Chu Tiên kiếm lướt qua, không người nhưng cùng tranh phong. Kia đẩy trời dưới sát khí, hết thảy đều lộ ra ảm đạm phai mờ. Ở Nam Lạc trong không gian ý thức, Chu Tiên kiếm bổ xuống đồng thời cũng có một thanh kiếm nên đo lấy. Kiếm tên Thanh An, Thanh An. Thanh An, ở Nam Lạc vừa mới được kiếm này, bưng lấy kiếm vỏ vớt thân kiếm vì đó đặt tên là Thanh An lúc là thế nào một cái tâm tình, thế gian này lại có ai biết. Thanh An, thanh sáp dung nhan, trước đây thị kiếm đồng tử kia ngây ngô, thanh sáp, dung nhan đã tăng thương. Mà kiếm này, cũng đã có thể cùng thiên địa giữa bất kỳ đứng đầu bảo vật tranh một lần ưu khuyết điểm, đáng nhìn thiên địa sinh linh như không vật. Nam Lạc không biết là, ở hắn sát nghiệm ở âm dương quan trước, một kiếm diệt sát ngọc hư thập nhị tiên, kim ngao đảo nội ngoại bát đệ từ sau, trong thiên địa liền có một câu nói lưu truyền ngày qua. Kim ngao đảo Chu Tiên kiếm, kiếm Chu Thiên hạ, âm dương quan Thanh Nhan không ra, ai dám tranh phong. Nói cho cùng, Thanh Nhan kiếm cùng Chu Tiên kiếm cũng không có chân chính mặt đối mặt tranh phong qua, lúc này xem như hai loại kiếm ý đối bính, Nam Lạc không có đi cân nhắc này có phải là thông thiên đạo nhân nhờ vào đó thời cơ thăm dò, hắn chỉ biết lúc này muốn đem chuôi kiếm này cho đánh tan. Hai thanh kiếm, từng kiếm một thanh đỏ thẫm, trên hệ có tơ hồng đồng bền. Một kiếm khác chuôi kiếm xanh nhạt, kiếm khẩu chỗ một đôi phượng hoàng cánh hộ thủ, một xanh một hồng. Thanh Nhan kiếm là ở Nam Lạc không gian ý thức trong, tự nhiên chiếm giữ ưu thế cực lớn, chỉ vừa xuất hiện cũng đã chạm tại kia Chu Tiên kiếm trên, Chu Tiên kiếm trong nháy mắt băng tán, tan như pha lê, như sóng nước, cuối cùng biến mất không dấu vết, dường như chưa từng có xuất hiện qua. Nhưng Nam Lạc ánh mắt lại hơi híp, chỉ có chính hắn mới biết được, vừa mới một kiếm kia căn bản cũng không có chịu đến lực, có thể nói là liền đụng đều không có đụng tới, ở vừa muốn chạm đến thời điểm, kia Chu Tiên kiếm đã tán đi. Ở tán đi trước đó, Nam Lạc đúng là không có nhìn ra một kiếm kia hư thực. Hết thể những thứ này đều chỉ bất quá là bạch quang phô trương ra, thông thiên đạo nhân nói kia một tiếng giết khi thì xảy ra. Lúc này, Nam Lạc trong mắt nhìn thấy giữa bạch quang, thông thiên Chu Tiên kiếm vẫn còn chẳng qua là vừa mới giơ lên, kia một người một thú vẫn như trước đó như thế gọn gàng chạy về phía xa đến, cũng không một tia bối rối. Cho dù là ở sát khí này phô thiên dưới tình huống vẫn là như thế. Bất quá, chỉ có Nam Lạc cảnh giới cỡ này người, mới có thể cảm thụ được kia một người một thú lúc này khác biệt. Phiêu hốt quỷ dị, căn bản là tựa như không tồn tại. Căn bản là không thể nào khóa chặt, dường như kia một người một thú lúc này chẳng qua là đường một không gian ảnh ngược, không lộ một chút khí tức. Nam Lạc trong mắt ngũ thải luân quyển xuất hiện, con ngươi co vào, cả người trong nháy mắt chìm vào loại kia tư thế chiến đấu bên trong. Hắn đã đem chính mình thay vào thông thiên đạo nhân vị trí, nghĩ đến nếu là mình xuất kiếm lời nói, có thể hay không trở ra một kiếm này. Nay còn là Nam Lạc thứ nhất lần gặp gỡ để cho mình khó mà người xuất kiếm, thế gian thần thông vô số, đều có khác biệt. Người này trước bất luận thực chiến lực lượng thế nào, riêng này phần ẩn giấu tự thân khí tức thủ đoạn cũng đủ để xếp vào thế gian nhân vật đứng đầu bên trong. Mắt thấy kia một người một thú đi xa liền muốn biến mất ở trong sương trắng, Nam Lạc đúng là vẫn không có tìm được xuất kiếm thời cơ, chưa thể bắt được kia một chút một kiếm ra là có thể chém địch khí cơ. Thông Thiên đạo nhân Chu Tiên kiếm cũng đồng dạng chưa đâm ra, chỉ thấy Thông Thiên đạo nhân kiếm nhân hợp nhất, cả người đứng ở nơi đó chính là một thanh kiếm. Trong tay Chu Tiên kiếm chỉ phía xa cái kia đã như ẩn như hiện kỵ thú người. Trong lúc mơ hồ, có thể nghe được kia kỵ thú người cười to tiếng ngâm sướng. Vạn vật có linh, người nào lại có thể chúa tể người khác vận mệnh đây? Thông Thiên a Thông Thiên, ngươi đã sớm không còn là chính ngươi, ngươi chẳng qua là bị Chu Tiên kiếm chỗ đoạt xá linh vật mà thôi. Nhưng không tự biết, thật đáng buồn, đáng tiếc rồi sáu. Nhưng vào lúc này, kỵ thú người đối diện chỗ có một người đạp không mà xuống. Chỉ nghe hắn lớn tiếng nói, vậy ngươi nói ta là bị vật gì chỗ đoạt xá? Âm thanh này như mặt của hắn lẫn nhau bình thường, hạo nhiên chính khí, chỉ hướng kia vừa đứng liền có một cỗ hạo nhiên chi khí hiện lên. Hướng về kia kỵ thú người ngay mặt đạp không mà đi, thẳng như mang một phiến thiên địa áp đi qua. Ở người nọ vừa xuất hiện, kỵ thú người thân hình tức khắc trì trệ, kinh ngạc mở miệng nói, ngươi là sáu. Lời còn chưa nói hết, đột nhiên sắc mặt đại biến, nhảy lên vượt dưới dị thú liền hướng về một phương khác hướng dâu co đi, có thể là ở dưới người hắn dị thú mới nhún người nhảy lên trong nháy mắt, một tia như có như không kiếm quang đã tuột ra. Thẳng hướng cái cổ kiêu, chém đầu, đi, kỵ thú thân thể người lay động biến mất, bắn qua kiêu, chém đầu, đến nguy hiểm, vai cánh tay chỗ lại bị chém xuống một cánh tay trong nháy mắt rơi xuống, mang theo vọt tới máu tươi trên không trung đẩy xuống. Kỵ thú người căn bản là mặc kệ rơi xuống đất cánh tay, cũng không quay đầu lại đi xa. Có thể ở ta hãm tiên kiếm dưới trốn được tính mệnh, cũng đủ để tự ngạo. Thông Thiên đạo nhân lạnh lùng nói. Nam Lạc tất nhiên là nhìn ra kia từ trong hư không vô thanh vô tức quỷ bí xuất hiện một kiếm không phải Chu Tiên, mà là Hãng Tiên. Đối với một kiếm này, hắn cũng là cảm giác được da đầu tê dại một hồi, trong lòng hiểu, ở lúc ấy dưới tình huống đó, nếu là một kiếm kia không phải hướng về kỵ thú người đâm ra, mà là hướng về hắn đâm tới, chỉ sợ cũng đem khó mà may mắn tránh khỏi. Thông Thiên đạo nhân cho hắn ấn tượng sâu nhất tự nhiên là kia Chu Diệt Thiên Hạ Chu Tiên kiếm ý, mà hắn dùng nhiều nhất cũng là cái này. Cho tới kia Hãng Tiên kiếm mặc dù đã từng cảm thụ qua loại kia kiếm ý, lại không có gặp qua Thông Thiên đạo nhân chân chính sử dụng qua. Hôm nay một kiếm, cho là thật không phụ Hãng Tiên kiếm Hãng Thiên hạ, Hãng vạn vật ở luân hồi mà không biết danh hảo. Hãng, sụt xuống, mai một, vùi lấp. Cái kia hướng về kỵ thú nhân người nên ngày đạp không mà người tới chính là Ngọc Hư cung Nguyên Thủy cung chủ, ở trong mắt người khác, hắn chỉ là chắp tay là không, áo bào đồng bền, nhưng Nam Lạc trong mắt, Nguyên Thủy sau lưng nhưng có một mặt che khuất bầu trời hắc phiên như màn trời bình thường che đậy xuống dưới. Cho nên kia kỵ thú nhân tài sẽ dừng lại, cũng thay đổi phương hướng chạy trốn. Bất quá lúc này Nam Lạc nhưng trong lòng đang suy tư kia kỵ thú người đến cùng muốn nói cái gì. Thông Thiên sư đệ cần gì như vậy vội vã động thủ, sao không khiến hắn đem nói cho hết lời, ta ngược lại thật ra muốn nghe xem hắn có thể nói ra cái gì tới. Ngọc Hư cung cung chủ Nguyên Thủy đạo nhân nhìn xem kia kỵ thú người đi xa phương hướng nói. Thông Thiên đạo nhân trên người sát khí giấu kỹ, rốt cuộc không cảm giác được mảy may, chỉ nghe hắn thản nhiên nói, này có cái gì tốt nghe, bất quá là một chút lời nói điên cuồng, nghe bôi loạn đạo tâm mà thôi, ngày khác như gặp lại hắn, chắc chắn chém hắn ở dưới kiếm. Hắn nói xong liền hướng về Nam Lạc nhìn xem, ánh mắt có chút phức tạp. Nhưng cùng Nam Lạc ánh mắt tương đối đến, không tránh không né. Trong sương trắng, Kim Ngao đảo nội ngoại bát đệ tử chia hai hàng đạp không mà ra, đi tới được Thông Thiên đạo nhân sau lưng, túi đầu kêu một tiếng sư phụ. Thông Thiên đạo nhân cũng không để ý tới, mà bọn họ tựa hồ sớm thành thói quen, riêng phần mình đứng thẳng, ở Thông Thiên đạo nhân sau lưng tùy ý đứng thành một hàng, mặt hướng Nam Lạc nhìn xem. Nguyên Thủy sau lưng đồng dạng đi ra 12 người, hành lễ bái sư, Nguyên Thủy mở nhạt lên tiếng đằng sau, bọn họ mới thẳng thân, theo thứ tự đứng thành một hàng, mặt hướng Nam Lạc nhìn xem. Chương 237, khi thế đại ma. Bất kể là Ngọc Hư 12 môn nhân, còn là Kim Ngao đảo nội ngoại bát đệ tử, lúc này nhìn thấy Nam Lạc sắc mặt đều là lạnh lùng. Trong đó có Triệu Công Minh ngẩng đầu nhìn không trung, bên cạnh hắn đứng đấy Vân Tiêu ánh mắt trống vắng, nhìn xem Nam Lạc nhưng giống như là nhìn xem không khí. Có khác hai nữ tử chính là Kim Ngao đảo ngoại môn tứ đại đệ tử trong khác hai bên ngoài, cùng Vân Tiêu hợp xương tam tiêu nương nương, các nàng lại cùng Triệu Công Minh cùng là ngoại môn đệ tử, là vì Kim Ngao đảo ngoại môn đệ tử đứng đầu. Cùng bọn hắn bốn người tách ra mà đứng chính là Kim Ngao đảo nội môn tứ đại đệ tử. Trong đó đều có danh xưng thần thông có thể huyễn hóa trong thiên địa bất kỳ linh bảo đa bảo đạo nhân, không người biết gốc rễ chân lai lịch. Chỉ biết hắn là thứ nhất cái đầu nhập Kim Ngao đảo Thông Thiên đạo nhân môn hạ, có khác ba trong đó cửa đệ tử luôn luôn ở trong đảo chuyên tâm tu hành, cực ít ở hồng hoang trong đi lại. Sở dĩ được mọi người biết, đều là bởi vì Kim Ngao đảo rất nhiều nội môn đệ tử bên ngoài hành tẩu thời điểm giảng thuật đạo pháp của bọn họ cao thâm, thần thông phi phàm, lúc này mới có Kim Ngao đảo nội môn tứ đại đệ tử danh xưng. Ngọc Hư cung 12 môn đồ trong, Quảng Thành tử tay trái nâng một ấn, đoan chính đứng ở Nguyên Thủy sau lưng. Kia mặt tình cùng hắn sư phụ Nguyên Thủy đạo nhân cơ hồ là như thế. Mặt khác 11 người cũng đều từng cái thần sắc nghiêm nghị, trên mặt cũng không biểu hiện ra đặc biệt tức giận, rất có loại kia hỉ nộ không lộ cảm giác. Chỉ là ánh mắt kia nơi sâu xa ẩn giấu đi tư tưởng, xuyên thấu qua ánh mắt rơi vào Nam Lạc trên người, hắn như thế nào lại không cảm giác được đây. Nam Lạc ánh mắt từ trên người của bọn hắn lướt qua, trong đó ở Ngọc Đỉnh trên người, Nam Lạc ánh mắt dừng lại chỉ trong chốc lát. Ở những người khác trên người, bất kể bọn họ đem nội tâm ý niệm ẩn giấu đến cỡ nào sâu, đều sẽ bị Nam Lạc nhạy bén xúc cảm phát giác cố này oán hận sát ý, nhưng là từ Ngọc Đỉnh trên người cũng không có cảm nhận được cái gì lệ khí oán sát khí, trái lại so trước đó nhiều hơn một phần lạnh nhạt, đó là một loại linh cùng nhục thăng hoa, mặc dù bây giờ pháp lực vẫn còn đã rất xuống tiên đạo mới vào lúc dáng vẻ, nhưng có thể dự kiến được, ngày khác pháp lực lại lặp lại thời điểm, nhất định cùng khi đó. Hắn có biến hóa long trời lở đất. Dùng Nam Lạc lúc này trong lòng đối với Ngọc Đỉnh đánh giá chính là, kiếm đã nhập đạo, chỉ đợi thành thục thời điểm, liền lại chính là hồng hoang trong thiên địa nổi danh nhân vật. Trong 12 người, từ hàng chỉ đứng vị trí cuối, ở hồng hoang trong thiên địa đám người trong mắt, Ngọc Hư thập nhị tiên sắp xếp ở vị trí cuối tiểu sư muội từ hàng là yên tĩnh nhất. Nàng không giống mặt khác 11 vị như vậy phong mang tất lộ, mặc dù thường xuyên có thể trong đám người thấy được nàng bóng dáng, nhưng xưa nay đều không có nghe nàng ra mặt nói lời gì, đối với nàng có cái gì thần thông phép thuật hồng hoang trong người cũng chưa quen thuộc. Ngược lại là biết nàng có một cái dương liễu ngọc tịnh bình có khử bệnh, chữa thương, bạch cốt trọng sinh thần hiệu. Mà bây giờ Nam Lạc trong mắt nhìn thấy chỉ là một cái linh hoạt kỳ ảo nữ tử, linh hoạt kỳ ảo trong lộ ra một cỗ thánh khiết, dường như cùng lúc trước hết thảy đều đã chặt đứt, từ thân thể được linh hồn đều đã lột xác. Bỏ đi gông cùm trói buộc, bất kể thể xác tinh thần đều tựa như thanh tuyển giống như thuần tĩnh. Ánh mắt kia khiến Nam Lạc cảm giác được một loại lòng yên tĩnh cảm giác. Nàng nhìn xem Nam Lạc lại không cách nào nhìn ra nàng một chút tâm tư, trước kia cái chủng loại kia cố nhân chi tình đã khó mà từ con mắt của nàng bên trong trông thấy, trong con mắt thuần tĩnh như lưu ly. Những này chẳng qua là Nam Lạc ánh mắt chuyển qua giữa nhìn ra, ở người khác nhìn xem, lúc này Nam Lạc chẳng qua là mở nhạt liếc nhìn liếc mắt mọi người, cũng không nói chuyện. Đột nhiên, từ nơi xa truyền đến một đạo bình thản trong mang theo đặc biệt mị lực âm thanh, đạo hưu tâm ma cuốn thân, đã nhập kỳ lộ, đường rẽ, ta có nhất pháp, có thể giải chi, không biết đạo hưu có thể nguyện tu hành. Cùng với âm thanh này lên liền có một cổ kính người từ nơi xa trong xương trắng đi tới, những nơi đi qua, phiêu miểu vô dáng xương trắng đều đã dừng lại phiêu động. Ở thanh âm kia là hậu, Quảng Thành bọn người lông mày không khỏi nhíu lại, bởi vì bọn hắn trong lòng vậy mà kìm lòng không được muốn nói ra đồng ý hai chữ. Nam Lạc mặt không đổi sắc, chỉ thấy người đến cười nhạt nói, ngươi luôn luôn nói ta đã nhuộm tâm ma, vậy ta chỉ hỏi ngươi một câu, cái gì gọi là ma? Tâm thần không thuộc, bị dục niệm khống chế, chính là có tâm ma. Người đến thân mang một cái màu đồng cổ pháp bảo, rõ ràng không có một tia sáng, nhưng cho người ta một loại lóa mắt cảm giác, kia lóa mắt rượu cũng không phải là trong mắt, mà là trong lòng. Nam Lạc ánh mắt xem cái này tự tại chỗ rất xa chậm rãi đi tới, nhưng trong lòng sớm có một tôn kim sắc pháp tượng hạ xuống từ trên trời. Kia pháp tượng cao lớn vô cùng, đầy trời kim sắc quang mang tràn ngập. Vô số sinh linh ở trên mặt đất quỳ lại đến, cũng không thấy cái kia kim sắc cự tượng mở miệng, trong hư không nhưng như không lại không chỗ không ở phản sướng. Phản sướng âm thanh bên trong, những cái kia nguyên bản không có quỳ lại sinh linh, từng cái lần lượt quỳ gối, cũng vùi đầu vào kim thân sau kim quang bên trong đi. Những này là xuất hiện ở Nam Lạc trong lòng cảnh tượng, bên ngoài cái kia thân mang cổ đồng pháp bảo người vẫn chưa đến gần, nhưng không gian trong đã nổi lên một loại mở nhạt gợn sóng. Quảng Thanh Tử mày nhíu lại càng sâu. Ha ha, trước đây ngươi dùng cái này bắt đầu đoạn đối với ta, còn không làm nên chuyện gì, hôm nay vẫn là như thế, nhìn xem thủ đoạn của ngươi hết rồi. Nam Lạc âm thanh giữa tĩnh lặng, như kiếm phá hư không, bởi vì kia người mặc cổ đồng pháp bảo người xuất hiện mà trở nên dị dạng hư không vỡ vụn thành từng mảnh, nháy mắt thanh minh. Ở Nam Lạc trong lòng một đạo kiếm quang sẽ qua, tôn này kim tượng thuận theo kiếm mà nát, có thể những cái kia vốn là triều bái kim tượng người lại cũng trong nháy mắt chết đi, tử trạng như kiếm hôn cổ họng, máu tươi từ cái cổ giữa phun ra. Đây đều là xuất hiện ở Nam Lạc trong lòng, lúc này ánh mắt của hắn đã híp lại, ánh mắt bên trong có tí tí sát ý hiện lên. Những người kia cũng không phải là thật, thuộc về ảo giác, cùng với Nam Lạc kiếm quang chạm phá kim tượng mà chết, này nhưng tạo thành là Nam Lạc giết chết cảnh tượng. Đó là một loại thần thông, làm Nam Lạc một kiếm chém ra sau, những người kia từng cái che cái cổ mà chết, Nam Lạc trong lòng đột ngột đến. Tùy theo liền phát hiện kia đúng là đã thành một phần ký ức, căn bản là không cách nào thanh trừ. Phần này ký ức dần dà sẽ thật sâu chìm vào trong nội tâm. Làm Nam Lạc chỉ là vừa nghĩ lại giữa lại đi hồi tưởng thời điểm, liền chỉ có một phần chính mình một kiếm giết rất nhiều người vô tội cảm giác, rõ ràng là giả cảnh tượng, nhưng biến thành chân thực. Loại cảm giác này có gai ở bên trong, khiến hắn vô cùng khó chịu. Người mặc cổ đồng pháp bảo người tự nơi xa đến gần, ngừng lại, sắc mặt giống như cười mà không phải cười nhìn xem Nam Lạc. Chỉ nghe Nam Lạc lạnh lùng nói, cái gì gọi là ma, người nào là ma, không phải ngươi có khả năng định, ở ta tới nói, ngươi chính là loạn tâm ta ma vật. Nam Lạc lạnh lùng nói, hắn mặc dù còn không thể khẳng định kia phần không đuổi đi được ký ức sau này sẽ như thế nào, nhưng lại biết nhất định sẽ không là chuyện gì tốt, nếu không phải hiện tại hoàn cảnh không thích hợp lời nói, hắn chỉ sợ đã sớm tính toán xua tan. Trong lòng của hắn là nhiều hơn một phần một kiếm giết rất nhiều sinh linh ký ức, ở ngoại trừ thông thiên cùng nguyên thủy trong mắt lại cũng là nhìn thấy Nam Lạc một kiếm giết rất nhiều người, hơn nữa còn có rất nhiều chỗ khác nhau cảnh tượng xuất hiện, những cảnh tượng này tùy từng người mà khác nhau, cũng không giống nhau. Nhưng thông thiên cùng nguyên thủy nhưng căn bản liền không có bất kỳ biểu hiện gì, chỉ là lặng lặng nhìn, dường như căn bản cũng không có nhận ra được. Ngươi như thế nhẫn tâm, những cái kia vô tội sinh linh tội gì, bị ngươi một kiếm giết chết, chẳng lẽ trong lòng của ngươi, trừ ngươi bên ngoài những sinh linh khác sinh mệnh cũng không phải là sinh mệnh. Nay ngươi mặc cổ đồng pháp bảo người phát ra như bàn, gắt gao cuộn tại đỉnh đầu, trên mặt từ đầu đến cuối treo giống như cười mà không phải cười nụ cười, cho dù là bây giờ nói đến như vậy, vẫn có nụ cười ở khuôn mặt. Nam Lạc sắc mặt nghiêm nghị, ánh mắt như kiếm, tức giận nói, ngươi mang chúng sinh chi sinh mệnh đại nghĩa ở bản thân, dùng chúng sinh sinh mệnh vì miên bảo, áo đông, cho dù bề ngoài trang phục sắc màu rực rỡ cũng thay đổi không được ngươi thực chất bên trong duy ngã. Duy mình ta, tư tâm. Này gọi là ma, ma chính là ngươi này cực tây thế giới cực lạc tôn giả tiếp dẫn. Tiếc hay, ma đã khống chế tâm, nếu là lòng mang từ bi người, ta đối với ngươi căn bản liền sẽ không sinh ra bất kỳ ảnh hưởng, ngươi cũng liền không cần ra một kiếm kia, càng sẽ không giết chết kia rất nhiều người. Điều này nói rõ tâm của ngươi đã nhập ma, trong lòng tràn ngập nghi kỵ, hận ý, sân nghiệm, thế nhân sinh mệnh ngươi trong lòng bất quá là bụi bặm bình thường, không có chút nào phân lượng, ta từ ngươi trong kiếm cảm giác được quyết tuyệt, vô tình, sát nghiệm, oán hận, hết thảy những thứ này đều là ma tâm sinh sôi cội nguồn. Chỉ có buông xuống hết thể những thứ này, ngươi mới có thể giải thoát ra tới. Này ngươi nói chuyện chính là năm đó ở cực tây chi địa khiến Nam Lạc suýt chút nữa thất thần trầm luân người kia, cũng chính là hiện nay cực tây thế giới cực lạc tiếp dẫn tôn giả. Danh xưng tiếp dẫn ngàn vạn hồng chân khách, nhập thế giới cực lạc được hưởng cực lạc tiếp dẫn tôn giả. Nam Lạc ánh mắt lần nữa lạnh vài phần, nhìn chằm chằm tiếp dẫn nói, ngươi nếu không chết, tất thành thế gian đại ma, khi thế, thế gian, khi người khi tâm, Tây Phương Cực Lạc dạy sẽ thành hết thảy tâm trí mê thất người chôn thân chỗ. Mà ngươi, chính là trong thiên địa lớn nhất ma vật. Khi, bắt nạt tức hiếp. Tiếng nói của hắn âm vang mạnh mẽ, sục sôi lên, như kiếm hóa thiên hà thành quần quận chi thế. Đem tiếp dẫn tôn giả trong lúc vô hình khống chế hư không sông thất linh bắt lạc. Nói tốt sáu. Xa xôi luân hồi nơi sâu xa truyền đến một tiếng giọng nữ, Nam Lạc có thể nghe ra đây là Mạnh Tử Y lời nói. Ở âm thanh này xuống thời gian, lại có một nữ tử chân đạp một đoàn khiết mây mà tới, kia khiết mây đúng là thu thập trong luân hồi mịt mờ xương trắng mà thành. Nữ tử này trên người trang phục đơn giản, nhìn một cái cũng không phải là vô cùng xinh đẹp, nhưng cho người ta một loại hào phóng giản lược cảm giác. Đầu lông mày không giống với Mạnh Tử Y nhu hòa, cũng khác biệt ở Bắc Linh sắc lạnh, mà là một loại thư giãn trí tuệ thái độ. Nàng cũng không phải là nữ tính ăn mặc, mà là mặc một bộ rộng lớn lam nhạt pháp bào, đứng kia một đám mây trắng phía trên, có một loại đặc biệt mị lực. Nàng vừa xuất hiện ở Nam Lạc trong mắt, trong khoảnh khắc đã gần đây, chỉ thấy nàng xem mọi người liếc mắt, tự nhiên mà vậy mở miệng nói ra, thế gian sinh linh bất kể biến thành cái dạng gì, đều vẫn là vạn vật sinh linh trong một loại. Cũng có sinh tồn quyền lợi, từ lâu tới. Ma chỗ, thế gian vốn không ma, chỉ là có người đem mấy người định là ma sau, ma mới xuất hiện. Trong thanh âm của nàng cũng không có bao hàm bất kỳ pháp thuật, nhưng cho người ta một loại uy nghi thái độ, cho người ta một loại tin phục cảm giác. Lời này cũng không có đối với ai nói, giống như là dưới một loại định nghĩa bình thường. Nói xong cũng mặc kệ sắc mặt của những người khác, mà là quay đầu hướng Nam Lạc nhìn xem, cũng mở miệng nói ra, Nam Lạc, tâm niệm của ngươi từng ở âm dương quan trước khiêu chiến đương thời người, cũng nói ta tất nhiên không dám nhận chiến. Mặc dù đây không phải là bản thân ngươi sở tố sở vi, nhưng kia tâm niệm, chính là nội tâm của ngươi phản chiếu. Hôm nay ta liền hỏi ngươi, có dám cùng ta tại ngày này luân hồi bên trong chiến một cái hữu tử vô sinh? Làm và chịu trách nhiệm. Chương 238, Luận đạo luân hồi. 6. Có dám cùng ta ở thiên địa này trong luân hồi chiến một cái hữu tử vô sinh 6. Đây là Nam Lạc sát niệm ký thác ở thanh nhan kiếm sau hóa thân mà ra, ở âm dương quan trước đúng kiếm vấn thiên các cường giả mà nói lời nói. Bây giờ lại bị người khác hỏi quay lại. Nam Lạc sắc mặt không thay đổi, ánh mắt hơi híp mắt, mở miệng nói ra, ha ha, nữ hoa nương nương làm gì nóng lòng, dù cho muốn chiến hiện tại chỉ sợ cũng không thích hợp, ngày khác trở về thiên địa thời điểm, tự nhiên sẽ có bụi phi dương một ngày. Hôm nay ta chỉ hỏi ngươi, Phục Hy nhưng còn sống. Người đến chính là nữ hoa, làm Nam Lạc nhắc tới Phục Hy thời điểm, sắc mặt của nàng rõ ràng hòa hoãn rất nhiều, tầm mắt rủ xuống, tựa như đang suy tư. Một lúc sau vậy mà hồi đáp, hắn tự nhiên bình an vô sự. Đối với Nam Lạc phòng thủ mà không chiến điểm này, nàng đúng là không hề để tâm, cũng không có truy đuổi xuống dưới, cứ như vậy hòa hoan xuống dưới. Vừa mới một khắc này còn là dương cung bạc kiếm, giờ khắc này cũng đã là thuận theo trầm âm, dường như bởi vì Nam Lạc một câu cũng đã đến Phục Hy trên người. Nữ hoa đạo hưu nói sai lầm lớn, ma thủy tâm sinh, tham, sân, si, oán, hận, tình sáu. Là vì ma vật sinh cơ, ta xem đạo hưu giữa lông mày có ưu sầu, hẳn là tình ma sinh rồi. Còn phải sớm hơn một ít chặt đứt quá khứ, chém bức bỏ dục niệm, mới có thể được đại đạo. Tiếp dẫn đột nhiên hướng về nữ hoa nói. Nữ hoa quay đầu, âm thanh lạnh xuống nói, ngươi kia một bộ cũng tới bắt nạt ta. Tiếp dẫn sắc mặt giống như cười mà không phải cười, phảng phất như hàng cổ không thay đổi, chỉ nghe hắn nói, khó được các vị đạo hữu đều tại đây, sao không như vậy luận đạo diễn pháp. Nguyên Thủy nhìn một chút Nam Lạc, lại nhìn một chút nữ hoa, thản nhiên nói, đạo hữu ngàn vạn, trăm sông đổ về một biển, chỉ vì người khác biệt, mới có pháp khác biệt, dị pháp vì chính, dị pháp vì ma, làm một lần phân biệt vì rõ ràng, thành thiên địa chính thống. Nguyên Thủy nói xong, Thông Thiên cũng là bước lên hai bước, cười nói, muốn biện chi tâm lâu rồi. Biện luận tranh luận. Nữ hoa cũng không đáp lời, nhưng cũng không có phản đối. Nam Lạc cười nói, đã là luận đạo, liền thuận theo khiến thiên hạ thường sinh nghe được, ai ưu ai kém mới có công luận. Tự Nam Lạc dứt lời đằng sau, Hồng Hoang đại địa bên trên ngẩng đầu nhìn lúc, liền phát hiện trên bầu trời kia luân quyển đột nhiên lấp lánh một chút, tùy theo đúng là có âm thanh truyền ra tới. Tiếp dẫn sau lưng đột nhiên hiện lên một mảnh quang hoa, trong quang hoa hình như có vô số người ngồi ngay ngắn bất động, thấy không rõ khuôn mặt. Nhưng lại có thể cảm giác được trên người bọn họ yên ổn bình thản ý quang hoa xuất hiện đằng sau, ở những cái kia ngồi ngay ngắn bất động người phản sướng âm thanh bên trong, một cái to lớn kim tượng nhanh chóng ngưng tụ mà thành. Kim tượng mặt chữ điền chán rộng, mày rậm mắt to, tóc xóa ra, hai to rủ xuống vai, kia ngoài miệng hai môi càng là so với bình thường người tới dày, phảng phất có được môi sinh hoa sen thái độ. Này kim tượng cùng tiếp dẫn tướng mạo mặc dù khác biệt, nhưng lại cùng hắn cho người ta cảm giác gần như giống nhau như lúc. Ở kim tượng xuất hiện đồng thời, tiếp dẫn hướng về hư không một chỉ điểm ra, một vệt kim quang tràn ra. Trong hư không tức khắc xuất hiện một tòa kim sắc đài sen. Kia đài sen không phải là vật thật, nhìn qua nhưng tuyệt không so vật thật tới kém. Hắn hướng về mọi người hơi không người sau liền biến mất, lại xuất hiện thời điểm đã ngồi ngay ngắn ở kim sắc đài sen phía trên. Bảo tượng trang nghiêm, vô số pháp thuật ở quanh người hắn sinh ra, càng có vô tận tiểu thần thông trong mắt hắn biến đổi. Phạn sướng âm thanh quấn quanh hư không, càng có chín đầu hư ảo thiên long bảo hộ trái phải. Tiếp dẫn chỉ ngồi xuống ở kia kim liên phía trên, liền nhắm mắt lại, có thể là kim quang kiếp nhưng chiếu sáng vùng không gian này, loại này trạng thái, thiên hạ vô xuất kỳ hữu. Nguyên Thủy trong mắt thần quang chớp động, cũng không nói chuyện, chỉ vung tay lên, trong hư không liền có một đạo rủ xuống thác từ bầu trời sinh ra, này thác nước mỗi một giọt nước đều là một đạo pháp thuật, trong làn sương cũng có vô số thần thông ẩn dấu, tâm tư không thuần người xem lâu sẽ có vô số ảo giác sinh ra, cũng có người có thể từ đó ngộ ra thần thông phép thuật. Thác nước như rủ xuống từ trên trời, quần quần mà xuống. Lại nhìn kỹ, đúng là nghiêng về một bên treo lá cờ. đồng thời ở thác nước kia phía dưới xuất hiện một tòa đài cao. Thác nước sông rơi vào trên đài cao, tuôn ra đắng lên, hình thành một đóa thanh liên. Nguyên Thủy ánh mắt xem qua mọi người, vừa xài bước ra cũng đã xuất hiện ở thanh liên phía trên. Ngồi xếp bằng mà xuống, trong chốc lát cùng đài cao rủ xuống thác trời bố trí hòa làm một thể, khí thế to lớn. Hắn 12 môn nhân đứng sau lưng, tăng thêm vô tận khí độ. Thông Thiên xoay người dùng tay làm kiếm, ở trong hư không chém bổ mà ra. Dường như mài giũa thiên địa bình thường. Chỉ trong khoảnh khắc, một tòa đơn giản không thể lại đơn giản cung điện cũng đã xuất hiện. Này cung điện hư ảo như tranh vẽ, rất nhiều nơi phảng phất như ở vào bóng ma bên trong nhìn không rõ ràng, nếu là muốn dựa vào thần thông thấy rõ lời nói, liền có một đạo tuyệt thế sát ý phách chạm mà ra. Cung điện đối diện đến mọi người chỗ biển treo cửa bên trên có một thanh kiếm treo móc ở trên đó, cũng có đỏ thấm chu tiên hai chữ ở trên tấm bảng, tiểu chữ cứng nhắc như kiếm khắc, ẩn có vô tận sát khí trong đó. Nam Lạc ở vào mặt bên, mơ hồ nhìn thấy mặt khác lại vẫn là có một cánh cửa, trên cửa cũng có một kiếm, chỉ là thân kiếm màu sắc là màu trắng. Bảng hiệu bên trên viết tuyệt tiên hai chữ, một cỗ tuyệt sát thiên địa vạn vật sinh linh tuyệt sát chi khí bay thẳng đôi mắt. Kim Ngao đảo nội ngoại bát đệ tử phân lập ở hai bên, trạng thái khí khác nhau, ánh mắt hoặc hư vô, hoặc ngạo nghệ hướng Nam Lạc nhìn xem. Nữ Hoa mở miệng nói ra, ta vô đạo có thể truyền lại, cũng không muốn biện cái gì. Dứt lời, vung tay lên lại tại xa xa một chỗ hư không xuất hiện một tòa đỉnh ba chân, đỉnh vừa ra liền có một cỗ càn khôn đã định cảm giác hiện lên. Đỉnh hiện, nháy mắt gió nổi mây vẩn, vô tận xương trắng bị thôn vẹ trong đó, thế như thôn thiên. Bỗng nhiên dừng lại, một đoàn khánh vân tự trong đỉnh phun ra ngoài. Nữ Hoa bay xuống bên trên khánh vân, tính toán nhắm hai mắt lại, cũng không xem mọi người. Cái này trong nháy mắt, cũng chỉ có Nam Lạc một người ở biên giới độc lập, chính đối diện trên bầu trời là nguyên thủy thác nước đài cao, hiện rủ xuống ngày mà xuống chi thế, Ngọc Hư cung 12 môn nhân đứng thẳng một loạt tĩnh nhìn xem, công chính to lớn. Bên trái là tiếp dẫn pháp hoa lập loè, kim quang mênh mông, kim quang trong vô số người ngồi ngay ngắn phản sướng, có 9 đầu thiên long tới lui quanh người, khí tràng hùng vĩ. Bên phải thì là Thông Thiên đạo nhân tĩnh tọa ở một tòa sát khí ngút trời cung trước điện có một bàn, trên bàn bày có một kiếm, rất có một loại rút kiếm tứ phương, chinh phạt thiên hạ chi thế. Phía sau hắn cũng là 8 người đệ tử phân ra trái phải, cái cá nhân pháp lực cao thâm, ở hồng hoang trong thiên địa có đại danh. Nữ Hoa phiêu nhiên, ở viết không, độc lập bên ngoài. Duy nhất vẫn còn đứng yên chỉ có Nam Lạc, ở 3 người vô tận uy thế giới mặc dù không thấy sắc mặt của hắn có bất kỳ thay đổi, lại có một loại cô tịch bất lực cảm giác. Đúng lúc này, trong hư không truyền đến một thanh âm thanh sáng sảng. Chư vị luận đạo trong luân hồi, có thể nào thiếu ta Hạo Thiên? Cùng với âm thanh này truyền đến, một tòa hoa lệ vô cùng cự điện từ cao không bên trong hạ xuống, cung điện có bát giác vểnh lên ngạo trời xanh, nhìn kỹ lại, kia bát giác phía dưới đúng là có các loại dị thú há miệng lộ răng, hiện phun ra nuốt vào bát hoang bảo hộ chi thế. Trừ cái đó ra, bên trong càng có vô số tiểu điện nhà cửa, tầng tầng lớp lớp, vô cùng vô tận. Này cung điện hoa lệ, cửa điện phía trên có một hành phi, bảng hiệu bên trên viết Linh Tiêu Bảo Điện 4 chữ lớn, tiểu chữ công chính, có quân lâm thiên hạ chi thế. Ngay tại cung điện kết thúc thời điểm, cửa điện mở rộng, tức khắc có một cỗ đế vương chi khí tuôn ra. Chỉ thấy trong điện trong đại điện, Hạo Thiên ngồi ngay ngắn kim sắc bảo tọa phía trên. Bảo tọa bên cạnh vẫn có một chỗ ngồi, trên chỗ ngồi có một cung trang mỹ nhân, dáng vẻ ngàn vạn, tập hợp thế gian nữ tử mỹ diệu vào một thân, cầm ngàn vạn sủng hoa, trong hai mắt hình như có phong tình vạn trùng, ướt át môi đỏ ướt át, khóe miệng mỉm cười. Mây đen tóc đen vén lên thật cao, thon dài trắng đoán cái cổ dưới là thức tha thân thể, eo thon bó chặt. Cả người nhìn qua tựa như một mê người dày đặc hoa. Hảo, nhưng lại có một cố khí chất đoan trang ẩn hiện. Ở Hạo Thiên bảo tọa chi thân sau, có mấy vị bốn vị thế gian hiếm thấy mỹ nhân phân lập hai bên, đều cầm một đại quạt nhẹ nhàng lay động. Dưới bảo tọa mới phân lập văn võ hai ban đại thần hơn 10 vị, những người kia từng cái mặt hướng ngoài điện, hai đầu lông mày đều có không tên uy thế, trên người cẩm phục hoa lệ, chân giữa ngọc bài tượng trưng cho thân phận của từng người, từ cao tới thấp xếp thành hai nhóm. Này Linh Tiêu Bảo Điện sau khi xuất hiện, phía dưới mịt mờ trong sương trắng, một đạo hoàng mãng chui ra, tà dị vô song, toàn thân vảy màu vàng như mắt, ở phản xạ các loại hào quang. Đồng thời có âm thanh kèm theo này hoàng mãng mà hiện. Thế gian có ác quỷ, vĩnh sinh bất diệt, thành ác quỷ đạo, đã là luật đạo, có thể nào thiếu ta này thất tâm ác quỷ? Âm thanh này băng lãnh, phảng phất là trong lòng đất chôn giấu mấy ngàn năm âm thanh, đã bị hàn khí, tử khí xâm nhiễm. Cùng với âm thanh tung bay ra, đầu kia hoàng mãng đã hóa thành một đầu hoàng vụ mênh mông hoàng tuyền lộ, đem mọi người vòng trong đó. Làm âm thanh rơi thời điểm, hoàng tuyền lộ trên đã xuất hiện vô tận ác quỷ, cho dù là Nam Lạc pháp lực, cũng chỉ nhìn thấy hoàng vụ lóe lên, liền nhiều lít nha lít nhít ác quỷ đứng thẳng trên đó. Nhiều ác quỷ cúi đầu, áo đen lê đất, tóc đen che mặt. Phía trước nhất thất tâm nhân đứng yên ở chỗ đó, trên người khói đen mơ hồ, một cỗ âm trầm chi khí tản mát ra. Không biết ở khi nào, hồng hoang trong thiên địa sinh linh đều đã yên tĩnh trở lại, từng cái ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Bởi vì trên bầu trời kia luân quyển chi đã rõ ràng như mặt kính, có thể thấy rõ ràng trong kính cảnh tượng. Từ tiếp dẫn kim quang đầy trời, được thất tâm nhân xuất hiện, hết thảy đều ở chúng sinh trong mắt, không khỏi từng cái thán phục mọi người pháp thuật thần kỳ, đạo pháp sự cao thâm, thần thông quảng đại không hổ là thế gian nhân vật đứng đầu. Bất quá lúc này bọn họ đều đem ánh mắt tập trung ở trên người một người, người nọ thân ở các đại đạo bên cạnh, độc thân đứng yên, cùng cái khác những cái kia như chúng tinh phùng nguyệt người thành chênh lệch rõ ràng. Một người, một bộ áo bào xanh. Áo bào xanh bất động, tóc đen bó ở sau đầu, buông xuống đầu vai. Rất nhiều không biết hắn người nhìn nhau trái phải, hỏi cái kia độc thân đứng yên chính là người nào, nhất thời lại không người biết được. Sau một hồi, cuối cùng cũng có người lên tiếng, người này chính là Dương Bình Ngoạn Lưu Sơn Âm Dương Quan Nam Lạc chân nhân. Tức khắc vô số người thán phục nói, nguyên lai hắn chính là cái kia búng kiếm khiêu chiến thiên hạ cường giả Nam Lạc. Không khỏi từng cái đều nhìn kỹ lại, một lúc lâu sau lại là có người dám thở dài, nguyên lai hắn là cái dạng này, rất gầy gò một cái, các ngươi xem vai của hắn cũng không dày là sáu. Lại có nghi hoặc nói, pháp lực của hắn cao như vậy, làm sao lại không có truyền đạo thu đồ sao? Nếu là có, làm sao đến mức lúc này lẻ loi một mình? Nhưng vào lúc này, một vệt kim quang phóng lên tận trời, thẳng hướng kia trên 9 tầng trời bay đi. Đồng thời giữa, kim quang bên trong truyền ra một vang sáng âm thanh, sư phụ 6. Âm thanh này như kim thiết hít khà zzzz ma sát, vang vọng hùng hoàng, phản phất là vì kia cựu thiên trong mặt gương áo bào xanh người tráng âm thanh lập uy. Ở âm thanh này mới miễn cưỡng hạ xuống thời điểm, lại có một thanh âm vang lên, lão gia 6. Kèm theo có một đạo bạch quang phóng lên tận trời, thẳng hướng luân hồi kia trong suốt mặt kính. Chương 239, âm dương. Một vàng một bạc hai đạo quang mang, thẳng hướng cựu thiên dâng lên, kia một tiếng sư phụ cùng lão gia ở trong thiên địa quanh quẩn. Có người kinh hỏi, đó là cái gì người? Có người nhận ra kim quang trong người, liền hồi đáp Âm Dương Quan Nam Lạc chân nhân đệ tử, thiện dùng xích kim, vàng, ròng, trường côn, từng lực chém nữ hoa nương nương đồng tử Linh Châu tử, bắt sống Ngọc Hư cung đệ tử đời ba trong thứ nhất người Dương Tiễn, tên Lưu Ly. Có người nhận ra Lưu Ly, nhưng không ai nhận ra ngân quang bên trong kia một người là ai. Hai đạo quang mang ở trên bầu trời phi độn, lại cũng không có thể đi vào được kia hư ảo mà lại chân thực luân hồi trong mặt gương. Thế gian kiến thức rộng rãi người đã sớm nhìn ra đó là vu tộc trùng kiến mà thành luân hồi. Người bình thường làm sao có thể tự do xuất nhập đây? Từ đại điệu bên trên nhìn lại, chỉ thấy một vàng một bạc hai đạo quang mang ở trên bầu trời lưu chuyển xoay quanh, nhưng căn bản liền không cách nào chạm đến. Vốn là hồng hoang trong thiên địa người vẫn còn cảm thấy này luân quyển khoảng cách rất gần, bây giờ đang có người muốn đi vào bên trong lúc, mới biết được kia trong luân hồi hết thảy chỉ là có thể nhìn thấy, căn bản là không cách nào chạm đến, hết thảy đều như ảo giác. Đúng lúc này, trên 9 tầng trời bay xuống một đạo thanh lanh âm thanh. Nguyên lai, ta cũng không phải là chỉ là một cái người. Trên bầu trời hai đạo quang mang nháy mắt dừng lại, hiện ra một người người mặc áo xám bảo cầm côn khỉ tới, chỉ thấy hắn ngửa mặt lên trời lớn tiếng nói, sư phụ, Lưu Ly ở này, nguyện vĩnh cầm đồ thánh quân ở sư phụ tọa tiền giết sạch thiên hạ thánh giả. Một cái khác ngân quang bên trong hiện ra một người tới, bạch y tung bay, chẳng qua là 16-17 tuổi bộ dáng, chỉ nghe hắn nói, lao ra, cựu phúc nguyện ở âm dương quan trong mai thị, hầu, kiếm. Cựu phúc cùng Lưu Ly hai người dứt lời đằng sau, cựu thiên trong luân hồi bay xuống một trận tiếng cười, trong tiếng cười có vui mừng, cũng có thê lương. Ha ha sáu, có đồ cùng đồng tử như thế, đủ an ủi đời này rồi. Ha ha sáu, tiếng cười kia phong túng thiên địa, truyền lại đến trong thiên địa mỗi một nơi hẻo lánh. Đang tiếng cười bên trong, luân hồi trong mặt gương áo bào xanh đạo nhân tay áo dài huy động, từng đạo mây khói năm màu tự hắn trong tay áo bay ra, ở luân hồi trong thiên địa đan dệt cuốn quanh. Ngũ thải vân khí càng ngày càng nhiều, trong khoảnh khắc, những cái kia ngũ thải vân khí cũng đã hòa làm một thể, xoay tròn lấy, biến thành một đoàn màu xám. Ở kia màu xám vừa xuất hiện, trong luân hồi những người kia ánh mắt bên trong đều lộ ra vẻ thận trọng, màu xám khối không khí vẫn ở chuyển động, ở này trong khoảng thời gian ngắn đã chậm rãi phân ra đen trắng hai loại màu sắc. Hai màu trắng đen dần dần tách ra, đều chiếm một nửa. Trong mắt mọi người kia một tia ngưng trọng càng thâm trầm, đều chăm chú nhìn chằm chằm kia một đoàn đen trắng âm dương đồ. Ở trước đây thiên địa luân hồi chiến trước đó, Nam Lạc cũng đã sở đến ngũ hành hóa âm dương môn đạo, khi đó hắn là phối hợp với yêu nguyện kính dùng đến, lúc này lại là tay không, không sử dụng bất kỳ pháp bảo. Nay cũng không phải là thần thông, cũng không thể coi là pháp thuật, mà là thuộc về đạo pháp, chỉ có đạo cảnh người trong dung hợp tự thân nhiều loại đại đạo thần thông, mới có thể hình thành như thế đạo pháp. Không hề câu nệ ở bất kỳ hình thức cùng linh bảo, hết thảy linh bảo cũng chỉ có thể nổi lên tác dụng phụ trợ. Trước đây Nam Lạc mặc dù đụng chạm đến đắc đạo pháp biên giới, nhưng chẳng qua là sơ quy môn kính. Mà khi đó xuất hiện ở trên mặt kính hai màu trắng đen còn có rất nhiều vân đục, mà lúc này, hai màu trắng đen đã rõ ràng. Ngũ hành giao hòa hóa âm dương chuyển hóa diễn thiên địa. Trôi nổi ở trong hư không âm dương đồ ở Nam Lạc thanh âm bên trong trong nháy mắt sụp đổ, âm dương lượng khí như hạt bụi bình thường vãi xuống đi. Hai màu trắng đen như bụi bặm gì rào rơi xuống, trong khoảnh khắc đúng là khói bụi bay lên, đem Nam Lạc nhấn chìm. Khói bụi quần quật bên trong, một mảnh chặt chẽ vững vàng đại địa xuất hiện, tùy theo đại địa bên trên liền bị tia bụi đất tích tụ ra từng tòa đại sơn liên miên. Lúc đầu chẳng qua là trụi lủi, cũng không có chút nào sinh cơ. Nhưng trên không âm dương đồ vẫn ở rơi đi xuống đến hai màu trắng đen yên trần. Yên trần rơi vào trên núi sinh trưởng ra các loại hoa cỏ cây cối, cũng có thật nhiều sinh linh xuất hiện, trong khoảng thời gian ngắn cũng đã sinh cơ bừng bừng. Trong hư không âm dương đồ đột nhiên dừng lại, kia một mảnh sơn dã liền rõ ràng. Hồng hoang trong thiên địa, Dương Bình Sơn công chính có vô số sinh linh đồng dạng ngẩng đầu nhìn không trung, đang khiếp sợ sau khi lại cảm thấy vô cùng nghi hoặc, bởi vì bọn hắn nhìn thấy kia mảnh núi vô cùng quen thuộc. Rốt cuộc có một người đột nhiên hoảng sợ nói, đó là chúng ta Dương Bình Sơn. Tất cả mọi người đều cẩn thận nhìn lại, tùy theo kinh hô liên tục. Lúc này Dương Bình Sơn trong Đại Vương tự phong hiệu Nguyệt Đại Sư, hắn hai mắt trừng trừng, trong lòng đồng dạng kinh ngạc, cùng Dương Bình Sơn trong mặt khác phổ thông sinh linh chỗ khác biệt chính là, hắn chẳng những nhìn thấy đó là Dương Bình Sơn, còn sớm đã nhận ra Nam Lạc. Trong lòng rung động, không kềm chế được nghĩ đến, nguyên lai hắn có lớn như thế tên, có thông thiên thần thông, sớm biết vô luận như thế nào đều muốn bái hắn làm thầy, cho dù là ở âm dương quan chức quỳ hoài không dậy, lúc ấy làm sao lại nhất thời do dự nữa nha. Hắn còn thỉnh thoảng nhìn xem trên 9 tầng trời đã hiện ra thân thể Lưu Ly cùng Cửu Phúc, trong mắt tràn đầy hâm mộ. Trong lòng hắn, nếu là có thể cùng Nam Lạc nhấc lên một chút điểm quan hệ, có thể trên 9 tầng trời, hô một tiếng sư phụ, hoặc là một tiếng lao ra, đó là vinh dự bậc nào a. Ngoại trừ Dương Bình Sơn trên sinh linh bên ngoài, trong thiên địa tự nhiên còn có vô số người đều đang nhìn. Thế này kinh thiên động địa, cho dù là người phàm tục cũng có thể nhìn thấy. Chỉ là những người này bên trong còn có hay không nhận biết Nam Lạc người, chỉ có thiên địa chúng sinh trong mọi người trong lòng rõ ràng nhất. Trước đây, Nam Lạc ở trên mặt đất hành tẩu dưỡng hồn, tu đạo, mỗi qua một chỗ, mỗi gặp một nhân loại khu quần cư, đều sẽ chuyển xuống tiên đạo pháp môn. Cũng có thể tính được là truyền đạo ngàn vạn, chỉ là giờ này khắc này đi theo ở bên cạnh hắn, sẽ ở trên 9 tầng trời, chúng sinh đảo mắt phía dưới lớn tiếng gọi hắn một tiếng sư phụ cùng lao ra, nhưng chỉ là hai cái yêu loại. Một chỗ khác có hai nữ tử đứng ở nơi đó, các nàng đồng dạng là nhìn lên bầu trời. Trong đó có một nữ tử chính là Dương Thiền, chỉ thấy khóe miệng rung động thì thào nói, kỳ thật, ta hẳn là giống bọn họ như thế, hẳn là lớn tiếng hô một tiếng sư phụ. Dương Thiền bên cạnh cũng đứng đấy nữ tử ôm ấp một đôi bạch ngọc đàn ngọc, tay kia chỉ nắm thật chặt đàn ngọc bên dưới, trong mắt ánh mắt phức tạp, khóe miệng mím môi thật chặt, không nói câu nào. Nam Lạc chỗ đứng chính là Dương Bình Sơn mạch trong Hoàng Lưu Sơn đỉnh, chỉ thấy hắn hư không một điểm âm dương vân khí đồ, tức khắc lại có hai màu trắng đen bụi nhẹ nhàng rơi xuống. Ngoãng Lưu Sơn trên một tòa màu xanh đạo quan ở bụi bên trong nhanh chóng ngưng tụ mà thành. Đạo quan xanh biếc, không bàn mà hợp thiên địa, cùng thế núi hòa làm một thể. Mà Nam Lạc liền độc lập với đạo quan trước, vẫn là ngẩng đầu nhìn trên bầu trời hai màu trắng đen vân khí. Chỉ thấy hắn nhìn xem đột nhiên hướng về đại địa bên trên thật sâu nhìn thoáng qua, đột nhiên quay lại một hơi phun ra. Trong hư không đen trắng hai đoàn vân khí trong nháy mắt biến đổi, đồng thời hướng về chỗ đứng ở trên đỉnh núi hạ xuống. Hai đoàn đen trắng vân khí rơi vào trên đỉnh núi Nam Lạc trước mặt thời điểm, đã hóa thành hai người. Trong đó một cái là cầm trong tay xích kim vàng ròng, trường côn khỉ xám, một cái khác thì là một bộ áo trắng 16-17 tuổi thiếu niên. Hai người đứng ở nơi đó, ánh mắt chất phác, mặc dù trên người đều là linh khí dồi dào, nhưng hiển nhiên là thiếu một phần linh tính. Nếu là để ở chỗ này 10 triệu năm lời nói, có lẽ sẽ có linh trí sinh ra, nhưng bây giờ Nam Lạc mục đích hiển nhiên cũng không phải là như thế. Nam Lạc đột nhiên lớn tiếng nói, ta đổ lưu ly ở đâu sáu. Âm thanh vang vọng trong luân hồi bên ngoài, ngay sau đó liền nghe được một thanh âm đáp lại nói, đồ nhi ở cùng với âm thanh này vang lên. Hồng Hoang Thiên Địa trong Lưu Ly tức khắc hai mắt nhắm nghiền hướng về đại địa bên trên rơi đi. Mà trong luân hồi Ngoãng Lưu Sơn đỉnh âm dương quan trước Nam Lạc, nhưng trong hai mắt đâm ra màu trắng đen hai đạo quan mang, trong nháy mắt chui vào trước mặt hắn mắt khỉ bên trong. Khỉ thân sâu thân run lên, lần nữa mở mắt ra thời điểm, đúng là đã linh tính mười phần. Chỉ thấy hắn vừa nhìn rõ ràng Nam Lạc, liền lập tức quỳ gối, miệng kêu sư phụ, nhưng lại bị Nam Lạc một tay nâng. Cũng nói, không phải đã nói sao, ngươi hai chân không cần lại hướng về bất luận kẻ nào hứa lượng, bao quát ta. Khỉ xám vội vàng trả lời, vâng, sư phụ. Nam Lạc vuốt ve khỉ sám đầu, chuyển hướng bên cạnh thiếu niên mặc áo trắng kia. Cùng lúc trước như thế, lớn tiếng nói, "Cửu Phúc đồng tử ở đâu sáu?" "Cửu Phúc ở sáu." Nam Lạc trong mắt thần quang bắn ra, chui vào thiếu niên áo trắng kia trong mắt, ngay sau đó thiếu niên áo trắng kia liền sống lại. Hồng hoang trong thiên địa, Cửu Phúc thân thể cũng tự trên 9 tầng trời rơi xuống, giống như đã mất hồn. Trong luân hồi bên ngoài tất cả mọi người đều đang nhìn Nam Lạc, bị Nam Lạc thủ đoạn làm chấn kinh. Loại chấn động này cũng không phải là đến từ loại kia to lớn tình cảnh, mà là cuối cùng điểm vân thành nhân chi pháp. Ở hồng hoang trong thiên địa mắt người trong, Nam Lạc chỉ là hướng bầu trời trong một điểm, kia hai đoàn vân khí liền biến thành hai người. Thầm nghĩ được, chẳng lẽ hắn đúng là có thần thông có thể tạo hóa sinh linh. Loại thủ đoạn này so với thủ đoạn nào đều muốn rung động. Mà ở trong luân hồi trong mắt những người này, nhìn thấy lại càng nhiều, mặc dù không giống hồng hoang trong những người kia cái kia kinh ngạc, nhưng cũng đồng dạng sinh ra lượng lớn dự đoán, lại nhìn Nam Lạc thời điểm trong lòng lại dâng lên một cỗ cảm giác nguy hiểm. Nam Lạc cho người ta ấn tượng sâu nhất chính là kiếm đạo tu vi, hôm nay mới phát hiện, hắn ngũ hành chi đạo đã sớm có thể diễn hóa âm dương. Ngũ hành diễn hóa âm dương, đây là Nam Lạc chính mình ngộ ra tới, trong đó tự nhiên có nguyên nhân vì hắn bản thân tu luyện chính là nguyên thần tiên đạo nguyên nhân, chủ yếu hơn chính là hắn tại luyện khí thời điểm, chính là bị thông huyền thái cực đồ mở ra tiên đạo nguyên thần cửa lớn. Mà kia thái cực đồ bản chất liền đạo âm dương, cho nên Nam Lạc dùng ngũ hành giao hòa mà ra âm dương tịnh không đủ là lạ. Nếu nói dùng âm dương chi khí tạo ra một vùng núi xem như cực kỳ cao minh ứng dụng lời nói, người khác người còn có thể dùng cái khác thủ đoạn làm được lời nói, như vậy dùng âm dương chi khí tạo ra hai người tới, cũng trao cho bọn họ sinh cơ. Chỉ sợ không có người nào có thể làm được. Nhân thể lại xưng là đạo thể, thế gian vạn vật sinh linh nếu muốn thành tựu vô thượng đại đạo, đều muốn trước hóa thành hình người tới tu hành, như thế mới có thể càng phù hợp thiên địa. Cho nên, tạo ra một cái có sinh cơ thân thể so tạo ra một cái cây hoặc một khối đá muốn khó hơn gấp trăm ngàn lần. Trong này âm dương thay đổi cân bằng pháp môn không phải là người bình thường có khả năng lĩnh ngộ, có thể làm được điểm này, cũng liền tương đương với mở ra một đạo mênh mông đại đạo chi môn. Ở rất nhiều người nhìn xem, Nam Lạc là tạo ra hai cái người sống sờ sờ, mà trong luân hồi tiếp dẫn Nguyên Thủy bọn người đều biết hắn tạo ra chính là hai cái có sinh cơ nhưng không linh hồn thân thể, nhưng lại đối với hắn kia cuối cùng hô hồn hát phách chi thuật ứng dụng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tán nhân hồn phách thần thông phép thuật cùng pháp bảo ở trong thiên địa có không ít, nhưng có thể giống Nam Lạc thế này đem đối phương hồn phách hoàn hảo không chút tổn hại kêu gọi mà tới, chỉ sợ vẫn chưa có người nào có thể làm Nam Lạc tốt như vậy. Điều này nói rõ Nam Lạc pháp thuật thần thông đã hoàn toàn dung hợp, cũng đạt tới một loại huyền diệu trình độ. Chương 240, diễn một hồi chư thiên tiếu ngạo. Tiên thiên linh bảo không nhập luân hồi, vào luân hồi thì sẽ bị mất đi linh tính, dần dần cũng sẽ biến thành phàm tục đồ vật, đây chính là luân hồi chỗ đáng sợ. Trước đây bọn họ linh bảo cũng chỉ là cùng khe hở tương hợp, khi đó luân hồi còn chưa trùng kiến, cho nên cũng không ngại, mà lúc này cũng không ai dám để cho mình linh bảo ở lại luân hồi trong thiên địa. Nữ hoa đỉnh ba chân cũng không phải là chân thật đỉnh ba chân, mà là bởi vì luyện hóa về sau, được trong đỉnh đại đạo, tự nhiên cũng có thể dùng huyễn hóa ra một tôn như thế đỉnh ba chân, hơn nữa uy lực cũng không yếu hơn mảy may. Nam Lạc khẽ cười một tiếng, đột nhiên đưa tay ở trong hư không hỏa một vòng tròn, khẽ nhả một hơi, vòng tròn kia liền hóa thành một mặt giống như thật cái gương, từ từ bay lên, ở lên tới trên bầu trời lúc, chỉ nghe Nam Lạc khẽ quát một tiếng, một ngón tay điểm ra. Mặt kính tức khắc hào quang tỏa sáng, chiếu sáng trong ngoài luân hồi, chính là ngay cả toàn bộ thiên địa tại thời khắc này đều bị mảnh này quang hoa chiếu cái thông thấu. Bất quá, này quang hoa chỉ là một cái thoáng mà qua, không có kéo dài bao lâu, quang hoa liền thu lại xuống dưới. Từ chói mắt trở nên nhu hòa mà thanh lãnh, như một vòng câu nguyệt treo cao, tiên tính đem Ngọng Lưu Sơn trên Nam Lạc, Lưu Ly, Cửu Phúc, Âm Dương Quan bao phủ. Trong mắt thế nhân, lúc này Nam Lạc trên mặt biểu cảm vô cùng rõ ràng, chính là ngay cả hắn ánh mắt nơi sâu xa kia một chút phong mang đều nhìn rõ ràng. Chỉ thấy hắn đột nhiên hai tay bình thân mà ra, bờ môi rung động, hiển nhiên là ở niệm động đến cái gì. Cùng lúc đó, cái kia nâng ở không trung trên bàn tay hiện lên đen trắng hai đoàn khí thể hắn nhu hợp với nhau, cũng chậm rãi xoa động, dưới ánh trăng, có thể nhìn thấy ngón tay của hắn đang dùng một loại vận luật đặc biệt rung động. Chỉ một lúc, kia một đen trắng giao hòa vân khí tán đi, một cái vỏ xanh trường kiếm liền xuất hiện ở hai tay của hắn trên. Kiếm dài ba thước, vỏ kiếm có phượng hoàng bay lượn đồ án. Kiếm này cũng không phải là chân thực thanh nhan kiếm, mà là Nam Lạc dùng tự thân kiếm đạo hóa sinh mà ra. Hắn xoay người lại, đem kiếm giao cho Cửu Phúc trong tay, đồng thời không nhẹ không nặng nói, nếu là thị kiếm đồng tử, nên có kiếm, nếu có tâm, có thể chém trừ thiên sinh linh. Cửu Phúc túi người tiếp kiếm. Cho tới trước đây Cửu Phúc là thế nào rời đi Âm Dương Quan, qua nhiều năm như vậy lại là ở nơi nào, Nam Lạc căn bản là không có đang hỏi. Bất quá, biết Cửu Phúc người này, giữa thiên địa này cũng chỉ có Dương Bình Sơn trong niên kỷ xa xưa một chút yêu loại mới biết được, Hiểu Nguyệt Đạn Sư lờ mờ còn nhớ rõ, trước đây chính là một cái tên là Cửu Phúc tiểu đồng từ trong xương trắng, kéo lấy một cái vỏ xanh trường kiếm, chẳng qua là niệm một câu trò đùa giống như lời nói, liền đem lúc ấy hắn kính như thiên nhân thất bộ đại vương cho chém giết. Nam Lạc đem kiếm giao cho Cửu Phúc trong tay, hơi trầm mặc một hồi rồi nói ra, ta cả đời này, không cầu gì khác, duy nguyện thể xác tinh thần được tự do. Từ trước tới giờ không từng muốn cựu thiên dương danh, bây giờ nhưng cùng này đương thời cường giả luân hồi luận đạo. Đã các ngươi tới, vậy liền để ta cho các ngươi diễn một hồi chư thiên tiếu ngạo, cùng bọn hắn ở này chúng sinh trong mắt, luận một cái đức tính cương thường, tam cương ngũ thường. Nam Lạc mới mở miệng lúc chỉ bất quá như nhẹ giọng thì thầm, trong thiên địa mặc dù đều có thể nghe được, nhưng bất kể là ai đều có thể nghe ra được hắn trong giọng nói cái chủng loại kia đối với tự do, an nhàn khao khát. Tới đằng sau thời điểm, tiếng nói của hắn âm thanh mặc dù còn là lớn như vậy, có thể là ngự khí nhưng như kiếm khí xung tiêu. Hào quang ngạo khiếu thiên địa. Dứt lời thời điểm, hắn bỗng nhiên xoay người, chắp tay mà đứng, hướng phía trước bước ra một bước, trong chốc lát liền có bài sơn đảo hải khí thế tỏa ra trong thiên địa. Đây cũng không phải là hắn sử dụng ra cái gì thần thông, mà là đến từ tâm hồn cảm giác. Ở chúng sinh trong mắt, đột nhiên liền cảm giác lúc này Nam Lạc lẫm liệt không thể xâm phạm. Ở Nam Lạc tiến lên trước một bước, nhấc lên quần quận ngất trời khí thế nháy mắt, tiếp dẫn sau lưng kim quang tùy theo đẩy trời lên, mà trên mặt hắn loại kia giống như cười mà không phải cười hiền lành nụ cười càng tăng lên. Nguyên thủy chô rủ xuống thác trời khí tức khắc lần nữa nâng cao vài phần. Phía sau hắn 12 người trong mắt đều không ngoại lệ đều không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Nam Lạc, như muốn từ hiện tại Nam Lạc trên người tìm ra cùng vừa rồi Nam Lạc có khác biệt gì chỗ. Thông Thiên sau lưng cung điện sát khí bỗng cường thịnh, ánh mắt như kiếm, nhìn xem Nam Lạc, chiến ý tràn ngập. Linh Tiêu bảo điện trong Hạo Thiên Nguyên bản tựa ở kim sắt trên bảo tọa thân thể đã ngồi thẳng, mà bên cạnh hắn vị nữ tử kia trong mắt thần quang chớp động, tựa hồ cực kỳ ngoài ý Hoàng Tuyền lộ trên vô số ác quỷ trong chớp mắt bạo động bất an, thất tâm nhân hơi quay đầu, tử khí trùng thiên, bạo động đột ngột ngừng lại. Đây chẳng qua là Nam Lạc một bước giữa mà chuyện phát sinh. Thân thể của hắn cũng không lại hướng trước, mà là đột nhiên cất giọng nói, thiên hạ sinh linh không hề có không yêu thích trường sinh, chỉ vì trường sinh có muôn vàn chỗ tốt, mà được trường sinh người cũng có thật nhiều người lại tương truyền dạy trường sinh chi thuật, như là chư vị thế này vượt xa kẻ khác người, cũng miễn không được chọn lựa đồ đệ, chuyển xuống đại đạo. Xin hỏi chư vị là xuất phát từ gì tâm? Tiếp dẫn ha ha cười nói, vần đạo trời lúc đắc đạo, tiện liền truyền đạo thiên hạ, khiến thế gian sinh linh được thoát sinh mệnh thọ hạn nuôi khổ, vĩnh hưởng cực lạc. Đã như vậy, ngươi sao không khai đàn giảng đạo ở thiên địa, khiến thế gian sinh linh đều có thể tự do học tập, cần gì còn muốn bái ngươi làm thầy, sớm chiều phục bái. Nam Lạc nhanh chóng hỏi lại. Vì không cho những kia tâm tư không thuần người được trường sinh chi thuật, lại hãm hại người khác, cho nên mới để bọn hắn bái sư học tập, bái sư lúc, vần đạo đều có thần thông xem xét tâm tính của hắn, coi nguồn gốc. Dù cho có tâm tính, căn cơ ác liệt người, chỉ cần thời gian dài ở vần đạo bên người, ngày đêm lắng nghe đại đạo, tự sẽ tâm tư thuần tĩnh, được hưởng cực lạc trường sinh, siêu thoát luân hồi. Tiếp dẫn nói lời này thời điểm, sau lưng kim tượng hào quang đại tác, như mặt trời phổ chiếu thiên địa, trong quang hoa đám người chợt cảm thấy lòng yên tĩnh nghĩ rõ ràng, như có dòng nước cấm ở trong thân thể chậm rãi lưu chuyển, một chút có thương tật người cũng ở kim quang bên trong đột nhiên tốt. Ha 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 sáu. Nam Lạc ngửa mặt lên trời cười to, tiếng cười tại thế nhân nghe tới vô cùng càng rỡ, tiếng cười dừng lại lúc, chỉ nghe hắn lớn tiếng nói, ngươi lại có thể biết người khác tâm tính, thật sự là trò cười, nhân tâm biến đổi, ai có thể vì ai định tính, thiện ác bất quá một ý niệm, lời này của ngươi dùng để lừa gạt người khác được có thể, muốn dùng tới bắt nạt ta còn thiếu một chút. Ta hỏi lại ngươi, trước đây ta dùng các ngươi ước định sự tình, ngươi vì sao cuối cùng hướng chúng ta xuất thủ, cái này lại tính là cái gì đây? Bội ước bất tín người, có gì mặt mũi truyền đạo thiên hạ? Ngươi thu đồ truyền đạo bất quá là vì chính mình tu luyện thần thông, vì tư lợi người, lại có gì mặt mũi xưng làm thầy người khác? Nam Lạc âm thanh âm vang như tiếng chuông, lúc đầu ngữ tốc vẫn còn bình ổn chậm rãi, nói xong lời cuối cùng mặt thời điểm, lại là càng lúc càng nhanh, càng ngày càng nhanh, như kiếm phệ thiên hạ, phong mang tất lộ, sụp sôi vô song. Làm Nam Lạc nói xong lời cuối cùng thời điểm, đúng là hình thành một cỗ uy áp thiên địa chi thế. Này thế như thiên uy sáng lạ, phô thiên mênh mông. Toàn bộ luân hồi thiên địa đều cũng đã cùng Nam Lạc dung hợp lại cùng nhau. Tiếp dẫn trên mặt kia giống như cười mà không phải cười nụ cười tức khắc cứng đờ, không chỉ hắn như thế, Nguyên Thủy, Thông Thiên, Hạo Thiên, Thất Tâm Nhân mỗi người sắc mặt đại biến. Đồng thời vị trí đạo tràng đều lấp lánh mà ra đến các loại hào quang chống cự lại. Tiếp dẫn tựa hồ bị Nam Lạc khí thế chấn nhiếp, lại không có kịp thời trả lời, mà Nam Lạc lại lập tức lớn tiếng nhanh chóng nói, ngươi này vì tư lợi khi thế bất tín người như thế nào còn có thể còn sống ở thế gian này. Nam Lạc càng nói càng gấp, khí thế càng ngày càng thịnh. Ngươi mặc dù còn là người kia, nhưng ở thiên địa chúng sinh trong mắt, Nam Lạc lúc này lại dường như đại biểu cho thiên địa, nói ra giống như thiên địa ý mà tiếp dẫn sau lưng kim quang ở Nam Lạc lời nói bên trong dần dần suy yếu, làm Nam Lạc tiếng nói xong lời cuối cùng một chữ lúc, khí thế cũng liền lên cao đến đỉnh phong. Ngay tại cho nên người cho là hắn muốn dừng lại lúc, hắn bỗng vung tay lên, chỉ nghe được một tiếng kiếm ngâm tiếng vang triệt thiên địa. Đoan 8. Kiếm quang sáng chói, phóng lên tận trời. Một kiếm này mang thiên địa chi uy, vô biên bất ngát, vô cùng vô tận lực lượng đều ở trong nháy mắt bắn ra. Đại địa phía trên, mọi người ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy bạch quang rực rỡ, như ngân hà khuynh thiết, ầm ầm, càn quét thiên địa. Tiếp dẫn nụ cười trên mặt đã sớm biến mất, cái kia sau lưng kim tượng ở kia sáng lạ ngời ngời ngân hà sông cuốn mà xuống thời điểm, lăng không chợt lóe, xuất hiện ở ngân hà ngay phía trước, một trường vô ra như núi, thế như có thể một trường giữa nắm giữ thiên địa. Nhưng chỉ vừa tiếp xúc, liền ở ngân hà phía dưới như hóa thành kim phấn. Tiếp dẫn biến sắc, há miệng hét lớn một tiếng, thiên địa có thể nghe, đồng thời một trường vô ra, bàn tay như một phương thiên địa, trung ương chỗ còn có một cái dạng cái bát vòng xoáy, như muốn đem ngân hà chứa đựng trong bát. Làm bắt cùng ngân hà tiếp xúc trong ngay mắt, sắc mặt hắn đại biến, tay kia bấm ngón tay thành hoa sen quyết, sau lưng kim quang bên trong ngồi ngay thẳng bóng người cùng kêu lên phản sướng, âm thanh như tiếng ca, lại như đang cầu thần. Tuy là như thế, vẫn chỉ là thoáng chống lại một chút, liền bị sông cuốn tung bay mà ra, kim quang trong nháy mắt sụp đổ, chỉ có tiếp dẫn bản thân ở ngân hà cuốn thân nháy mắt biến mất không còn tung tích. Nam Lạc với tay, kia cửu thiên xoay tròn chi ngân hà liền hóa thành một đạo bạch quang bắn vào cửu phúc kiếm trong tay vỏ bên trong. Một tiếng mở nhạt kiếm ngâm âm thanh ở trong thiên địa phiêu đãng, cuối cùng nhỏ đến mức không thể nghe thấy. Thiên địa tĩnh mịch, chúng sinh trầm mặc. Không có người nghĩ đến Nam Lạc một kiếm phía dưới lại có như thế uy lực, một kiếm này đã sớm xa xa siêu việt mọi người đối với Nam Lạc nhận biết, trong lòng kinh ngạc, xem hướng Nam Lạc ánh mắt đã biến vô cùng cảnh giác. Một kiếm này có thể nói là cũng không phải là Nam Lạc bản thân thực lực, Nguyên Thủy, Thông Thiên bọn người tự nhiên nhìn ra được Nam Lạc một kiếm này là dung hợp thiên địa chi uy mà ra. Về phần hắn là thế nào làm được, cũng chỉ là biết trước đó Nam Lạc kia mấy câu nói chính là một cái dung hợp thiên địa quá trình. Nhưng đến cùng là thế nào làm được, lại không có một người biết. Lúc này Nam Lạc vô cùng yên tĩnh, thậm chí nhìn qua có chút suy yếu phiêu hốt, phản phất như một cơn gió thoa có thể đem hắn thổi đi. Nhưng lại không ai còn dám xem thường cho hắn, hắn chỉ như vậy đứng lặng lặng, ở mọi người trong lòng, lại cũng hiện ra bệ nghệ thiên địa thái độ. Nguyên Thủy sau lưng từ hàng ánh mắt chớp động, nhìn xem Nam Lạc khuôn mặt, đột nhiên nhớ tới năm đó Nam Lạc bị đặt ở Trung Sơn phía dưới lúc, từng nói qua một câu nói. Đạo cảnh phía trên làm còn có một đầu tâm lộ, tâm ý vô cùng, thánh ở trong tâm. Lúc ấy nàng nghe chỉ là loáng thoáng như ở vào trong sương ngủ, căn bản là không cách nào trải nghiệm. Bây giờ xem Nam Lạc một phen biểu hiện, tức khắc nghĩ đến một câu nói kia, lẫn nhau một đôi thuận theo, bất chính vừa vặn giải thích một câu kia tâm ý vô cùng sao. Hết thảy đều chỉ là tâm ý biểu hiện, khi trong lòng kia phần ý đạt tới đỉnh phong thời điểm, sẽ càn khôn đảo ngược, long trời lở đất. Chương 241, ngọn núi trong luân hồi. Luận đạo cũng không phải là nhất định phải lẫn nhau mở miệng tranh luận, còn có một loại phương thức khác luận đạo, đó chính là giảng đạo. Giảng đạo trong luân hồi bên ngoài, trong lúc nhất thời, trong thiên địa tưởng vân đoá, từng cái ngồi khoanh chân tính tọa thể ngộ, quý trọng đến này cơ hội khó được. Nguyên Thủy, Thông Thiên phân biệt tuyên truyền giảng giải vô thượng đại đạo. Mà đệ tử của bọn hắn cũng phân biệt biểu thị một chút thần thông diệu pháp, mặc dù mọi người có thể nhìn ra so với Nam Lạc một kiếm kia có rất nhiều chênh lệch, nhưng so với bọn hắn chính mình nhưng muốn cao mình vô số lần. Không khỏi từng cái thán phục liên tục, nhìn chăm chú quan sát. Cho tới Thất Tâm Nhân lại là chỉ nói một câu nói mà thôi. Nhập ác quỷ đạo, được vĩnh sinh. Lời nói khởi thời điểm trong thiên địa sinh cơ bỗng nhiên mất, tử khí ngút trời. Dứt lời sau, trong chốc lát phong khinh vân đạm, dường như một giấc mơ. Đang giảng đạo có một kết thúc sau, Nguyên Thủy thần tình nghiêm túc nhìn xem Nam Lạc hỏi đạo là sao tên. Vô danh. Tùy tâm mà thôi. Nam Lạc mở nhạt trả lời. Đạo này không thể truyền lại. Nguyên Thủy mặt không biểu tình nói. Nam Lạc cười nhạt một tiếng, cũng không lên tiếng. Trong thiên địa rất nhiều người cũng nghe được đối thoại của bọn họ, nhất thời đều không phân rõ Nguyên Thủy câu nói sau cùng rốt cuộc là ý gì. Nói là Nam Lạc đạo này không thể truyền lại đây, còn là nói truyền lại không được. Có lẽ chỉ có chính hắn biết ta. Nam Lạc không đáp lời, trong luân hồi bên ngoài nhất thời yên tĩnh, tiếp dẫn dường như đã biến mất, Nguyên Thủy cùng Thông Thiên, Hạo Thiên, Thất Tâm Nhân đều có thần quang sông tiêu, không ai nhường ai. Vào lúc này, thiên hạ sinh linh đều đang nhìn, tựa hồ cũng ở biểu hiện ra chính mình vô thượng thần thông cùng uy nghi. Chỉ có Nam Lạc đã ảm đạm xuống, kia một mảnh trong luân hồi Dương Bình Sơn trên không trăng sáng không biết lúc nào đã biến mất, mà Nam Lạc cùng Lưu Ly Cửu Phúc đều biến mơ hồ không rõ, chỉ có kia một mảnh núi xanh như ẩn vào trong đêm tối. Đúng lúc này, Hạo Thiên lại là đột nhiên mở miệng nói ra, thiên địa có thứ tự, chư thiên sinh linh cũng nên có tôn ti cương thưởng, tam cương ngũ thưởng, phàm là nhập tiên sinh linh liền cần nhập thiên đỉnh ghi tên tạo sách sáu. Này đơn giản chính là muốn tiên đạo phía trên đều nhận thiên đỉnh hạn chế, do trời đỉnh quản lý thiên hạ linh sơn, phân phong thần vị, ban thưởng đạo tràng. Hạo Thiên nói chuyện thời điểm, Linh Tiêu Bảo Điện hào quang lóa mắt, bảo điện bảng hiệu bên trên bốn cái màu tím chữ lớn công chính uy nghiêm. Hắn lời nói bắt đầu thời điểm trong điện huyên náo âm thanh liền yên lặng, dứt lời đằng sau có người cất giọng nói Hạo Thiên Kim Khuyết vô thượng trí tôn tự nhiên diệu hữu di la trí chân ngọc hoàng thượng đế, phô trương đầy đủ, uy nghi thiên hạ. Hạo Thiên lời vừa mới dứt, Thông Thiên cũng đã hừ một tiếng, nói: ngươi có tài đức gì khiến người trong thiên hạ thần phục? Nếu là không có, dựa vào trước đây thái nhất, đế tuấn cái kia thần thông cái thế, tính toán vô song cũng bất quá rơi vào hiện tại cái này sống không bằng chết kết cục. Hạo Thiên cũng không trả lời, Linh Tiêu Bảo Điện bên trong mây khói lờ, thấy không rõ Hạo Thiên sắc mặt, ngược lại là bên cạnh hắn ngồi ngay thẳng cái kia phượng bảo nữ tử khoe miệng mỉm cười thẳng nhìn xem Nam Lạc, hết sức thần bí. Nguyên Thủy lại đột nhiên nói, thiên địa chúng sinh hỗn loạn, xác thực cần phải có quản thúc chế ước. Có căn tính ác liệt hàng người, dựa dẫm thần thông ở trong thiên địa làm càn việc xấu, ước hiếp nhỏ yếu, dẫn tới bốn phía oan hồn vô số, chiến hỏa không ngừng, nếu có thể quản lý ở trong thiên đình, cũng không phải không là một chuyện tốt. Thông Thiên hồi đáp, người tu hành có chiến đấu lại là khó tránh khỏi, cho tới ước hiếp nhỏ yếu, làm càn việc xấu này đó chuyện, lại há nhưng nói chung lại, nhân quả dây dưa, ân oán biến đổi, ai đúng ai sai lại có ai nói rõ đây, cho nên, căn tính thiện ác người cũng liền không thể phân biệt. Nguyên Thủy hơi trầm mặc chỉ trong chốc lát nói, nếu là căn tính, tự nhiên muốn từ xuất thân đến xem, lại nhìn đến sư môn, phải chăng căn tính thuần lương liếc mắt liền biết. Cái dạng gì xuất thân cùng cái nào sư môn mới là căn tính thuần lương đây? Thông Thiên gắt gao hỏi. Nguyên Thủy đang chờ nói chuyện, xa xa đột nhiên có quang hoa sông tiêu, tùy theo sắc mặt hắn trầm xuống. Tức khắc phóng người lên, kia rủ xuống thác trời trong nháy mắt tán đi, môn phái của bọn hắn dưới thập nhị đệ tử đồng dạng bay lên không độn bay mà đi. Ở hắn phi độn khởi đồng thời, Thông Thiên cũng đồng dạng nhìn xem chỗ kia bảo quang sông tiêu chỗ, khẽ chau mày phía dưới, cũng đã phi độn lên, sau lưng cung điện đồng dạng như sương khói giống như tung bay. Bát đại đệ cùng ở sau người, phiêu nhiên đi xa, nhưng lại xa xa nhìn thấy bọn họ ở trong hư không đột nhiên dừng một chút, liền hướng về một phương khác hướng phi độn mà đi. Thất Tâm Nhân cùng Linh Tiêu Bảo Điện đã sớm vô thanh vô tức biến mất ở chỗ cũ, chẳng biết đi đâu, chỉ có Nam Lạc còn đứng ở chỗ đó. Từ hồng hoang trong thiên địa nhìn lại, luân hồi thiên địa đã chậm rãi biến bắt đầu mơ hồ, cho đến bên trong hết thảy đều biến mất, lại lần nữa hóa thành mấy đạo sắc thái tạo thành luân quyển. Bất quá luân hồi thiên địa trong Dương Bình Sơn không có tán đi, mịt mờ xương trắng đã đem chi bao phủ, chỉ nghe Nam Lạc đột nhiên ngưng trọng nói, ta đưa các ngươi đi hai cái địa phương sáu. Nam Lạc âm thanh ở trong xương trắng như ẩn như hiện, nghe không chân thực, mơ hồ nghe được Lưu Ly cùng Cửu Phúc đáp ứng xuống, lại mơ hồ nghe được Nam Lạc hướng bọn họ giao đãi cái gì, lại nhìn thấy hai tay của hắn phất tay hai đạo thanh quang, Lưu Ly cùng Cửu Phúc liền biến mất không thấy. Vừa mới còn là tranh luận không ngừng luân hồi thiên địa, chỉ trong tích tắc cũng đã an tĩnh lại. Mịt mờ xương trắng đem này một vùng núi thôn vệ, trong khoảnh khắc, này một mảnh Dương Bình Sơn mạch liền lộ ra vô tận thần bí. Nơi xa lại có quang hoa sông tiêu lên, lóe lên một cái rồi biến mất, lại không phải trước đó kia một chỗ. Một lát sau, đồng thời giữa lại có gần như quang hoa sông tiêu, ở trong xương trắng vô cùng chói mắt. Chỉ là kia lấp lánh cực kỳ ngắn ngủi, ngay tại những này quang hoa xuất hiện một khắc, bị xương trắng bao phủ ngọn núi vọt lên một đạo lưu quang, nhìn về phía phương xa. Chỉ bất quá, đạo lưu quang này chỗ độn đi địa phương cũng không có ánh sáng lấp lánh. Kia độn quang trong người tự nhiên là Nam Lạc, chớp mắt liền trôi qua, cũng đã biến mất. Nam Lạc rời đi, hắn dùng âm dương chi khí sinh hóa mà ra mảnh này Dương Bình Sơn cũng không có tàn mất, thế núi vẫn như cũ liên miên, vị trí trung tâm Hoàng Lưu Sơn trên âm dương quan trong đã rót vào mịt mờ xương trắng. Từ đây trong luân hồi liền nhiều hơn một toàn núi, chỉ là lúc này trong núi cũng không có sinh linh. Nam Lạc độn đi, tốc độ cực nhanh. Bỗng nhiên dừng lại, hiện ra thân thể. Trước đó mới thình lình có một tòa đen thành yên tĩnh nằm ở nơi đó, cửa thành phía trên đế giang hai chữ có thật sâu ưu ám khí tức. Như trước đây Nam Lạc dùng yêu nguyệt kính quan sát được trong thành cảnh tượng như thế, không ngoại trừ kia một bàn ánh đèn chi địa bên ngoài, chỉ có vô tận ưu ám. Quan sát tỉ mỉ đến này một tòa đế giang thành, xa nhớ trước đây đế giang ở đầu tường vung bút viết xuống vô tận thiên chương cảnh tượng, mà hắn ở điện này trong dưới đèn từng lần một viết đến đế tuấn tính danh dáng vẻ càng lạ như ở trước mắt. Thẳng đến lúc này, Nam Lạc mới đột nhiên nhớ tới, đế tuấn rõ ràng đã dung hợp ở chu thiên tinh thần bên trong, cho dù là nhận trọng thương cũng không nên là hiện tại cái dạng này. Hiện tại xem như nghĩ thông suốt, chỗ mấu chốt nhất định là đế giang dưới đèn ở sinh tử bộ trên viết xuống đế tuấn tính danh tội trạng. Ở trước thành xem trong chốc lát, đưa tay tại hư không vẽ ra một vòng tròn, khẽ nhả một hơi, kia vòng cũng đã hóa thành một mặt thật lớn cái gương. Cái gương hai mặt đều như nước màn, cũng không thấy Nam Lạc có động tác gì, tấm gương kia đột nhiên soi sáng ra trong trẻo hào quang, đế giang thành trên tường thành cũng không có chút nào biến hóa, bị kính quang chỗ chiếu địa phương trái lại rõ ràng rất nhiều, trên tường thành mờ nhạt hoa văn đều rõ ràng rành mạch. Chỉ thấy Nam Lạc thân thể đột nhiên như khói nhẹ bình thường phiêu khởi, chui vào kia trong mặt gương, biến mất không thấy gì nữa, tùy theo kia mặt hai mặt kính cũng lặng yên phá toái hướng mặt đất rơi xuống, chỉ rơi một khoảng cách liền cũng hóa thành sương mù tiêu tán. Chỗ này không gian lại quy về yên tĩnh, chỉ có một tòa thành màu đen yên tĩnh ở trong sương trắng phiêu động đến. Chương 242, vinh thế không được siêu sinh. Nam Lạc thân hóa khói nhẹ dung nhập trong kính, thuận kính quang xuyên qua tường thành. Trước mắt bỗng nhiên tối lại, lọt vào trong tầm mắt chỉ có bóng tối vô tận. Quay đầu nhìn lại, lại nơi nào có cái gì tường thành, thậm chí ngay cả phương hướng đều không có, bốn phương tám hướng tất cả đều là hắc ám. Ngoại trừ hắc ám bên ngoài, vẫn có một loại từng kia từng sợi ràng buộc, như dây thừng cuốn thân, nhẹ nhàng thoáng dây rủa, cảm giác trong liền chuyển đến ba ba đứt gãy tiếng vang. Vừa xài bước ra, chỉ đi ra khoảng cách rất ngắn liền lại dừng lại. Nếu là ở bên ngoài trong thiên địa lời nói, một bước này phía dưới muốn đi ra ngàn vạn dặm. Bất kể là thần thông còn là pháp thuật, trong này đều đã bị suy yếu rất nhiều. Đây là Nam Lạc ở cảm nhận trong chốc lát sau đạt được kết luận, tựa như là một người đột nhiên được trong nước, đổi một hoàn cảnh, nhất thời căn bản là không cách nào thích ứng. Bất quá Nam Lạc thần thông đã sớm xưa đâu bằng nay, trước đây dựa vào một mặt yêu nguyện kính liền có thể ở Chu Thiên Tinh đấu đại trận bên trong qua lại, trong đó còn có Vu tộc thập nhị đô thiên thần sắt cùng Hỗn Nguyên đại trận ám lưu. Này Đế Giang Điện mặc dù là tự thành không gian, thoát khỏi đại thiên thế giới, cuối cùng vẫn còn là ở trong thiên địa luân hồi, lại thế nào vây hãm được Nam Lạc. Hư không họa vòng tròn hóa thành kính, kính bay lên đỉnh đầu, trong bóng tối hóa thành một vầng trăng sáng nhỏ. Mặt kính quang vận lưu chuyển, chỉ một lúc, trong mặt gương liền cho thấy một cái bàn cùng một chiếc thanh đang tới. Nam Lạc đột nhiên vừa tung người, đúng là xuất hiện ở trên mặt kính, trên mặt kính người cực nhỏ, thuận như nguyệt quang giống như kính quang nhanh chân hướng về kia một bàn thanh đang đi đến. Nếu là lúc này có người thấy cảnh này lời nói, nhất định sẽ cảm thấy có một người tự trên mặt trăng đạp trên một chùm ánh trăng phiêu nhiên mà xuống. Kính quang trong người nhìn qua cực kỳ nhỏ bé, giống như bỏ túi. Ở này trong bóng tối vô tận, kia như trăng cái gương nhìn qua cực nhỏ, kia một chùm kính quang ở trong bóng tối cách vô cùng rõ ràng, kính quang trong nhỏ người áo xanh từng bước một đi tới, bước chân cũng không lớn, nhưng lại có dưới ánh trăng nhàn nhã phong thái. Hắc ám bên trong không cách nào cảm giác được thời gian trôi đi mất, không biết Nam Lạc đi được bao lâu. Hắn ở kính quang bên trong hành tẩu tựa như là thời gian trôi đi mất, hồi lâu sau, rốt cuộc đi tới kính quang chỗ cái bàn phía trước. Kia bàn dựa theo nguyệt kính lặng yên tan biến tại hắc ám bên trong, chỉ có Nam Lạc thân thể bỗng nhiên trở lại như cũ lúc bình thường lớn nhỏ đứng yên ở bàn bên cạnh ánh đèn bên ngoài, nhìn không rõ ràng. Đứng ở bàn bên cạnh, Nam Lạc càng ngày càng cảm giác được này thanh đăng trong sức mạnh thần bí, dưới ánh đèn bàn vô cùng rõ ràng. Mặc dù hắn từng thấy qua bản án này nhiều lần, nhưng thẳng đến lúc này mới xem như thấy rõ ràng bản án này mặt bàn nguyên lai có thật nhiều màu đen phù văn. Tinh thần xem trong chốc lát đằng sau, mới hiểu được những này phù văn tính được là một loại chữ viết, cũng có thể nói là một loại phương pháp tu hành. Nếu như Nam Lạc đoán không sai lời nói, này nhất định chính là Vu tộc luyện tinh chi pháp, chỉ có Vu tộc chính tông luyện tinh chi pháp, phối hợp với Vu tộc thần thông cùng pháp thuật mới có thể phát huy ra loại kia đặc biệt uy lực. Từng ở Vu tộc uy bá đại địa trước đó, có thật nhiều người muốn đi vào tổ Vu điện dòm ngó Vu tộc tổ Vu thần thông huyền bí, nhưng đều không ngoại lệ từng cái đều có tiến không ra, cũng dẫn tới Vu tộc tổ Vu phẫn nộ truy sát. Xa nhớ trước đây Đế Giang ngồi ở bàn này đèn trước dưới, một khoản một họa viết Đế Tuấn tính danh cùng tội trạng, Nam Lạc trong lòng không khỏi dâng lên một loại thổn thức cảm giác. Chẳng lẽ đây coi như là số trời sao? Dùng Vu tộc lúc ấy vậy sẽ trong thiên địa tất cả đạo cảnh trên giới cường giả đều muốn đánh vào luân hồi vì thế, cũng cuối cùng rơi vào cái từng cái vẫn lạc kết cục. Nếu như đây là số trời lời nói, đó chỉ có thể nói một câu nói, thần thông lại lớn, cuối cùng không kịp số trời. Có thể là Nam Lạc là thế nào cũng không tin số trời. Hắn tử sinh ra đến giả tế ti dạy hắn tế tự từ nói thời điểm, liền bị truyền dẫn một loại tư tưởng, giữa thiên địa này căn bản cũng không có số mệnh chú định sự tình. Mặc dù Lao tế ti là dạy bảo hắn như thế nào khẩn cầu thiên địa, nhưng kia đơn giản cũng chỉ là cho trong tộc người vượt qua tai nạn lòng tin cách làm mà thôi, giờ này ngày này Nam Lạc không thể minh bạch hơn được nữa. Lao tế ti cho tới bây giờ đều không có nói qua tế tự thiên địa là có thể bình thản vượt qua tai nạn, nói đến nhiều nhất chính là một câu kia, chỉ cần chúng ta lại cố gắng kiên trì một chút, tai nạn liền sẽ qua đi. Đây cũng là tại sao Nam Lạc có thể từ nhiều người như vậy bên trong bị chọn làm hạ nhiệm tế ti nguyên nhân, cũng không chỉ là bởi vì hắn tu tập Lao tế ti truyền lại pháp môn tiến cảnh cao nhất, mà là bởi vì Lao tế ti biết hắn căn bản cũng không tin tế tự thiên địa là có thể mang cho tộc nhân bình an, lúc này mới tuyển định hắn. Trên bàn y hệt năm đó Nam Lạc dùng yêu nguyệt kính thăm dò lúc như thế, thanh đăng ở cái bàn góc trái trên cùng, sinh tử bộ đặt ở giữa, góc trên bên phải là một cái nghiên mực, một chi màu đen bút nhẹ nhàng đặt tại phía trên. Dưới ánh đèn, mơ hồ có thể nhìn thấy Nam Lạc thân hình, lại cũng là chỉ thấy lồng ngực trở xuống. Nếu có người lúc này thấy cảnh này mà nói, nhất định không nhận ra trong bóng tối Nam Lạc. Thần bí hắc ám, dường như có thể thôn vệ hết thể ánh mắt cùng hào quang, chỉ có kia một chiếc thanh đăng ánh sáng có thể soi sáng ra một chiếc bàn. Nam Lạc vẫn nhớ đến lúc ấy hắn dùng yêu nguyệt kính chiếu vào, lợi dụng cái gương triển khai thần thông muốn lật ra trên bàn sinh tử bộ, lại tại tay mới mỗi lần bị thanh quang soi sáng liền tiêu đốt. Lúc ấy Nam Lạc luồn vào trong ngọn đèn căn bản cũng không phải là chân chính thân thể, chính là nhưng vẫn có thể đốt, đồng thời còn có thể thuận Nam Lạc thu hồi thần thông đốt tới hắn ở âm dương quan trong bản thể. Dùng lúc ấy Nam Lạc thần thông cũng là dùng hết toàn lực mới khu diệt. Sau đó ở luân hồi thời chiến tranh, Đế Giang cầm trong tay sinh tử bộ đọc lấy trong thiên địa tất cả đại thần người tính danh, cũng từng cái đánh vào luân hồi, đó là cỡ nào sát khí trùng thiên. Cho dù là Đông Hoàng Trung bị nhiễm lên thanh đăng ngọn lửa cũng nhất thời khó mà thoát khỏi. Đen ở, sinh tử bộ ở, luân hồi bức ở, bàn ở, nhưng người đã không ở. Nam Lạc nhìn xem kia thanh đăng, trong lòng đột nhiên sinh sôi ra một loại không tên cảm giác. Trước kia dùng thần thông tiến vào điện này trong đến lúc, loại kia cực kỳ nguy hiểm cảm giác trực thấu kính mà ra. Nhưng lúc này nhưng đã sớm không có một chút cảm giác nguy hiểm. Chẳng lẽ là bởi vì Vu tộc tổ Vu đều dùng thân hóa luân hồi, những vật này mới biến thành vật vô chủ. Lại hoặc là chính mình trong này lâu, đã thích hướng loại cảm giác này. Nam Lạc thầm nghĩ đến. Nhìn xem thanh đăng, chậm rãi đưa tay vươn vào trong ngọn đèn, đèn ngọn lửa đột nhiên nhảy lên vừa lên, Nam Lạc ngón tay khẽ run lên, nhưng lại chưa thu về, mà tay này cũng không có như lần trước như vậy trong nháy mắt giấy lên ngọn lửa màu xanh. Trong ngọn đèn, Nam Lạc tay lại như trước đây đế tuấn tay như thế, tái nhợt không có một tia huyết sắc, liền dưới da máu gân cốt đầu đều có thể rõ ràng trông thấy. Tay kia chỉ là ở dưới ánh đèn rừng rừng, ánh đèn dưới tại thân thể liền cùng với tiến lên trước một bước, tựa ở bàn bên cạnh. Thanh đăng hào quang không cách nào soi sáng Nam Lạc khuôn mặt, căn bản là không cách nào thấy rõ sắc mặt của hắn là thế nào. Dưới ánh đèn thân eo y phục ở dưới ánh đèn dường như xuất hiện một tầng kim sắc nhàn nhạt. Tay kia cũng không có đi cầm cái kia đèn, mà là rũ xuống ở bàn trên nhẹ nhàng phủ động lên, động tác chậm rãi, có một loại đã lâu không gặp cảm tình cùng lưu luyến. Nam Lạc thân thể chậm rãi ngồi xuống, đang dưới trướng một khắc này, thanh đăng đèn ngọn lửa đột nhiên bạo một chút, hào quang vọt lên, mở rộng được Nam Lạc trên mặt, đem Nam Lạc khuôn mặt chiếu phá lệ rõ ràng. Trong ngọn đèn, Nam Lạc khuôn mặt chẳng biết lúc nào đã biến vô cùng tái nhợt, mà ánh mắt của hắn lại là cứng ngắc cùng kinh ngạc, loại kia kinh ngạc là phát ra từ vào trong tâm nơi sâu xa, dựa vào Nam Lạc hiện tại tâm cảnh, lại còn có chuyện gì có thể để cho hắn cảm giác được kinh ngạc đây. Ánh đèn chẳng qua là chợt lóe một chút, liền lại làm lại an tĩnh lại, lúc này Nam Lạc đang ngồi đến, ánh đèn vừa lúc chiếu vào phần gáy của hắn vị trí, cái cổ trở xuống vô cùng rõ ràng, mà cái cổ trở lên vẫn như cũ hắc ám, tối căn bản là không cách nào thấy rõ ràng hiện tại Nam Lạc khuôn mặt. Đột nhiên, hắn đặt lên bàn hai tay búng ra một chút, tùy theo liền lại mãnh liệt rung động. Đồng thời giữa, lại nghe được hắc ám bên trong vang mãnh liệt thở dốc âm thanh, tựa như có người đang ở hắc ám bên trong cùng người làm lấy liều chết đọ sức. Nam Lạc đặt lên bàn tay run động càng ngày càng lợi hại, có khi mấy lần đều giơ lên muốn thu về hắc ám bên trong, nhưng vẫn ngừng lại, chậm rãi thả lại trên bàn. Đột nhiên, ánh đèn lân cận tựa hồ có bóng người đi lại, một cái, hai cái, sáu. Lập tức liền xuất hiện mấy vị. Lờ mờ đi tới Nam Lạc chỗ ngồi sau lưng, trở nên yên lặng, biến mất không thấy gì nữa. Mà Nam Lạc trên bàn kia rung động tay cũng chậm rãi ngừng lại, dường như đã tắt thở tử vong, tay càng ngày càng tái nhợt. Một lát sau, tay kia đột nhiên động, động thủ chậm rãi, nhưng cực kỳ tự nhiên hướng về kia sinh tử bộ lật đi, dường như hắn động tác này đã làm vô số lần. Sinh tử bộ trang bìa chia hai loại màu sắc, một nửa đen một nửa trắng, mà sinh tử bộ ba chữ nhưng đỏ như máu. Lật ra thứ nhất trang, đập vào mắt trống không, nhìn kỹ lại mới phát hiện có mở nhạt chữ viết. Tay kia cũng không lại chuyển động, mà là cầm lên kia ký đen như mực luân hồi bút, cũng ở trong nghiên mực nhẹ nhàng dính lấy mực nước. Cẩn thận mà thuần thục, từng lần một, động tác yên tĩnh như tử tịch, nếu nói không mang theo mảy may liên hỏa khí tức lời nói, nhưng lại hiển nhiên không thích hợp, mà là lộ ra một cô mãnh liệt tinh mịch. Tái nhợt tay, đen kịt bút, màu xanh ánh đèn. Chẳng biết lúc nào, Nam Lạc nguyên bản pháp bảo màu xanh đúng là đã biến thành màu ám kim. Mà hơi ép xuống thân thể sau Nam Lạc khuôn mặt bị chiếu ra vài phần, trong lúc mơ hồ lại cũng đồng dạng là ám kim sắc. Dính mực bút dừng lại, treo ở sinh tử bộ trên không, định trụ, như đang ngẫm nghĩ, lại như ở ngưng thần. Ngay tại luân hồi bút treo ở sinh tử bộ trên không một sát na kia, dùng bàn này án làm trung tâm đột nhiên chấn ra một loại chấn động, kia gợn sóng từng tại hồng hoang trong thiên địa hạo đang qua, từng khiến vô số đại thần người sợ hãi. Kia bút đột nhiên động, trung điệp điểm hạ đi, tùy theo bút tẩu long xà trong nháy mắt viết xuống hai cái chữ to. Đế Tuấn. Ở viết xuống Đế Tuấn hai chữ sau, cũng không dừng lại, mà là tiếp tục viết Đế Tuấn cuộc đời. Chỉ là lúc này viết lúc đứt lúc nối, ngẫu nhiên sẽ còn dừng lại hồi lâu, phảng phất đang suy tư. Rốt cuộc viết được một trang này chót nhất đầu, Hiểu Thiên dày đặt sợi đây chữ nhỏ phía dưới, luân hồi bút vô cùng ngưng trọng viết, loạn thiên, tan vỡ luân hồi, hai họa thương sinh, nghiệp chướng nặng nề, làm đánh vào luân hồi, vinh thế không được siêu sinh. Ngay tại vừa rồi viết xong lúc, trong hư không mơ hồ truyền đến một tiếng hét thảm, tùy theo liền an tĩnh lại. Mà một trang này trên chữ viết cũng nhanh chóng biến mất, nhưng tay kia cũng không tiếp tục động. Chương 243, Nam Lạc khi nào lại là đế? Dưới ánh đèn thấy không rõ mặt mũi Nam Lạc ngồi trong chốc lát sau, lần nữa lật ra một tờ. Trước kia một trang này trên đó viết chính là Thái Nhất tên, mà bây giờ cũng chỉ có trống rỗng. Quả nhiên, luân hồi bút ở treo ở kia một tờ trên không hồi lâu sau rốt cuộc rơi xuống, chỉ là viết cũng không phải là Thái Nhất tên, mà là Thông Huyền hai chữ. Bất quá chỉ là viết xuống Thông Huyền hai chữ sau, liền cũng không còn động. Luân hồi bút lơ lửng ở trang sách trên không hồi lâu, rốt cuộc lần nữa chậm rãi hạ xuống. Theo thiên địa mà hóa sinh là nhân hình, thuộc nhân loại một trong. Đại đạo chưa thành thời điểm ở đại địa hành tẩu 300 năm, ở trong nhân loại chuyển xuống luyện khí chi pháp, sau ẩn vào Côn Luân Thái Cực cung tiềm tu đại đạo, bị Đế Tuấn đánh lén mà hóa sinh ba người, đều ký tư tưởng 6. Không biết người nào làm bản thể 6. Viết đến nơi đây thời điểm, tay kia liền không hề động, tựa hồ viết không đi xuống, một lát sau, đúng là lại lần nữa lật ra một tờ. Trang giấy trống không, luân hồi bút treo định giữa không trung sinh tử bộ phía trên, bỗng nhiên hạ xuống, trong một hơi thở. Nguyên Thủy. Tiếp lấy lại chăm chú viết Nguyên Thủy cuộc đời, chỉ là hắn cuộc đời cực kỳ ngắn gọn, cùng Thông Huyền như thế vì thiên địa thai nghén mà ra, sinh mà làm hình người. Nếu nói Thông Huyền cả đời như người khác như thế, hết thảy đều như nước chảy mây trôi, tự nhiên mà bình thản, kia Nguyên Thủy liền nhiều hơn mấy phần kỳ ngộ cùng vận mệnh. Đằng sau lại là Thông Thiên, Nữ Hoa, Hạo Thiên, từng tờ một viết xuống tới. Trong đó mỗi người đều có phi phàm trải qua cùng vận mệnh, ngoại trừ Thông Huyền bên ngoài, những người này đều không ngoại lệ bị viết xuống đánh vào luân hồi vạn vạn năm tội phạt. Lại sau này chuyển động, vẫn là một trương tờ giấy trắng, treo bút ngưng thần, hạ xuống. Lần này luôn luôn biết viết ngừng ngừng, tựa như đang giãy giụa, lại như trong lúc vô hình có người đang ngăn trở. Mặc dù như thế, kia tính danh trung quy là viết ra. Nam Lạc. Nhân loại, Dương Bình Thị 6. Viết những này thời điểm, trang sách góc trên bên phải lại còn xuất hiện một bức tranh giống, kia đồ trên tướng mạo cùng Nam Lạc giống nhau như lúc, chỉ là nhưng cho người ta một loại khác biệt cảm giác. Tựa hồ nhiều một chút cái gì lại thiếu một chút cái gì. Tướng mạo như thế, nhưng ăn mặc lại là một bộ đồ đen, tóc dài tán loạn, như trong gió bay múa. Sau lưng bóng ma dưới mơ hồ còn có một người đứng ở chỗ đó, xem không thật nhưng để lộ ra âm trầm tử vong chi khí. Tịch Diệt. Luân hồi bút viết xuống hai chữ này sau, nhẹ nhàng đặt tại nghiên mực phía trên. Hết thảy quay về yên tĩnh, thanh đăng dưới, kia vốn khép lại sinh tử bộ càng ngày càng khiến người ta cảm thấy đáng sợ. Hắc ám bên trong, ngồi ở bàn trước Nam Lạc tựa hồ mệt mỏi cực, cũng không nhúc nhích, yên tĩnh cực kỳ. Đột nhiên, trong hư không vang lên một thanh âm, như xa như gần, không thể nào nắm lấy. Đế Giang, ngươi cho rằng mượn thể trọng sinh, liền có thể giết được ta sao? Ta Đế Tuấn như thế nào dễ dàng như vậy giết chết? Âm thanh này phiêu phiêu miểu miểu, dường như đến từ ngoài ước và dặm, lại như ngay tại này Đế Giang thành hắc ám bên trong. Ngồi ở bàn trước trong bóng tối Nam Lạc đống nhiên thức tỉnh, lật ra sinh tử bộ, cầm lấy luân hồi bút, lần nữa nhanh chóng viết Đế Tuấn chữ nhân. Chỉ là lần này chẳng biết tại sao vô luận như thế nào đều viết không lên, chữ viết mới vừa xuất hiện, liền lại biến mất, liên tiếp viết mấy lần đều là như thế, lúc này mới dừng tay. Hắc ám bên trong, ngồi trên ghế Nam Lạc tựa hồ đang suy tư cách đối phó, mà trong hư không lại lần nữa vang lên thanh âm kia, ngươi Vu tộc có thần thông mượn thể trọng sinh, ta làm sao thường không có diệu pháp quay về thiên địa? Ngươi ta không bằng hai bên cùng dừng tay, cùng trưởng thiên địa. Trong bóng tối cũng không có người trả lời. Kia tự xưng là Đế Tuấn âm thanh còn nói thêm, luân hồi bình định lại, nhưng đem đại thiên thế giới phân hóa ra vô số tiểu thiên thế giới, trong đó có mấy cái tiểu thiên thế giới đã trưởng thành là một giới, cũng thai nghén sinh linh, bọn họ chỉ có trọng nhập này hồng hoang thiên địa mới có cơ hội leo lên tới đại đạo. Các giới sinh linh lẫn nhau đầu thai chuyển thế, là vì luân hồi cũng. Hắc ám bên trong vẫn không có người trả lời, chỉ có thanh đăng yên tĩnh ở chiếu sáng kia một bản quang hoa. Đúng lúc này, trong hư không vang lên một đạo kiếm ngâm âm thanh, kiếm kia tiếng ngâm lúc đầu cực kỳ nhạt, tùy theo liền càng ngày càng mãnh liệt. Ở Đế Giang thành bên ngoài thiên địa luân hồi bên trong, một đạo chói ánh mắt hoa ở cực xa chỗ phóng lên tận trời, như một đầu bạch tuyến xẹt qua, thẳng hướng Đế Giang tổ vu điện mà tới. Mà trong hư không tối tăm cái kia tự xưng là Đế Tuấn âm thanh liền im bặt mà dừng, đồng thời ngồi trên ghế Nam Lạc ở hắc ám dưới ánh đèn hơi động một chút, liền biến mất. Kiếm ngâm âm thanh chỉ trong tích tắc liền từ như ẩn như hiện biến thành doanh thai đâm tâm giống như mãnh liệt, sát khí phô thiên cái địa, trong luân hồi mịt mờ xương trắng ở đạo bạch quang kia cùng phô thiên cái địa dưới sát khí, như hướng về nước bình thường hướng hai bên quần quật đi, tức khắc vạn tượng trống rỗng, một mảnh túc sát. Đế Giang thành đầu chẳng biết lúc nào đã thêm một người, người nọ một bộ viền vàng áo đen, tóc đen bay ra, ở vô biên sát khí bên trong, lâm liệt độc lập, chỉ từ mặt mũi đến xem, không phải Nam Lạc lại là người nào đây. Nay tư thái, cùng trước đây Đế Giang biết bao tương tự, chỉ là một ít tướng mạo khác biệt mà thôi. Chỉ thấy hắn đột nhiên thò tay mà tay, ngoài ngàn vạn dặm, trống rông xuất hiện một cái đại thủ như trời ép xuống, bao trùm lấy kia một đạo mang theo phô thiên sát khí mà tới bạch quang. Lặng yên ồn ào náo động, như che trời cự thủ ở bạch quang dưới trong nháy mắt hóa thành phân khói tỏa ra, biến mất không thấy gì nữa, mà bạch quang không ngừng chút nào, sát khí cuồng dã hoàng nhưng, kèm theo chói thai kiếm ngâm âm thanh, thẳng vẽ hướng Đế Giang thành. Đứng ở đầu tường sắc mặt người lãnh tĩnh không thay đổi, đột nhiên tay trái ở bên hông vỗ một cái, liền có một thanh vỏ xanh trường kiếm hiện lên. Mà hắn tay phải đã sớm nắm lên trên chuôi kiếm. Nhìn như chậm rãi mà lại như mộng huyễn giống như rút ra. Đồng dạng kiếm ngâm âm thanh phóng lên tận trời, kèm theo kiếm ngâm âm thanh lên còn có một đạo bạch quang cùng vô tận sát khí, nếu là gặp qua Vu tộc tổ Vu người, lúc này liền có thể lập tức nhận ra là Vu tộc độc hữu sát khí. Kiếm vẫn là kiếm kia, có thể là trong kiếm ý kia phần sát ý cũng nhưng khác biệt. Hai đạo kiếm quang đồng dạng đều là trùng thiên quang hoa, sắc bén vô song. Nhưng bên trong nhưng mỗi người mỗi vẻ. Lặng yên yên diệt, trong chốc lát có vô số kiếm quang hướng về bốn phương tám hướng tan bay mà đi, mà Đế Giang thành giống như trong nước cự thạch bị sóng lớn cọ rửa một chút. Hơi mơ hồ một chút, tùy theo lại rõ ràng. Nam Lạc, Đế Giang, quần quần ngất trời mà tới kiếm quang tứ tán, chỉ có sát ý còn tại hư không phiêu đãng. Thông Thiên đạo nhân tự ngàn vạn dặm bên ngoài phá không mà tới, sau lưng tám cái đệ vẻ mặt khác nhau. Ngay tại Thông Thiên đạo nhân tiếng kinh ngạc khó tin trong, một cây hắc phiên đột nhiên xuất hiện ở Đế Giang thành trên không, hư không hiện lên, lớn lên theo gió, chỉ trong nháy mắt cũng đã che khuất bầu trời hướng về cả tòa Đế Giang thành bay tới. Đầu tường người lúc trước một kiếm bổ ra sau, kiếm đã quy vỏ. Lúc này cũng không hề dùng cái khác bất kỳ thần thông. Ở hắc phiên cuốn xuống thời điểm tay phải đã dựng ở chuôi kiếm, quang hoa ngút trời lên, đâm thẳng giống như màn trời hắc phiên. Sát khí trung thiên, chăm chú ở một kiếm bên trong, đúng là không trở ngại chút nào đâm thủng kia phiên mặt, tùy theo đạo kiếm quang kia khuấy động, nở rộ vô tận quang hoa, trong quang hoa, phiên kỳ bị quấy vỡ nát, từng kia từng sợi tứ tán, biến mất hư không, chỉ có kia một cái màu đen phiên cắn ở trong quang hoa hoàn hảo không chút tổn hại. Hư không đột nhiên vang lên một tiếng sấm nổ giống như tức giận hừ âm thanh, tùy theo kia phiên cắn lại cũng ảo khởi tầng tầng ô quang, cùng kiếm quang đấu, truyền ra một trận tiếng sắt thép va chạm. Đúng lúc này, một tôn đỉnh ba chân từ cao không bên trong rơi dưới, nhưng lại có giữa không trung dừng lại, đỉnh ba chân ở trong hư không đỉnh định đến Đế Giang thành ba phương hướng, một cỗ đỉnh định càn khôn thế đem ba phủ. Liên này cả một phiến hư không đều đống nhiên định trụ, giống như là một người bị cự thạch đè ở trong nháy mắt không thở nổi. Luân hồi trong hư không lần nữa lưu động, khí lưu như nước tuôn ra. Từ hư không nơi sâu xa hiện ra một tòa hoa lệ cự điện. Cự điện ngay phía trên linh tiêu bảo điện bốn chữ tử khí xung tiêu. Kia Linh Tiêu Bảo Điện bên trong Hạo Thiên ngồi ngay ngắn trên đó, uy danh nghiêm quát hỏi, các vị ái khanh, ai muốn lĩnh mệnh bắt lại này Vu tộc dư nghiệt? Thần cự linh nguyện đi. Một vị đại hán đi ra khỏi đám đông mà tay, hai tay cầm một miếng ngọc bài, không mình hành lễ, trên người hắn cẩm bào quân thân, mãng mang theo đai lưng, toàn thân hình như có vạn cân lực lượng. Kia nắm lấy ngọc bài tay trợ xương trắng kiện, cả người chính là một cái cao lớn vạm vỡ hạng người. Chuẩn. Hạo Thiên đáp ứng. Hắn xoay người liền đi, đi tới trước cửa điện, đối với ngọc trong tay bài phun ra một hơi, tùy theo kia ngọc bài liền hóa thành một tòa bia đá như ngọc, càng ngày càng hư ảo, đúng là cùng cự linh hòa làm một thể. Bên trên bầu trời, đột nhiên có một đạo tinh quang rơi vào cự linh trên người, mà cả người hắn cho người khác cảm giác trong khoảnh khắc có nghiêng trời lệch đất biến hóa. Nếu như nói mới vừa rồi còn là vận đục không chịu nổi sông nhỏ nhỏ sông lời nói, như vậy hiện tại chính là một đầu quần quần sông lớn. Vốn là chỉ là tiên đạo cảnh giới, chỉ trong nháy mắt liền có mới vào đạo cảnh cảm giác. Chỉ thấy hắn đưa tay ở bên hông tìm tòi, liền có hai thanh màu đen dịu to bản bị trộn vào trong tay. Đồng thời lại nghe hắn quát, ta chính là Thiên Đỉnh Linh Tiêu Bảo Điện chi chủ Ngọc Hoàng Đại Đế tọa hạ cự linh thần, ngươi là người phương nào, xưng tên ra, bản thần cán qua phủ dưới không chém hạng người vô danh. Hắn này một hét lớn thật là như hạn lôi nổ vang, màng nhị chấn động, trên bầu trời khí lưu cuồn cuộn. Vừa dứt lời, không biết có người trả lời, chỉ có kiếm quang một vệ sẽ qua. Âm thanh vẫn còn ở trong hư không quanh quẩn, người khác vẫn chỉ là ở Linh Tiêu Bảo Điện trước đó, kia to lớn đầu lâu đã tự trên cổ lăn xuống. Chỉ là đầu của hắn rớt xuống, người cũng không có ngã xuống, mà là đem song phủ cũng ở một tay, dậm chân một cái, liền hướng về rơi như đầu lâu đuổi theo, nắm lấy đầu lâu theo ở cái cổ phía trên. Mới vừa đỡ đang, liền hai mắt nộ trừng quá to, tốt người cái tát bát, om sòm, giá đạo nhân, lại chơi đánh lén, gặp ta không đạp xuống đầu của ngươi đến cho nương nương làm cái bô. Hắn lời nói mới vừa nói, liền lại có một đạo kiếm quang lặng yên xẹt qua, đầu lâu trong nháy mắt rớt xuống. Đạo kiếm quang kia xẹt qua cũng không có tàn biến, mà là trong nháy mắt một quái, cự linh thần thân thể liền bị quấy thành bột phấn. Cự linh thần thân thể hóa thành bột phấn sau, nhưng có từng điểm tinh quang bao phủ, tinh quang bên trong, cự linh thần đúng là rất nhanh liền phục hồi như cũ. Linh Tiêu Bảo Điện bên trong Hạo Thiên sắc mặt nhìn không ra hỉ nộ, nhưng bên cạnh hắn tuyệt thế nữ tử trên mặt nhưng có đỏ ửng nhàn nhạt, nhìn xem cự linh thần trong mắt tràn đầy giận dữ thân sắc. Đột nhiên có một người đi ra khỏi đám đông mà ra, hành lễ nói, thần chân vũ nguyện xuất chiến. Người này thuộc về trong nhân loại một vị thiên tư tuyệt thế hạng người, ngắn ngủi 5 tháng cũng đã tu đến thần cảnh đỉnh phong, chỉ kém lâm môn một bước liền bước vào đạo cảnh bên trong. Chủ yếu nhất chính là hắn chủ tu đúng là kiếm đạo, cũng tự sáng tạo một bộ kiếm quyết, tên chân vũ thất kiếm quyết, xem như thiên đỉnh trừ Hạo Thiên bên ngoài thứ nhất người. Chương 244, một người một kiếm thắng lại nhân gian vô số. Lúc này Nam Lạc cùng lúc trước Nam Lạc hoàn toàn khác biệt, bên hông vẫn có thanh nhan kiếm, nhưng sự xuất ra cảm giác tuyệt nhiên khác biệt. Thiếu một phần thanh tịch sát nghiệm, nhiều kia sát khí ngất trời. Thế gian từng truyền ngôn Vu tộc tổ Vu bất tử bất diệt, cùng thiên địa giữa có đặc biệt liên hệ. Ngoại trừ trùng kiến luân hồi lúc ấy bên ngoài liền từ chưa biểu hiện ra ngoài qua. Mà lần này Nam Lạc rốt cuộc cảm nhận được Vu tộc cái chủng loại kia thần bí cùng kỳ dị. Bất kể là luân hồi bút còn là sinh tử bộ, giết khởi người tới đều là khó lòng phòng bị, hơn nữa Vu tộc thần thông đều là hòa vào thiên địa mà ra, giống như trước đây xa bỉ, một chiêu hô phong hoán vũ chi thuật suýt chút nữa khiến Nam Lạc chết bởi trong lúc vô hình. Mà bây giờ Nam Lạc càng là xa vào cựu tử hoàn cảnh. Từng có vô số đại thần thông giả muốn tìm tòi tổ vũ điện thần kỳ đều rốt cuộc chưa thể ra ngoài, mà Nam Lạc cuối cùng cũng là hãm ở bên trong. Hiện tại Nam Lạc đã sớm không còn là không vào đế giang thành trước đó Nam Lạc, hoặc là nói hiện tại Nam Lạc chính là đế giang, ở tay hắn vươn vào trong ngọn đèn trong nháy mắt đó liền trong lúc vô tình bị đế giang ý thức bám vào trên người, hoặc là có thể nói là tổ vũ ấn ký, mà chính hắn vẫn là không tự biết. Kêu ý thức không một tiếng động, nếu như bây giờ Nam Lạc lại lần nữa tỉnh táo lại lời nói, cũng vẫn là phân biệt không ra đến ngọn ngành là bàn tay nhập trong ngọn đèn kia một chút liền bị bám thân nữa nha. Còn là ngồi trên ghế lúc mới bị khống chế, hoặc là nói là tay đụng chạm đến cái bàn trong nháy mắt đó. Làm Nam Lạc ngồi lên cái ghế sau, ánh đèn nổ tung kia một chút, trong mắt đúng là nhìn thấy đế giang liền đứng ở trước mắt mình, mà khi ánh đèn khôi phục lúc trước trạng thái thời điểm, liền cái gì cũng không có nhìn thấy. Nhưng cả người ngay ở một khắc đó xa vào một loại ác mộng bên trong, chí ít hắn thấy là xa vào ác mộng bên trong, ở ác mộng trong hắn cùng mấy người đỏ sức dãy rủa. Trong chớp mắt từ ác mộng trong tỉnh lại, lại phát hiện chính mình vẫn ngồi ở trên ghế, thanh đăng cô chiếu. Liền cho là mình mới vừa rồi là ảo giác. Tự nhiên mà vậy đi lật ra sinh tử bộ, lại nghĩ tới Đế Tuấn tên, nghĩ đến trước đây Đế Giang viết chữ lúc dáng vẻ, đúng là liền như vậy viết xuống dưới. Lật ra thứ hai trang, muốn chính là thái nhất, có thể là viết xuống lại là thông huyền hai chữ. Khi hắn nhìn thấy hạ bút viết ra chính là thông huyền hai chữ lúc, liền rõ ràng chính mình xảy ra vấn đề lớn. Muốn ngăn cản, dãy rủa, nhưng cuối cùng vẫn là không có thể. Mà đằng sau hết thảy, Nam Lạc đều chỉ có thể đứng ngoài quan sát, nhìn xem tay của mình viết xuống từng cái chữ, ở dưới ánh đèn làm lấy kia kinh đảo hãi lắm việc. Ngay tại viết xong đằng sau, yên tĩnh ngồi trên ghế lúc, Nam Lạc bản thân hắn ý thức đúng là chậm rãi xa vào ảo giác, kia ảo giác bên trong thiên địa diễn hóa, tự một điểm hạt bụi nhỏ chậm rãi phát triển trở thành một mảnh mênh mông hỗn độn. Hỗn độn cuối cùng diễn hóa xuất một phương thế giới, thế giới trong bao quát thiên địa núi sông, dòng sông hồ nước lao nhanh không ngừng, nhật nguyệt tinh thần chậm rãi hiện lên. Ngay sau đó, ở trên mặt đất chậm rãi xuất hiện một chút sinh linh, thôn vân thổ vụ, thần thông tự sinh. Đế Tuấn âm thanh đem Nam Lạc thức tỉnh, hắn tức khắc hiểu, nếu không phải Đế Tuấn đem chính mình thức tỉnh lời nói, chỉ sợ liền xa vào loại kia thiên địa diễn hóa thần kỳ bên trong rốt cuộc không tỉnh lại. Mà đằng sau hết thảy, Nam Lạc chỉ có thể nhìn, chỉ có thể nghe, không có một chút đối với mình thân thể khống chế. Chân Vũ là ở Hạo Thiên tự phong vì Thiên Đế sau mình tới Thiên Đình tới, hỏi lai lịch, chỉ nói là bị yêu tộc diệt tộc một nhân loại. Hỏi hắn tại sao nghĩ đến muốn tới Thiên Đình này, hắn nói bởi vì nơi này nhân tộc cường giả nhiều nhất, hơn nữa cũng hy vọng nhân tộc Thiên Đình có thể chân chính thống lĩnh thiên địa chúng sinh. Hạo Thiên nhìn chằm chằm Chân Vũ nói, ngươi lòng có sát khí, là vì giết người mà tới. Chân Vũ trả lời nói, tộc nhân bị diệt, thân nhân bị giết, trong lòng sao không có sát khí? Hạo Thiên lại hỏi thần thông từ đâu tới, Chân Vũ trả lời là bị một cái qua đường đạo nhân phụ đỉnh mà truyền lại. Xoa đầu, vỗ đầu truyền pháp. Từ ngày đó trở đi, Chân Vũ liền nhập Thiên Đình, đánh bại hết Thiên Đình thần linh, trở thành Hạo Thiên phía dưới Thiên Đình thứ nhất người. Ban thưởng ngọc bài, phong Chân Vũ tinh quân. Hắn vừa xài bước ra Linh Tiêu Bảo Điện, há miệng lớn tiếng thì thầm, tiên nhân phụ ta đỉnh, dạy ta trường sinh kỹ, người khác hỏi ta chỗ nào hạnh, ta nói tàn lãnh kê dùng đổi chi. Tiên nhân xoa ta đỉnh đầu, dạy ta trường sinh kỹ, người khác hỏi ta chỗ nào được, ta nói dùng miếng thịt gà ăn dở đổi lấy. Trước đây Nam Lạc được một đứa bé ở một bộ tộc cho ăn một con gà nướng, khi đi qua sau đó xoa đầu chuyển pháp thuật chắc là Chân Vũ tinh quân này. Học xong câu này tựa như thơ không phải thơ, tựa như lệnh không phải lệnh lời nói sau, hắn đã bồng bềnh hạ xuống ở Nam Lạc chính đối diện, nhìn chăm chú Nam Lạc hồi lâu, tay tới eo lưng giữa vuốt đi, lại là có một thanh kiếm đang treo ở thắt lưng, nhẹ nhàng cởi xuống, hư không cắm xuống, kiếm kia cũng đã cắm vào hư không bên trong, đang đứng ở Nam Lạc cùng Chân Vũ ở giữa. Chỉ thấy Chân Vũ đột nhiên khom lưng phục bái, thần thái thành kính, dường như tế bái thiên địa, lại như ở bái kia một thanh kiếm. Bái xong, một vệt kiếm quang trùng thiên khởi. Đồng thời nghe hắn thì thầm, Chân Vũ thất tiệt kiếm thứ nhất thức, đoạn núi non sông ngòi, để giải vạn dân thai ương sáu. Kiếm quang ngắn gọn, một cỗ phách chạm thiên địa chi thế thẳng hướng Nam Lạc chém tới, kiếm dài mấy chục trượng, xa xa chém tới. Một vệt kiếm quang tiến lên nghênh đón, cuốn quýt nhau, kia thất tiệt kiếm tựa như chém miên mây phía trên, không cách nào hạ xuống. Chân Vũ thất tiệt kiếm thứ nhị thức, đoạn tam một khỏa chân tâm, dẹp an thiên hạ sáu. Kia thẳng tới thẳng lui, chém thẳng thiên địa kiếm đột nhiên chi trở nên vô cùng nhu hòa, như một vệt gió mát bay xuống. Đón Chân Vũ kiếm kiếm vẫn nhìn không ra biến hóa gì, nhưng vẫn như cũ đem Chân Vũ thất tiệt kiếm cho một mực ngăn trở. Đúng lúc này, Linh Tiêu Bảo Điện bên trong lại mấy người phiêu nhiên mà ra, cầm ngọc bài, khoảnh khắc đột phá tới đạo cảnh tu vi, thi triển ra các loại thần thông lao xuống hướng Nam Lạc, nhưng nên đón bọn họ chính là một vệt kiếm, đồng dạng một xóa kiếm quang, nhưng đem mấy người đều ngăn trở. Đứng ở Đế Giang thành đầu Nam Lạc, trong tay cũng không có kiếm, chỉ là chập chỉ thành kiếm, toàn bộ Đế Giang thành trên không đều là kiếm quang vô số, quang hoa vô tận, tạo thành một mảnh kiếm võng, đem nguyên thủy kia phiên cán ngăn trở. Đồng thời còn đánh lên trên bầu trời kia bình định càn khôn đỉnh ba chân. Từng kia từng sợi quân lấy đỉnh ba chân, như muốn đem phân giải cắt ra. Nơi xa Thông Thiên đã đến, mặt lạnh tuấn vô song, đi theo phía sau tám người kia khắp khuôn mặt là khó có thể tin vẻ mặt. Trong đó có một nữ tử kinh ngạc hỏi, "Sư phụ, hắn, Nam Lạc làm sao sẽ mạnh mẽ như thế?" Thông Thiên mặt trầm như lạnh, trầm mặc một hồi nói, "Hắn đã không còn là Nam Lạc, mà là Tổ Vu Đế Giang, cũng ngưng tụ mặt khác Tổ Vu Lạc ấn vào một thân, lại nắm giữ lấy Đế Giang thành, từ đó có thể mượn dùng luân hồi lực lượng." Lúc này hắn pháp lực thiên hạ dưới đất không có người có thể bằng. Có thể là Tổ Vu không phải đều bỏ mình hóa vào luân hồi sao? Tổ Vu sẽ chết, nhưng Tổ Vu ấn ký sẽ không diệt, trừ phi thế gian lại không vu tộc huyết mạch, bằng không Tổ Vu lúc nào cũng có thể sẽ sống lại. Thông Thiên nhìn chằm chằm Nam Lạc nói, Nam Lạc được chúc dung nửa giọt tinh huyết, lúc này mới sẽ vu tộc thần thông cũng dẫn tới đại vu một hồi truy sát, việc này đối với bọn hắn tới nói cũng không phải là bí mật gì. Đã là Tổ Vu Đế Giang sống lại, như vậy muốn hắn làm gì, tất cả mọi người ở đây không có một cái nào không rõ ràng lắm hắn Đế Giang muốn làm gì. Hiện tại chỉ bất quá hoàn thành chưa hoàn thành việc mà thôi. Vốn là tất cả mọi người muốn tranh đoạt Tổ Vu ấn ký, cũng đem luyện hóa, từ đó khống chế Tổ Vu điện, cũng có thể mượn dùng luân hồi lực lượng, cho tới bây giờ tự do xuất nhập luân hồi. Lúc này hết thảy đều đã mượn, Đế Giang đã mượn thể trọng sinh, cũng cùng cái khác Tổ Vu ấn ký dung hợp lại cùng nhau, lại còn có người nào có thể rời đi nữa nha. Lúc này đều thân hãm trong luân hồi, chỉ cần một lúc sau, đều sẽ bị luân hồi làm hao mòn mất cảnh giới, mà bị đánh vào luân hồi. Tiếp dẫn tự nơi xa bài không mà tới, vẫn là treo biểu tình tự tiếu phi tiếu, hắn vừa xuất hiện, cũng không nói chuyện. Lăng không đánh ra một chuỗi pháp quyết, sau lưng tức khắc kim quang lóa mắt, đồng thời giữa đúng là sinh ra 18 cánh tay tới, cầm các loại pháp quyết, đánh ra. Trong hư không tức khắc xuất hiện 18 cái kim thân ảnh người, chiếm càn khôn bát phương vị, phong thiên tỏa thiên địa. Nguyên thủy đại thủ ống tay áo vung khẽ, cây kêu phiên cán phía trên liền xuất hiện phiên kỳ, đón gió mà động, mỗi một cái phiêu hốt đều tựa như mang theo được hư không đang lắc lư, lại như châu lưới cuốn cỏ, cùng lúc trước bị một kiếm xoắn nát phiên mặt trạng thái quả thực ngày đêm khác biệt. Đứng ở Đế Giang thành đầu Nam Lạc sắc mặt vàng nhạt, giống như mang một cái mặt nạ màu vàng nóng, ánh mắt băng lãnh. Nếu không phải tướng mạo còn ở đó, căn bản chính là trước đây Đế Giang. Trong thiên địa thần thông bí pháp vô số, đều có đặc sắc, có chút thích hợp mình tranh, có chút chỉ thích hợp an toán, chỉ có ở thích hợp dưới tình huống dùng ra phù hợp thần thông mới có thể khắc định. Vu tộc thần thông chiến kỹ không phải bình thường, bất kể là năm đó Hình Thiên tự tổ Vu Điện học được khai thiên tam thập lục phủ, còn là hậu nghệ xạ nhật thần tiễn đều là cực kỳ mạnh mẽ thủ đoạn công kích. Nhưng như thế nào cũng không sánh được lúc này Nam Lạc kiếm đạo thần thông. Cho nên Đế Giang đang khống chế Nam Lạc hết thảy sau, ở dùng một lần vu tộc thần thông sau, liền một mực dùng chính là Nam Lạc kiếm đạo kiếm thuật. Trảm nhạc, khinh thi, hai loại nhìn như đơn giản kiếm thuật đã sớm bị Nam Lạc sử dụng xuất thần nhập hóa, giao hòa với nhau, hoặc nhẹ hoặc nặng, hoặc dây dưa hoặc quyết tuyệt, biến ảo khó lường. Bằng vào Nam Lạc kiếm đạo lại phối hợp tổ vu pháp lực, đúng là đã ngăn trở này rất nhiều người. Ngay tại tiếp dẫn sử dụng ra thần thông, hóa ra 18 người phân chạm 18 cái phương vị thời điểm. Đứng ở đầu tường Nam Lạc trên người đột nhiên hiện lên một cái hư ảnh, hư ảnh tay phải giữ kiếm, kiếm khí trùng thiên khởi, bóng người phiêu biến mất, đúng là lại phân ra một người tới, cầm kiếm trôi hướng tiếp dẫn, hiển nhiên là muốn kiếm thí, giết vị này Tây Thiên Cực Lạc tôn giả. Mà tại chỗ vẫn có một cái Nam Lạc ở nơi đó, tay kết kiếm quyết, hư không chỉ vào, vô tận kiếm quang nở rộ vô tận quang hoa. Ở thứ nhất cái tự Nam Lạc trên người phiêu khởi, cầm kiếm hướng tiếp dẫn phiêu khởi lúc, lại một người thân Nam Lạc trên người phiêu khởi, đồng dạng người đồng dạng kiếm thẳng lên không trung, sát khí trùng thiên, muốn một kiếm chém vỡ kia ba chân càn khôn đỉnh. Lại một người tự Nam Lạc trên người phiêu nhiên như khởi, xuyên qua đầy trời kiếm quang đi tới Nguyên Thủy trước mặt, kiếm quang như sấm sét, thẳng chém Nguyên Thủy đầu lâu. Kiếm quang dưới Nguyên Thủy ánh mắt nhắm lại, trong mắt không mang theo một chút tình cảm, đưa tay chộp một cái kia hắc phiến cũng đã được trên tay, không tránh không né hướng về kiếm quang đâm tới. Mà bởi vì Nguyên Thủy thu hồi kia hắc phiến, nguyên bản cùng với đánh nhau đầy trời kiếm quang tùy theo của tới, cùng ở Nguyên Thủy sau lưng Ngọc Hư Thập Nhị Tiên tức khắc từng cái sử dụng ra các loại pháp thuật thần thông tránh né, trong lúc nhất thời, đầy trời kiếm quang, đầy trời bóng người. Đúng lúc này, Nam Lạc trên người lại phiêu khởi một thân ảnh, áo bào đen viền vàng, cầm trong tay thanh nhan kiếm, thẳng hướng Thông Thiên đạo nhân đâm tới, kiếm phiêu nhiên không mang theo một chút tiến hỏa khí tức, cùng với Nam Lạc mà tới còn có đầy trời kiếm quang. Đây là Nam Lạc kiếm đạo cùng Vu tộc bí pháp thần thông kết hợp hoàn mỹ, một người một kiếm, liền thắng lại nhân gian vô số. Chương 245, thiêu đốt. Đầy trời kiếm quang dưới, Nam Lạc một thân hóa thành mấy người, từng cái pháp lực không thể so với đứng ở đế giang thành đầu bản thể kém nửa phần. Một trong số đó mang đầy trời kiếm quang phiêu nhiên mà đến Thông Thiên trước mặt, tóc đen, áo bào đen trên không trung tung bay, một kiếm kia như thanh quang, không mang theo mảy may liên hỏa khí tức chém về Thông Thiên đạo nhân cổ họng, đầy trời kiếm quang thì cuốn về phía sau hắn bát đại đệ tử. Lại có một người tự Nam Lạc trên người bay cao lên, như khói nhẹ giống như xuyên qua kia hỗn loạn chiến đấu cùng kiếm quang, mấy bước phía dưới đã đi tới Linh Tiêu Bảo Điện trước. Không chút do dự vừa bước một bước vào hoa lệ Linh Tiêu Bảo Điện bên trong, tức khắc mấy người nào tới, pháp thuật pháp bảo lộn xộn như mưa mà xuống. Nam Lạc bên hông trường kiếm ra vỏ, mở nhạt kiếm ngâm âm thanh ở Linh Tiêu Bảo Điện bên trong phiêu đãng. Kiếm quang ngắn gọn, lại tại mỗi một đạo pháp thuật phía trên một chút, kia pháp thuật liền trong nháy mắt tán loạn, pháp bảo hạ xuống thời điểm, đồng dạng kiếm quang đâm ra, pháp bảo hủy hết, không một hoàn hảo. Trong điện quần tiên còn chưa phản ứng lại, liền bị đột nhiên tung bay mà ra kiếm quang cho xé ra. Nhưng lại cũng chưa chết đi, chỉ thấy hư không một miếng ngọc bài hiện lên, quang hoa chợt lóe, tinh quang mê ly, quần tiên liền từng cái khôi phục như lúc ban đầu, chỉ là trên người khí tức rõ ràng phải yếu hơn rất nhiều. Còn không chờ bọn họ lại có cử động gì, một vệt kiếm quang cũng đã phủ đầu chém xuống. Trong lúc nhất thời, Linh Tiêu Bảo Điện bên trong kiếm quang rung động, Nam Lạc bình thản đi bộ trong đó, những nơi đi qua, quần tiên tán loạn, thẳng hướng sắc mặt lạnh như băng Hạo Thiên đi đến. Nam Lạc tóc đen rối tung, hai mắt đỏ thẫm, trên người áo bào đen lê đất, có viền vàng khảm nạm. Tay ẩn vào trong tay áo, thanh nhan kiếm thân bị che khuất 1/3, chỉ có một vệt lãnh quang chỉ xéo mặt đất, từng bước một hướng Hạo Thiên tới gần. Không thấy hắn có khác động tác, nhưng trong điện quần tiên chỉ vừa khôi phục liền sẽ bị một đạo kiếm quang chém làm hai đoạn. Kia kiếm quang không một tiếng động, lại có mấy phần Thông Thiên đạo nhân kia hồi dùng hãm tiên kiếm chém vị kia kỵ thú người một tay ý vị. Nhìn xem từng bước một đi tới Nam Lạc, Hạo Thiên vẫn như cũ ngồi ngay ngắn, nhưng trầm thấp nói, ta trưởng thiên đạo tiên thần, ngươi trưởng luân hồi địa phủ, thế nào? Nam Lạc không đáp, từng bước một đi tới, một vệt kiếm quang thanh lanh như nước. Hạo Thiên ánh mắt nhắm lại, trong mắt sát khí chợt hiện, đỡ ở kim sắc trên bảo tọa tay hơi động một chút, đúng là tự kim sắc bảo tọa bên trong rút ra một thanh đỏ thâm kiếm tới. Chôi kiếm vàng nóng rực rỡ, thân kiếm đỏ thâm như máu. Đồng thời giữa, hắn cũng đứng lên, đem tia đỏ thâm kiếm chậm rãi nâng lên, khẽ vuốt thân kiếm, nói, kiếm này tên Đế Vương, bản thân đạt được ngày khởi chưa hề hiện ở thế gian này, thế nhân đều nói thế gian này chỉ có Chu Tiên, Thanh An, nhưng lại không biết ta kiếm này trong vỏ Đế Vương phong mang, hôm nay liền lấy ngươi máu, tới tế ta Đế Vương sát phạt con đường. Hắn vừa nói, vừa nhẹ nhàng mơn trớn thân kiếm, chú ý nhìn lại mới phát hiện, hắn Đế Vương thân kiếm so với Thanh Nhan kiếm thân muốn rộng trên không ít. Hạo Thiên tay trái ngón cái mang theo một cái phỉ nhẫn ngọc, ngón tay lướt qua mũi kiếm, thân kiếm chuyển động, chỉ phía xa Nam Lạc. Sát phạt chi khí trong chốc lát dâng lên, khí thế như hồng, một cỗ quân lâm thiên hạ Đế Vương chi khí hướng về Nam Lạc ép xuống. Nam Lạc sắc mặt không thay đổi, ánh mắt rơi vào Hạo Thiên Đế Vương trên thân kiếm, bóng dáng phiêu động, một vệt kiếm quang đã ở trong hư không xẹt qua, thẳng đến Hạo Thiên trái tim. Hạo Thiên trong tay Đế Vương kiếm run run, đúng là huyễn sinh ra kéo dài kiếm võng, đồng thời hướng về Nam Lạc che đậy quá khứ. Trong lúc nhất thời Linh Tiêu Bảo Điện bên trong kiếm khí ngang dọc, bóng người tung bay. Lúc này bọn họ này cảnh giới đấu pháp đấu cũng không phải đơn giản, mà là thần thông phép thuật hạ bút thành văn, sử dụng thời điểm không dấu tích mà theo, hoặc hòa vào kiếm quang bên trong, hoặc ở ánh mắt bên trong, hoặc là nhẹ a một hơi chính là một cọc giết người bí thuật. Hạo Thiên cùng Nam Lạc ở này Linh Tiêu Bảo Điện nội đấu kiếm đấu pháp đấu thần thông, bên ngoài lại có một cái Nam Lạc hóa thân đang cùng Thông Thiên đạo nhân đánh nhau. Thông Thiên đạo nhân Chu Tiên kiếm hồng hoang nổi tiếng, không ai không biết Chu Tiên kiếm dưới khó sống sót. Lúc này Nam Lạc lại cùng Thông Thiên đấu cái cân sức ngang tài. Cùng trong Linh Tiêu Điện tranh đấu lại khác biệt, hai người bọn họ đấu chính là thuần túy kiếm thuật, hoặc là nói đấu chính là kiếm đạo trong các loại biến hóa. Nguyên Thủy trong tay chính là bản cổ phiên, tiện tay phấp phới, liền có vô tận phù chú ở hắn quanh người hiện lên, hình thành từng cái lớn nhỏ không đều vòng xoáy hoặc chậm hoặc gấp, đem chính hắn cùng Nam Lạc đều bao bọc ở bên trong. Nam Lạc trong tay thanh nhan kiếm cũng một chốc lạnh lẽo ngắn ngủi, một chốc phiêu giật lâu dài, những nơi đi qua hình thành đóa đóa kiếm hoa, xẹt qua vòng xoáy trong nháy mắt băng tán. Đồng thời lại có thật nhiều dòng nước xoáy ngầm sinh ra. Ba chân càn khôn đỉnh trên, nữ hoa xuất hiện ở nơi đó, một nửa thân thể ở đỉnh bên ngoài, một nửa ở trong đỉnh, chỉ thấy nàng huy động hai tay có vô tận diệu pháp sinh ra, toàn bộ càn khôn đỉnh đều tựa như được một cái khác tầng vị diện bên trong, như trong nước ảnh ngược, hơi lắc lư, liền sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, bọt sóng cuốn tuôn ra muốn đem Nam Lạc bao phủ lại. Chỉ thấy Nam Lạc huy động trong tay thanh an, đơn giản cực kỳ ở trong hư không xẹt qua, hết thảy cảnh tượng liền sụp đổ, cũng từng bước một hướng về trong đỉnh nữ hoa tới gần. Xa xa nhìn qua, tựa như một người nhấc theo một thanh kiếm, hướng về một cái độc thân tránh né ở trong đỉnh nữ tử đi đến, mặc dù nhất thời khó mà tới gần, nhưng cuối cùng cũng có tới gần một ngày, đến lúc đó, nữ hoa chỉ sợ liền rốt cuộc khó thoát một kiếm đoạn thủ vận mệnh. Cùng tiếp dẫn tranh đấu một cái kia Nam Lạc, thân như thiên ngoại phi tiên, xa xa hướng về tiếp dẫn đâm tới, không nhiễm bụi, không dính yên hỏa khí tức. Đến bắt nguồn từ cuối cùng đều là một kiếm bay lên trời, nhân kiếm hợp nhất hướng về tiếp dẫn đâm tới. Tiếp dẫn 18 cánh tay, đánh ra các loại pháp quyết, tức khắc có vô số pháp thuật sinh ra, bao phủ Nam Lạc. Nhưng ở Nam Lạc một kiếm kia tung bay đâm thẳng tư thái dưới trong nháy mắt tàn đi. Hoặc có rời núi chi thuật trấn áp, có ảo giác mê hoặc, có không gian pháp tắc thay đổi khoảng cách giữa hai người, lại hoặc sử dụng ra dịch chuyển chi pháp muốn đem Nam Lạc dịch chuyển mà đi, những này lúc đầu đều có thể có hiệu lực, mỗi lần luôn có thể khiến Nam Lạc thân biến mất một lúc, nhưng cuối cùng không lâu dài lại sẽ xuất hiện, vẫn là một kiếm kia lăng không đâm thẳng tư thái, như tranh vẽ, lại như một vệ tuyên cổ tồn tại hào quang, không có bất kỳ cái gì vật chất có thể thay đổi. Phương hướng. Tiếp dẫn 18 con tay không ngừng, đánh ra vô số pháp thuật thần thông, Nam Lạc xa xa đâm thẳng tới, thân thể thoát ẩn thoát hiện, kiếm quang sáng tối chập chờn, nhưng thủy chung là tại chiều tiếp dẫn đến gần. Chân Vũ đã xa vào trong một loại vật ta lưỡng vong, đều quên cảnh, trong lòng chỉ có trong tay mình Chân Vũ thất tiệt kiếm cùng này đẩy trời vọt tới kiếm quang. Ở người khác nhìn xem những này kiếm quang cũng không có bất kỳ cái gì phân biệt, mỗi một đạo đều giống nhau, chỉ bất quá có thu một ít hoặc tế một chút, sáng một chút tối một chút mà thôi. Nhưng ở Chân Vũ trong mắt nhưng hoàn toàn khác biệt, mỗi một đạo kiếm quang đều là một loại đặc biệt kiếm thuật, cái này khiến chính hắn kiếm đạo như gạt mây thấy trăng bình thường rõ ràng. Người khác đều đang làm sinh tử đọ sức, chỉ có hắn là ở kiếm quang bên trong học tập lĩnh ngộ đến, đem chỗ xem chỗ cảm thụ được hết thảy đều bổ sung được chính mình vậy còn không hoàn thiện kiếm đạo trong đi. Nơi xa có một người dáng dấp thô hảo kỵ thú người xuất hiện, hắn nhìn một chút, cười ha ha một tiếng, dẫu có thu hướng về Đế Giang thành mẹ tới, xuyên qua đầy trời kiếm quang, trong nháy mắt liền đến được tường thành trên, vượt dưới dị thú há mồm liền muốn nuốt vào Nam Lạc. Một bóng người lần nữa tự Nam Lạc tự trên lóe ra, chỉ là người này nhìn qua rõ ràng không chân thực, như hư ảnh, tùy thời đều có thể sẽ biến mất sụp đổ. Ngược lại là trong tay hắn kia thanh nhan kiếm vẫn như cũ sát khí ngút trời. Bóng người phiêu khởi, hướng về kia kỵ thú người ngăn đi, một kiếm huyễn sinh ra dây dưa miên kiếm võng. Ha ha, cực hạn của ngươi đã đến, cho nên, ngươi đại nạn cũng đến, Vu tộc vốn cũng không hẳn là tồn tại ở giữa thiên địa này. Kỵ thú người cười lớn nói, lúc nói chuyện sinh ra âm hình thành từng cái phù văn, hướng về tiến lên nên đón Nam Lạc đánh tới. Kiếm quang biến mất, từng cái màu sắc khác nhau chữ ở kiếm quang dưới tan vỡ đi, nhưng Nam Lạc bóng dáng tựa hồ cũng ở biến mơ hồ, chỉ một chút con mặt mũi đúng là cũng đã mông lung không rõ. Đế Giang thành phía trên Nam Lạc đột nhiên một tay tại hư không một vệt, một cái bàn xuất hiện ở trước mặt hắn, trên bàn có thanh đăng, sinh tử bộ, nghiên mực, luân hồi bút. Những vật này vừa ra, hết thảy âm thanh đều tựa như biến mất, tia sáng cũng nháy mắt mở đi, chỉ có kia một chiếc thanh đăng lộ ra dị dạng chói mắt. Hắn cũng không tiếp tục lật ra, mà là đột nhiên nhắm hai mắt lại, miệng lẩm bẩm, tựa như ở cử hành đến cái gì nghi thức, y hệt năm đó hắn ở tế đàn trên bái thiên định luân hồi lúc cảm giác như thế. Chỉ một lúc, hắn liền lại lần nữa mở mắt, cầm lên trên bàn sinh tử bộ phóng tới đèn ngọn lửa phía trên. Hắn đúng là muốn dùng thanh đăng đem này sinh tử bộ tiêu hủy, sinh tử bộ bên trong có mọi người tính tên, nếu là cùng sinh tử bộ vừa lên bị thanh đăng đốt mà nói, cũng không biết sẽ có thế nào kết quả. Bất quá, nhìn dáng vẻ của hắn liền biết đối với bọn hắn tới nói, căn bản cũng không phải là chuyện gì tốt. Sinh tử bộ chỉ vừa bung ở thanh đăng đèn ngọn lửa đi lên, liền trong nháy mắt vọt lên một đoàn ngọn lửa màu xanh tới, ngọn lửa thịnh vượng, đem sinh tử bộ hoàn toàn bao phủ, kia lửa thuận Nam Lạc cầm lấy sinh tử bộ tay đốt tới, chỉ một lúc lại cũng là đem Nam Lạc cả người đều bao phủ. Một cái lửa xanh bao phủ người, cầm trong tay một bản tiêu đốt quyển sách. Mà trên bầu trời đang ở chiến đấu Nam Lạc phân thân, đúng là đồng thời giữa cũng giấy lên ngọn lửa màu xanh. Ở sinh tử bộ bị thiêu đốt trong nháy mắt, Thông Thiên, Nguyên Thủy, Hạ Thiên, Nữ Hoa, tiếp dẫn bọn người khuôn mặt nhưng đại biến. Đây trời kiếm quang vẫn tạo thành một mảnh kiếm võng, chỉ là kiếm võng kia đều đã đốt trên ngọn lửa màu xanh, phá lệ khủng bố. Hết thảy đều là hư ảo, hết thảy đều đem quay về luân hồi, hết thảy đều đem trở về chân thực, đây là một cái giả nhân giả nghĩa thế giới, thanh sắc lưu ly hỏa, cháy lên đi, thiêu đốt thế giới này lớn nhất rối trá cùng tà ác sáu. Tiếng nói của hắn phiêu phiêu miểu miểu, tràn ngập toàn bộ trong luân hồi, phiêu đãng giữa thiên địa. Vô số sinh linh ngẩng đầu nhìn lên trời, chỉ thấy trên bầu trời một mảnh màu xanh đám mây giống như hỏa diễm, lan tràn, khuyết tán. Một cỗ khủng bố khí tức hủy diệt tràn ngập hồng hoang đại địa, mà này đại địa bên trên lại không người biết là thế nào. Trong luân hồi, Đế Giang thành đầu, Đế Giang toàn thân thanh diễm, thiêu đốt lên. Nguyên Thủy, Thông Thiên, Hạo Thiên, tiếp dẫn, nữ hoa bọn người từng cái mồ hôi rơi như mưa, sắc mặt tái nhợt, dường như bệnh nặng. Đối với bọn hắn tới nói, đây chính là sắp chết hiện tượng. Xoay người muốn đi gấp, nhưng căn bản liền không thể thoát. Kỵ thú sắc mặt người đồng dạng đại biến, muốn rời đi, lại tại thanh diễm thiêu đốt kiếm quang lưới dưới không thoát thân được. Đúng lúc này, trong hư không vang lên một thanh âm. Ta đổ vẫn còn không tỉnh lại 6. 12. Chương 246, âm dương thái cực kiếm trận. Âm thanh bình thản, hơi có vẻ giả mua, tựa như là một cái hiền lành lão giả vỗ nhẹ ngồi dưới tảng cây xa vào trong ác mộng thiếu niên lang, nhẹ giọng kêu gọi, như xuân phong phất qua, nắng ấm chầm chiếu. Nếu là có người nhìn chằm chằm vào Nam Lạc nhìn, liền sẽ phát hiện Đế Giang Thành đầu Nam Lạc vẻ mặt đột biến, nhưng lại vẫn không hề động, vẫn như cũ toàn thân thiêu đốt lên ngọn lửa màu xanh, hết thể như thường, mà thanh âm kia cũng rốt cuộc không có vang lên. Đúng lúc này, một chương thái cực đồ tự trên bầu trời hướng về Nam Lạc khỏa cuốn mà xuống. Thái cực đồ hiện âm dương hai màu trắng đen, khinh thường hết thể cuốn hướng Nam Lạc, hai màu trắng đen hào quang đã sớm đem Nam Lạc bao phủ. Đồng thời giữa, một cái lão giả tóc trắng xuất hiện ở bên trên bầu trời. Nam Lạc tại bị đen trắng âm dương chi khí bao phủ trong nháy mắt, thân thể đột nhiên định trụ, trong tay sinh tử bộ hướng về mặt bàn ngã xuống, đồng thời phía trên kia ngọn lửa cũng tắt rủi. Thái cực đồ hạ xuống, muốn đem Nam Lạc nuốt khỏa mà đi. Nam Lạc đột nhiên ngẩng đầu, há mồm phun ra một ngụm vân khí, khẽ quát một tiếng, kia vân khí biến đổi hóa ra ngũ thải ở giữa cũng dung hợp thành âm dương lượng khí, hình thành thái cực đồ án. Ở đỉnh đầu của hắn chậm rãi chuyển động, ngăn cản kia không trung hạ xuống thái cực đồ. Hết thể những thứ này đều chỉ bất quá là chuyện trong nháy mắt, sinh tử bộ không có rơi xuống được mặt bàn. Một đạo linh động hồng quang qua lại mà tới, ở sinh tử bộ trên đi vòng một vòng. Sinh tử bộ liền biến mất không thấy, duy dư một đạo hồng quang liền muốn hướng bầu trời bỏ chạy. Muốn đi? Nam Lạc quát lạnh một tiếng, vang lên, âm thanh rơi, một đạo kiếm quang đã hướng về kia muốn bỏ chạy hồng quang chém tới. Kiếm quang hạ xuống, hồng quang tan, sinh tử bộ lần nữa rơi xuống. Trên bầu trời lại hai đạo đỏ thâm ánh lửa đột nhiên chăm chú vào Nam Lạc trong mắt, một đạo đồng âm vang lên, thỉnh bảo bối xoay người sáu. Thanh âm không lớn, ngược lại là trong trẻo, vang lên thời điểm luân hồi tĩnh mịch. Nam Lạc đầu lâu ở âm thanh rơi thời điểm đột nhiên thay đổi, tự cái cổ trên rớt xuống, rơi đến nơi ngực, tay của hắn đột nhiên nâng lên đem đầu lâu tiếp được, thuận tay hướng bầu trời trong một ném, đầu lâu biến mất không thấy gì nữa. Trên bầu trời chẳng biết lúc nào nhiều một cái ngọc thạch tiểu bạch hồ lô sinh ra miệng thai mắt mũi, trong mắt hồng quang vẫn chưa thu lại. Ngay tại Nam Lạc đem đầu lâu hướng về hư không quang ra biến mất không thấy gì nữa thời điểm, tiểu hồ lô trên hai mắt đúng là linh động mà cảnh giác chuyển động, ánh mắt chỗ xem chỗ gợn sóng từng trận. Đột nhiên, ngọc thạch tiểu hồ lô phát ra một tiếng kêu sợ hãi, đồng thời toàn thân chấn động, quanh người hư không nháy mắt mơ hồ, liền muốn biến mất hư không. Một cái đầu lâu xuất hiện ở ngọc thạch hồ lô sau lưng, há mồm, cắn một cái bảo. Khanh khách sáu. Kia ngọc thạch hồ lô đúng là muốn bị đầu lâu cắn nát. Thỉnh bảo bối quay lại. Đầu lâu miệng trong ngọc thạch hồ lô ở trong thanh niên hóa thành một đạo hồng quang chui vào trong hư không, biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời ở nơi này, Nam Lạc đỉnh đầu đoàn kia âm dương nhị khí đúng là chậm rãi bị hắn trên không kia thái cực đồ thôn phệ, mặc dù đồng dạng đều là đạo âm dương, nhưng lại cho người ta cảm giác hoàn toàn khác biệt. Có thể thấy được cho dù là đồng nhất đại đạo, chỉ cần sử dụng người khác biệt, tâm ý khác biệt, liền sẽ có đến cực lớn khác biệt. Thái cực đồ thôn phệ âm dương nhị khí vẫn không đình chỉ, hơi chuyển một cái, liền lại mở rộng rất nhiều, hướng về Nam Lạc khỏa cuốn mà xuống. Một cỗ tuyệt cường hấp lực xuất hiện ở thái cực đồ phía dưới, đầy trời thiêu đốt lên ngọn lửa màu xanh kiếm quang tựa như cũng bị cỗ lực hút này ảnh hưởng. Từng cái lần lượt đâm vào được thái cực đồ trong, kiếm nhập thái cực đồ sau, kia thái cực đồ chuyển động liền hình như có một ít trúc chắc. Đây chẳng qua là cực kỳ nhỏ trong nháy mắt, chớp mắt liền trôi qua, nhưng chính là trong nháy mắt này, Nam Lạc đầu lâu kia đều còn chưa quay lại thân thể, đã thò tay tại hư không cầm ra một thanh kiếm tới, phóng người lên, một kiếm đâm vào thái cực đồ trong. Thái cực đồ ở kiếm đâm vào trong nháy mắt liền định trụ, Nam Lạc thủ đoạn run run, thuận kia đen trắng chỗ giao giới huy động đến, thái cực đồ thuận theo kiếm mà tan, vô số kiếm quang tự thái cực đồ trong lộn xộn bắn mà ra, trong khoảnh khắc, lại là đầy trời kiếm quang vũ động. Nam Lạc thân thể lóe lên lại trở xuống Đế Giang Thành, đầu lâu cũng đang nhấp nháy trong nháy mắt đó rơi trở về. Chỉ thấy hắn đột nhiên ngón tay vào hư không chuyển động, quát nhẹ vài tiếng, trên bầu trời kiếm quang cùng với hắn động tác mà tạo thành một cái cực lớn hình âm dương thái cực đồ. Ngũ hành hóa âm dương nhị khí giao hòa lại xương thái cực, mà này dùng kiếm tạo thành thái cực đồ tự nhiên chính là âm dương thái cực kiếm trận. Âm dương thái cực kiếm trận một phần, kia luồng hỗn loạn cảm giác liền biến mất, này một khoảng trời liền hoàn toàn ở vào âm dương thái cực kiếm trận phía dưới. Trước đó bởi vì sinh tử bộ ở thanh đăng trên thiêu đốt, mà lệnh nguyên thủy thông thiên bọn người trong nháy mắt suy yếu, hầu như sắp tử vong. Nhưng bởi vì Nam Lạc tỉnh lại, sinh tử bộ thoát khỏi thanh đăng ngọn lửa mà tắt rủi, này mới khiến bọn họ chậm lại. Nếu không phải Nam Lạc tỉnh lại, bọn họ dù ai cũng không cách nào cam đoan chính mình liền nhất định có thể sống sót. Lửa xanh đốt chính là sinh tử bộ, nhưng bọn hắn nhưng cảm giác là đang thiêu đốt linh hồn. Lúc này mặc dù sẽ không còn cảm giác kia, nhưng lại bởi vì tổn thương căn bản, nhất thời khó mà thoát thân. Đúng lúc này, trên bầu trời thanh âm giàn mua đột nhiên hô, kết hôn nguyên đại trận. Âm thanh rơi phía dưới, một chương hư ảo thái cực đồ rơi vừa đưa ra. Cùng lúc đó, những người khác cũng lần lượt chuyển đến quát lên âm thanh. Trong khoảnh khắc hư không tranh đấu liền dừng lại, bởi vì Nguyên Thủy, Thông Thiên, Nữ Hoa, Hạo Thiên bọn người đều biến mất, chỉ có riêng phần mình linh bảo xếp lại lên, kêu gọi lẫn nhau đến, dung nhập thái cực đồ trong, hình thành hôn nguyên chi thế. Mà Nam Lạc hóa thân cũng biến mất theo vào hư không bên trong, trên bầu trời chỉ còn kỵ thú người một người, Nam Lạc cũng không hỏi lai lịch, càng không thả hắn rời đi. Chỉ là há miệng hướng bầu trời thở ra vân khí sinh ngũ thải hóa âm dương chi khí đem chia trái phải hai cái phương hướng chậm rãi chuyển động kiếm ba phủ. Tràn ngập không gian này bên trong. Kia cưỡi tại dị thú trên thả người liền muốn rời đi, nhưng có từng đạo kiếm quang đã sớm từ hư không bên trong trượt ra, chém đầu chém thân. Hắn trái tung phải đột, nhảy lên và xuống, tốc độ cực nhanh, vẫn là loại kia không mang theo mảy may khói lửa không dính nửa phần bụi bặm thả người pháp, nhưng lúc này, nhưng vô luận như thế nào đều ra không được Âm Dương Thái Cực kiếm trận, những nơi đi qua, tất có kiếm quang từ hư không trượt ra bêu đầu chờ đợi. Ngươi không thể giết ta sáu. Kỵ thú người đột nhiên sợ hãi lớn tiếng nói. Ở kỵ thú muốn há miệng lớn tiếng nói ra lời này thời điểm, liền có âm dương chi khí hóa thành một sợi dây thừng đem hắn trói lại, ép vào đế giang thành trong. Hôn nguyên trận sớm thành, có ba chân càn khôn đỉnh, bản cổ phiên, bốn thanh màu sắc khác nhau kiếm, linh tiêu bảo điện, màu xanh dạng cái bát đài sen, những này đều bị một trương thái âm đồ cho bao vây tổ hợp lại với nhau, kỳ thành một cái chính thể, hôn nguyên như ý, không một tia cách ngại. Cùng âm dương thái cực kiếm trận đụng vào nhau, lẫn nhau công kích. Thái cực kiếm trong trận vô tận kiếm quang như gió bình thường cuốn qua, hôn nguyên trận trong các loại hào quang ngăn cản, như là mấy lần, hai trận đột nhiên thu nhỏ, ở trên bầu trời đụng vào nhau. Đầu tiên là biên giới lẫn nhau ma sát, sau đó là va chạm kịch liệt, mấy chục hồi sau, thái cực kiếm trận đột nhiên băng tán, hóa thành đầy trời kiếm quang, như mưa thưa thớt, tan biến tại hư không. Bên trên bầu trời, hôn nguyên trận trong có các loại quang hòa hướng về Nam Lạc Phong tới. Đứng thẳng ở đầu tường Nam Lạc tóc đen bay ra, ngẩng đầu nhìn trời, nhưng thấy một mảnh hỗn độn mây đen che đậy ngày, lại có từng đạo màu sắc khác nhau khủng bố quang hoa hạ xuống. Hắn tự nhiên biết những này quang hoa theo thứ tự là những cái kia linh bảo, chỉ là những này quang hoa tự hỗn nguyên trận trong bắn ra uy lực cũng lớn hơn. Nam Lạc trên người vẫn là áo đen viền vàng. Ở quang hoa hạ xuống lúc, tự bên hông rút ra một thanh kiếm tới, ngẩng đầu, lộ ra dưới tóc đen sắc mặt tái nhợt tới, chẳng biết lúc nào, khóe miệng của hắn đúng là đã nhiễm lên máu tươi. Một đạo quang hoa hạ xuống, một kiếm đâm ra, điểm ở quang hoa phía trên, quang hoa tan. Lại một đường quang hoa hạ xuống, một kiếm đâm ra, quang hoa lại tan đi. Như là mấy lần sau, mấy đạo quang hoa đủ rơi, Nam Lạc trong tay một kiếm nở rộ vô tận bạch quang diễn thành âm dương nhị sắc. Miễn cưỡng chống đỡ mấy đạo quang hoa, nhưng chỉ là một lúc, hắn một kiếm này múa ra âm dương chi thế đã băng tán. Quang hoa không hề có âm ngại rơi vào Nam Lạc trên người, xuyên thủng thân thể của hắn. Chỉ nghe được kêu lên một tiếng đau đớn sau, hắn liền ngã ngã mà ra, hư không xoay người, đầu nhập đế giang thành trong biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời kia đầu tường cái bản cũng biến mất không thấy gì nữa, lại là mấy đạo quang hoa đủ rơi, đế giang thành đầu tường xuất hiện từng đạo khe hở, đổ sụp vài chỗ địa phương, bụi đá bay trường, đột nhiên có mấy đạo tối nghĩa tổ vu lạc ấn tự đế giang thành trong bắn ra, hướng về bốn phương tám hướng mà đi. Hôn nguyên trận tức khắc tán đi, hóa thành mấy đạo quang hoa phân biệt truy hướng những cái kia tổ vu lạc ấn. Mà đế giang thành hư không lắc lư, hóa thành một đạo lưu quang lướt qua hư không, biến mất không thấy gì nữa. Ngay tại đế giang thành vừa mới biến mất lúc, một đạo quang hoa hạ xuống hướng về đế giang thành biến mất địa phương xuyên tới. Đồng thời bên trên bầu trời trước đó những cái kia truy đuổi tổ vu ấn ký mà đi quang hoa tại hư không một chút xoay quanh, liền cũng đâm đầu thẳng vào trong hư không, biến mất không thấy gì nữa. Luân hồi thiên địa trong, gió nổi mây vẩn, mịt mờ xương trắng chợt cuốn chợt ngừng, không có xu hướng ổn định lại. Một tòa tàn tạ thành trì khắp nơi trong xương trắng biến mất, thành trì qua đi, lại có mấy đạo quang hoa đuổi theo. Ở luân hồi chiến đấu lúc, tất cả tổ vu điện đều đã bị phá hủy, sau đó Nam Lạc gặp qua cú mang điện mặc dù vẫn là tự thành không gian, nhưng cũng không thực thể, có thể tòa này đế giang thành lại là thật sự. Cũng may trong luân hồi cũng vô sinh linh, nếu không thế này đại chiến cũng không biết chết đi nhiều ít sinh linh. Mặc dù như thế, trong luân hồi đại chiến, vẫn như cũ ảnh hưởng hồng hoang trong thiên địa sinh linh, thiên thai liên tiếp, trong đó sinh tồn gian nan nhất không gì bằng chúng sinh bên trong nhân loại. Rốt cuộc có một ngày, đế giang thành bị những cái kia truy đuổi quang hoa vây lên. Nam Lạc hiện ở đầu tường, tóc đen đã bó ở sau lưng. Bên hông một kiếm nhẹ treo, đỉnh đầu một vòng trăng lạnh, đem đầu tường Nam Lạc sắc mặt chiếu càng ngày càng tái nhợt. Quang hoa hiện ra, ngay phía trước Nguyên Thủy mang theo tọa hạ 12 vị đệ tử, hậu phương tiếp dẫn, ngồi tại một thanh liên đài, tay bấm cổ quái ấn quyết, sau lưng kim quang đầy trời. Bên phải là Thông Thiên, sau lưng hư lập 8 vị đệ tử. Bên trái là Nữ Hoa yên tĩnh mà đứng ở một đoàn vân khí bên trong, vân khí bên trong đỉnh bà chân như ẩn như hiện, mà nàng bản thân cũng chỉ có thể nhìn thấy nửa người trên, nửa người dưới căn bản là nhìn không rõ ràng. Đỉnh đầu là Hạo Thiên Linh Tiêu Bảo Điện, Sa Hoa Hạo Nhiên. Bảo điện cửa chính đối diện đến Nam Lạc, trên bảo tọa Hạo Thiên ánh mắt rơi vào Nam Lạc trên mặt. Trong lúc nhất thời, cũng không có người nói chuyện, chính là ngay cả kia ung dung xương trắng cũng nhiễm lên dày đặc túc sát. Khu khu 6. Nam Lạc che miệng mà khục, không nhẹ không nặng ho khan phá lệ rõ ràng, một tiếng lại một tiếng, lúc gấp lúc chậm, lại giống như là không cách nào dừng lại, máu tươi tự hắn che miệng đầu ngón tay tràn ra. Rốt cục cũng ngừng lại, hắn nhẹ nhàng đem khóe miệng máu tươi lau sạch sẽ, đột nhiên cười nói, muốn triệt để giết chết ta, đã rất khó. Chương 247, sinh tử bộ. Nam Lạc ở một câu kia ta đồ vẫn còn không tỉnh lại sáu. Vang lên thời điểm cũng đã tỉnh, tỉnh vô cùng tự nhiên, nước chảy thành sông không trở ngại chút nào, trước đó khống chế Nam Lạc đế giang đúng là đã trầm tịch biến mất. Tự nhiên mà vậy tiếp thu đế tuấn hết thảy, bao quát đế giang tổ vu lạc ấn. Trong lòng của hắn trong nháy mắt cũng đã hiểu là chuyện thế nào, đế giang Nam Lạc trên người tổ vu tinh huyết bám thân sống lại, nhưng dù sao không phải mình thân thể, bởi vì vu tộc thần thông chỉ có dùng tinh huyết thúc đẩy mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất, cho nên một mực dùng chính là Nam Lạc thần thông phép thuật. Mà Nam Lạc tự đắc kiếm đạo đến nay, tâm niệm lực lượng đâu chỉ nâng cao gấp trăm lần, muốn khống chế Nam Lạc như thế nào đơn giản như vậy. Đế Giang áp chế Nam Lạc đồng thời tự nhiên cũng nhận Nam Lạc phản kích, có lẽ Nam Lạc chính hắn cũng không biết, tâm niệm của hắn lực lượng là cỡ nào mạnh, dùng tâm ý đúc thành kiếm ý, trong lòng tôn ý phản kháng lúc chính là đang phản kích đến. Mà Đế Giang bản thân liền từng bị trọng thương, sở dĩ thức tỉnh là bởi vì chịu đến Nam Lạc thân nhập đế giang thành tổ vu tinh huyết dẫn dắt. Nếu là chỉ có hắn một cái thức tỉnh ý thức mà nói, căn bản là không cách nào ngăn chặn Nam Lạc, ở vừa mới phụ trên Nam Lạc chi thân lúc, kém một chút liền bị Nam Lạc phản áp chế, nếu không phải hắn làm 12 tổ vu đứng đầu có thể đưa tới mặt khác tổ vu lạc cấn mà nói, dùng nhiều tổ vu lạc cấn làm phong ấn tới áp chế Nam Lạc tâm niệm, lại thế nào có thể bám thân đoạt xá thành công. Làm đế giang dùng vu tộc thần thông phân ra mấy người cầm kiếm sử dụng ra Nam Lạc kiếm đạo cùng mọi người tranh đấu lúc, Nam Lạc như cũ tại dùng tâm niệm phản kháng làm hao mòn đến tổ vu lạc cấn. Một lúc sau, đế giang liền có chút lực bất tòng tâm, mặc dù hắn lúc ấy là hợp nhiều tổ vu lực lượng, khống chế đế giang thành, tiến tới mượn dùng đến luân hồi lực lượng. Nhưng tâm lực cũng không phải không có tận cùng, thiên địa chi lực ở khắp mọi nơi, có bao nhiêu tâm lực mới có thể điều động đối ứng với nhau thiên địa chi lực. Này tâm lực cũng chính là thiên địa chúng sinh nói tới cảnh giới, dù cho tổ vu là cùng thiên địa cùng sinh nhân sinh, cùng thiên địa có đặc thù liên hệ, sử dụng thiên địa chi lực muốn thoải mái rất nhiều, nhưng cũng không cách nào không có tận. Cùng dùng, cùng hắn chiến đấu cái nào không phải trong thiên địa nhân vật đứng đầu đây, huống chi hắn hoa tương đương một bộ phận tâm lực đang áp chế Nam Lạc phản kháng. Cho nên, cái kia cưới dị thú người ở xuất hiện thời điểm sẽ cười lớn nói đế giang cực hạn đã đến mà nói, mà nên chiến hắn cái kia phân thân cũng so cái khác phân thân muốn hư hào rất nhiều. Đế giang chính mình cũng biết lại như vậy đi xuống, chỉ có thể lần nữa trầm tịch. Cho nên hắn dùng thanh đăng đốt sinh tử bộ, muốn nhanh chóng đem mọi người đều giết chết, nhưng này thiêu đốt sinh tử bộ lại làm cho hắn một điểm cuối cùng tâm lực cũng dùng hết. Sử dụng sinh tử bộ luân hồi bút tự nhiên có tương ứng pháp quyết chú ngữ, chính hắn sử ra là đã đến tâm động pháp sinh cảnh giới, người ngoài lúc này mới nhìn không ra. Tổ vu ấn ký bị thiêu đốt, mà Nam Lạc thân thể trí linh hồn cũng bị thiêu đốt lên. Nếu là kêu kêu gọi chậm thêm một chút vang lên mà nói, Nam Lạc ý thức chỉ sợ liền muốn vừa lên bị đốt diệt trầm luân. Ở Nam Lạc dùng tâm niệm phản kháng làm hao mòn phong ấn áp chế tổ vu ấn ký lúc, trong lúc bất chi bất giác, hắn cũng ở tổn thương đến chính mình. Làm tổ vu ấn ký bị làm hao mòn lúc, chính hắn tâm cũng liền mơ hồ, chỉ là quán tính kháng cự phong ấn. Tỉnh lại, bất quá trong nháy mắt, linh cùng nhục kết hợp, thiên địa luân hồi lực lượng cuốn tuôn ra mà xuống, khiến Nam Lạc trong nháy mắt khôi phục, đế giang vong, đứng đế giang thành đầu chỉ là Nam Lạc. Nhưng hắn làm chuyện còn là cùng đế giang như thế, không có thay đổi chút nào. Kia âm thanh tiếng kêu là thông huyền âm thanh, hắn tự nhiên nghe được. Nhưng sau đó xuất hiện cái kia thái cực đồ cùng tóc trắng người, hắn cũng biết là hắn sư phụ bị đánh tan tách ra một người, cũng chính là trước đây hắn dùng yêu nguyệt kính quan sát được một cái khô mục lão giả. Hắn lúc đó nhìn qua cũng là rất suy yếu, mà bây giờ đã thành không cách nào suy đoán cấp độ tồn tại. Lúc này, Nam Lạc bị vây quanh, rõ ràng có trọng thương trong người, lại nói đến như vậy lời nói, nếu là lúc trước Nam Lạc là sẽ không nói như vậy. Phong mang tất lộ, vẫn còn mang theo một chút mờ nhạt phách lối. Trong những người này phần lớn đối với Nam Lạc quá khứ chỉ là nghe nói, cũng không bản thân cảm nhận. Nhưng trong đó có hai người đều gặp Nam Lạc lúc đầu là thế nào con, khi đó hắn bị bắt bỏ vào lồng giam bên trong, cùng ở tại trong lao từ hàng cùng Triệu Công Minh trong mắt nhìn thấy chính là một loại thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành quyết tuyệt. Cùng với thời gian trôi qua, Nam Lạc tâm cũng đang biến hóa đến, rất nhiều chuyện đều coi nhẹ. Mà nội tâm nơi sâu xa quyết tuyệt cũng không có như thế nào hiện lộ qua, nhưng chung quy là có, từ trước tới giờ không từng biến qua. Từ hàng ở Nam Lạc bị đặt ở Trung Sơn dưới lúc xem Nam Lạc, trong lòng nàng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng Nam Lạc lúc ấy sát tâm đến cỡ nào mãnh liệt. Loại kia trầm tịch được có thể khiến người ta điên cuồng sát ý nàng xưa nay không từng tại bất luận cái gì trên người một người cảm nhận được qua. Cho dù là Thông Thiên Chu Tiên kiếm ra vỏ lúc sát niệm cũng muốn yếu hơn một chút. Ở Nam Lạc sát niệm bám thân ở Thanh Nhan kiếm lúc, có can đảm giết Ngọc Hư thập nhị tiên cùng Kim Ngao đạo nội ngoại bát đệ tử cũng đủ để chứng minh tâm ý của hắn là dạng gì. Mặc dù đây không phải là bản thân hắn làm, nhưng lại là ở sâu trong nội tâm chân thật nhất cường liệt nhất ý nghĩ, lúc này mới sẽ biểu hiện ra ngoài. Ta đủ, thấy sư tới, vì sao không bái? Một cái lao giả tóc trắng tự nơi xa đạp không tới, tay hắn chấp nhất phất trần, người mặc đen trắng âm dương đạo bào, âm thanh hạ xuống thời điểm đã từ tại chỗ rất xa đi tới Nam Lạc vị trí đế giang thành phía trước. Nam Lạc hai con mắt híp lại, trong ánh mắt có hai màu đen trắng hào quang lưu chuyển, nhìn chằm chằm lao giả tóc trắng. Ngươi không phải sư phụ của ta. Một lúc sau, Nam Lạc kiên định nói. Lão giả tóc trắng mặt không đổi sắc, trong hai mắt mang theo một chút lãnh tĩnh, dường như không có tình cảm sinh vật bình thường, chỉ nghe hắn nói, ta làm sao không là sư phụ ngươi. Trong mắt ngươi tràn đầy lãnh tĩnh, xem bất kỳ sinh linh đều là giống nhau, không mang theo tình cảm chút nào. Nam Lạc trên người áo bào đen chậm rãi trở thành phai nhạt đến, là cuối cùng hóa thành màu xanh. Lão giả tóc trắng hồi đáp, thiên địa trong mắt, vạn vật sinh linh đều là bình đẳng như thế, ta dùng tự tâm hợp thiên tâm, tự đắc đại đạo. Nam Lạc nhìn xem lão giả tóc trắng, lại nhìn một chút những người khác, lớn tiếng nói, các ngươi cũng là nghĩ như vậy à, dùng tự tâm hợp thiên tâm, đây chẳng qua là các ngươi trong mắt thiên tâm, mặc dù là hợp thì thế nào đây. Dứt lời sau, hơi dừng dừng, tiếp lấy còn nói thêm, ngươi, so sư phụ ta kém xa. Ha ha, ta chính là ngươi sư, ngươi lại nói ta không phải ngươi sư, đều nói ngươi là một cái trọng ân tình, thủ lễ nghĩa người, hiện tại xem ra bất quá là khi sư diện tổ hạng người. Ta lại hỏi ngươi, ngươi cũng đã biết lai lịch của ta. Lão giả tóc trắng lớn tiếng hỏi, tự nhiên biết. Ngươi bất quá là bản thân sư trên người hóa ra một ý niệm a, Nam Lạc nói. Nếu biết, vậy ta tâm ý dĩ nhiên chính là sư phụ ngươi, tâm ý ta hết thảy đạo pháp căn nguyên cùng sư phụ ngươi là tương thông, ngươi lại nói ta so không được sư phụ ngươi. Tóc trắng lao đều âm thanh bình thản mà nhanh chóng nói, ta lâu không thấy ta sư, nhưng vừa rồi nghe lời nói của hắn, lại nhìn thấy ngươi, liền biết ngươi căn bản là không bằng ta sư, các ngươi cũng không bằng. Nam Lạc thản nhiên nói, đảo mắt mọi người, không có chút nào bị người vây khốn cảm giác. Lão giả tóc trắng trong mắt khẽ nhúc nhích, cuối cùng không nói gì, những người khác cũng không có một cái nào tiếp Nam Lạc mà nói, dường như đã đem danh lợi hết thảy buông xuống. Một lúc sau, trên Không Linh Tiêu Bảo Điện bên trong đột nhiên truyền đến Hạo Thiên âm thanh, "Nam Lạc, chỉ cần ngươi đem sinh tử bộ giao ra, chúng ta liền mặc cho ngươi rời đi." Hạo Thiên dứt lời, đúng là không có người phản đối. Nam Lạc nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, đưa tay ở tản tạ trên tường thành vỗ một cái, bàn tay lại lật qua, kia sinh tử bộ cũng đã ở trên tay hắn. Hắn tùy ý lật qua lại, bên trong một mảnh trống không, tiếp lấy còn nói thêm, "Này sinh tử bộ đã không có bao lớn tác dụng, chỉ cần là tiên đạo trở lên người liền có thể không chịu sinh tử bộ ràng buộc, các ngươi thì sợ gì đây?" Cũng không có người trả lời, Nam Lạc khẽ cười một tiếng cầm trong tay sinh tử bộ hướng về trong hư không ném đi, rơi vào mịt mở xương trắng giữa, đồng bền trên đó, cũng không có người đến cướp đoạt. Sinh tử bộ uy lực tất cả mọi người là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, ở luân hồi chi thời chiến tranh, không có người nào dám nói ở đế giang kêu gọi chính mình tên thời điểm có thể thờ ơ, bởi vì tất cả mọi người cảm nhận được sinh mệnh chịu đến uy hiếp, lúc này mới liên thủ. Ngay tại vừa rồi, cũng thiếu chút đều mai táng thân ở thanh đăng ngọn lửa cùng này sinh tử bộ bên trong. Lúc này lại nhìn kia sinh tử bộ, liếc mắt liền nhìn ra này sinh tử bộ đã không hề có loại kia uy hiếp bọn họ sinh mệnh sức mạnh thần bí, bất quá là một cái đặc thù một điểm linh bảo mà thôi. Hơn nữa mọi người cũng lại quá là rõ ràng, kia sinh tử bộ, luân hồi bút, thanh đăng đều thuộc về một bộ pháp bảo. Chỉ có tổ vu dùng loại kia phương pháp đặc thù mới có thể phát huy ra độc nhất vô nhị uy lực tới. Hiện tại sinh tử bộ đã gần như xem như hủy, tổ vu trên đời này cũng triệt để không có, chí ít trước mắt là không có. Cho nên là sẽ không còn có người nào có thể vô thanh vô tức giữa uy hiếp được bọn họ sinh mệnh. Linh Tiêu Bảo Điện bên trong Hạo Thiên đột nhiên nói, trước mắt này sinh tử bộ nhìn qua đã đối với ta không có cái gì uy hiếp, nhưng không có nghĩa là về sau không có. Tổ vu từ trước đến nay thần bí, bí pháp sâu không lường được, chúng ta cho dù là thần thông lại lớn lại có thể nào biết rõ, không bằng mỗi người kéo xuống một tờ chuẩn bị hoàn toàn. Ở hắn sau khi nói xong, Nguyên Thủy gật đầu một cái, tiếp dẫn nói, phương pháp này rất tốt. Thông Thiên ngầm thừa nhận, nữ hoa chỉ là nhìn xem Nam Lạc. Hư không yên tĩnh, Hạo Thiên còn nói thêm, Trần Vũ Tinh Quân, đi lấy kia sinh tử bộ trong thứ 7 trang giấy tới. Âm thanh này tự Linh Tiêu Bảo Điện trong truyền ra, tiếp theo lại chuyển tới một tiếng đáp lại âm thanh, liền có một cái cẩm bảo mãng mang theo, eo phía bên phải treo ngọc bội, bên trái treo một thanh trường kiếm, đầu đội huyền quan người tự Linh Tiêu Bảo Điện bên trong đi ra. Trước đó trong lúc hỗn loạn vẫn chưa có người nào chú ý tới hắn, hiện tại vừa xuất hiện, liền dẫn tới trước mắt mọi người sáng lên, người ở chỗ này trong lòng, lúc này Thiên Đình Linh Tiêu Bảo Điện căn bản cũng không có một cái trên được cấp bậc tinh quân. Mà cái này chân vũ tự Linh Tiêu Bảo trong điện ra tới, đối mặt ánh mắt của mọi người không hề sợ hãi, kia phần khí độ so với Nguyên Thủy cùng Thông Thiên sau lưng đệ tử tới, không kém một chút nào. Trần Vũ đi tới sinh tử bộ trước, không nhìn những người khác, đúng là hướng về Nam Lạc xa xa cúi đầu, cũng không cùng Nam Lạc nói chuyện. Thông qua bên hông kiếm, một đạo sáng chói ánh sáng hoa trên không trung lấp lánh, mang theo một mảnh sương mù sát thái, bao phủ ở sinh tử bộ trên không, khiến người ta liền sinh tử bộ đều nhìn không rõ ràng, như trong nước chỗ. Nhưng ở chỗ này đây đều là nhân vật bậc nào, như thế nào lại thấy không rõ kiếm của hắn đã đâm vào sinh tử bộ trong, một trương giấy trắng phiêu khởi, trên tờ giấy trắng ẩn mờ nhạt chữ viết. Tấm này giấy trắng chính là Hạo Thiên nói tới thứ 7 trang. Trần Vũ đem không trung tung bay giấy trắng thu hút trong tay, lại hướng về Nam Lạc xa xa thi lễ. Đang chờ xoay người rời đi, lại nghe Nam Lạc nói, không duyên cớ nhận ngươi hai bái, ta liền tặng ngươi một câu lời nói. Trần Vũ dừng lại quay lại đầu đến xem Nam Lạc. Nam Lạc nhìn xem Trần Vũ mờ nhạt cười nói, nếu có tâm, kiếm có thể chẳng thiên. Chương 248, thệ ước. Trần Vũ chỉ là lại xa xa túi đầu liền phóng người lên, chui vào Linh Tiêu Bảo Điện bên trong. Nguyên Thủy sau lưng Quảng Thành Tử đi ra, Nguyên Thủy trầm thấp nói, thứ ba trang. Quảng Thành Tử túi đầu lên tiếng, sau đó nhanh chân hướng về phía trước. Tay phải nâng phiên thiên ấn đã biến mất, ngay sau đó trong cựu thiên xương trắng liền hạ xuống một ngọn núi bộ dạng phiên thiên ấn, cương phong như sóng, bài không mà xuống. Đặt ở sinh tử bộ trên, tùy theo, phiên thiên ấn trên ô quang lóe lên cũng đã trở lại Quảng Thành Tử trong tay trái, hắn phải rối ra, tay xanh trên liền chậm rãi hiện ra một chương mơ hồ có chữ viết giấy trắng tới. Trở lại đi tới Nguyên Thủy trước người, cung kính giao cho Nguyên Thủy trong tay. Nguyên Thủy mờ nhạt gật đầu một cái, tựa hồ đối với biểu hiện của hắn có chút hài lòng, ống tay áo vung lên, tấm kia giấy trắng biến mất không thấy gì nữa. Quảng Thành sử dụng phương pháp toàn bằng đối với phiên thiên ấn xuất thần nhập hóa sử dụng, tại bị Nam Lạc ở giữa thiên địa toái diệt thân thể, chỉ linh hồn thân nhập này luân hồi sau, pháp lực của bọn hắn thẳng tắp rơi xuống, cái này cũng liền thể hiện Ngọc Hư Cung đạo pháp chỗ đặc biệt, bọn họ trong luân hồi này lần nữa tu hành, đúng là mượn dùng này thiên địa chi lực tái tạo thân thể, tựa như là người sinh ra chậm rãi trưởng thành, thân thể từ hư vô đi về phía thực chất. Thông Thiên môn hạ nội ngoại bát đệ tử thì cùng Quảng Thành lại không giống nhau, hơn nữa bọn họ 8 người cũng không giống nhau, đều có phương pháp của mình tái tạo thân thể. Hoặc là phương pháp của bọn hắn không nhất định so Ngọc Hư 12 môn nhân phương pháp tới tốt lắm, nhưng là một thích hợp chính bọn hắn. Đa Bảo thân là nội môn đại đệ tử thời gian dài ở bên Thông Thiên trái phải, tự nhiên biết lúc này nên làm như thế nào. Bước ra một bước, đúng là từ trên người đi ra một bóng người tới. Bóng người này hư ảo, không thật không thật. Tướng mạo ngược lại là có thể nhìn rõ ràng. Hắn dùng một lát ra một chiêu này, trong mặt khác nhóm ánh mắt nhìn kỹ lại. Bởi vì cho dù ai đều nhìn ra được, hắn một chiêu này pháp thuật chính là Nam Lạc trước đó ở Đế Giang thành đầu phân hóa ra mấy người đại chiến mọi người thần thông. Bất quá xem ra cũng không có hoàn toàn học được, so với Nam Lạc cái chủng loại kia phân thân chi thuật kém chi không ít, nhưng cũng sờ lấy ngưỡng cửa, lúc này mới trêu đến trong mọi người kinh hãi quái lạ. Bóng người kia đi tới thông thiên trước mặt, thi lễ kính bái, xoay người phiêu nhiên hướng sinh tử bộ đi đến, không mấy bước, bóng người trên người lại huyễn sinh ra một bóng người, mà chi thứ nhất đạo nhân ảnh thì dừng ở tại chỗ, thứ hai đạo bóng người so với thứ nhất đạo nhân ảnh hơi có vẻ hư ảo, cũng không dừng lại, không bao nhiêu khoảng cách, lại là có một bóng người từ thứ hai đạo bóng người trên người đi ra, thứ hai đạo bóng người dừng lại. Như là, mấy chục đạo bóng người xuất hiện, từng cái tiếp sức giống như đi tới sinh tử bộ trước, bóng người kia đã thành cực kỳ nhạt xương trắng. Sinh tử bộ khẽ nhúc nhích, một chương giấy trắng tràn ra, sau đó từng bóng người quay lại, vừa người, càng ngày càng rõ ràng, cho đến cuối cùng đi đến thông thiên trước mặt cầm trong tay tờ giấy kia giao cho thông thiên trong tay. Thông thiên nhìn một chút, cười nói, không sai. Đa bảo lại thi lễ mà quay về trở lại. Sinh tử bộ trên lăng không nhiều hơn một con ánh ánh ngọc thủ, nhẹ nhàng lật ra sinh tử bộ, không nhiễm trần thế kéo xuống một tờ. Đây là nữ hoa, cũng không có biểu hiện cái gì chỗ cao thâm đặc biệt đạo pháp, nhưng cứ như vậy một tay ở tiên đạo người trong đều sẽ pháp thuật, ở nàng sử ra lại có một loại vận luật đặc biệt. Tiếp dẫn nụ cười trên mặt càng ngày càng tự nhiên, là loại kia từ thực chất bên trong phát ra tới, khiến người ta vừa nhìn phía dưới tâm tình thoải mái, từ nội tâm nơi sâu xa dâng lên cảm giác vui sướng. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực ở trước ngực, khiến người ta vừa nhìn phía dưới liền cảm giác hắn hợp lấy không phải song trưởng, mà là thiên địa. Nam Lạc nhìn xem tiếp dẫn, trong lòng có chút kinh ngạc, bởi vì lúc này tiếp dẫn cùng lúc trước tiếp dẫn có khác biệt cực lớn, một loại nội tại biến hóa, mặc dù chỉ có một chút, hiện lộ ở bên ngoài, trong mắt mọi người xung quanh lại là cực lớn khác biệt. Không chỉ Nam Lạc nhìn xem như thế, Nguyên Thủy, Thông Thiên bọn người trong mắt cũng là thần sắc kinh ngạc. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, sau lưng kim quang trong bóng người càng ngày càng rõ ràng, chỉ thấy kim quang nổi lên, lóe lên phía dưới, đem sinh tử bộ bao phủ, lại trong nháy mắt biến mất, hết thể quay về bình thản. Mọi người càng ngày càng kinh ngạc, chính là ngay cả lão giả tóc trắng đều quay đầu xem tiếp dẫn liếc mắt. Cái này đạo pháp chẳng những Nam Lạc không có nhìn thấu, những người khác cũng không có nhìn thấu. Tuy là như thế, cũng không thể nói rõ tiếp dẫn liền so người khác cao, chỉ có thể nói thế gian đạo pháp vô cùng, bên trong đều có xảo diệu. Nam Lạc đương nhiên biết tiếp dẫn đã kéo xuống một tờ, bất kể là ai dùng cái gì thủ đoạn từ sinh tử bộ bên trong kéo xuống, đều chạy không thoát ánh mắt của hắn. Bởi vì, lúc này sinh tử bộ căn bản chính là hắn một cái linh bảo. Đế Giang hết thảy đều bị hắn chỗ tiếp thu lại đây. Linh Tiêu Bảo Điện đột nhiên biến đổi, điện phía trước dọc theo một tòa đài cao tới, Hạo Thiên tự Linh Tiêu Bảo Điện bên trong đi ra, từng bước một đi đến đài cao. Vừa đi vừa nói Tổ Vu bất tử bất diệt, chỉ cần thiên địa này ở, Tổ Vu ấn ký liền vĩnh thế trường tồn, cuối cùng cũng có một ngày sẽ thức tỉnh. Phía sau hắn đi theo hai hàng thiên đình nhân viên thần chức, đều là nhân tộc tu luyện có thành tựu sau mà vào thiên đình. Trong đó Chân Vũ liền đi theo Hạo Thiên bên tay phải thứ nhất vị trí, ngẩng đầu đỡ ngực, uy nghi từng trận, mặc dù không bằng Hạo Thiên cái kia lóa mắt, nhưng có chính mình phong vận. Hạo Thiên bên người có nhất tuyệt màu sắc nữ tử làm bạn mà ra, đỏ chót cung bào lê đất, cung bào bên trên có phượng hoàng dương cánh, bách điều triều phượng. Vén lên thật cao tóc đen trên đỉnh cắm một phượng châm, xương vai xanh lộ ra, phong tình vạn trong bên trong lộ ra cao quý. Nàng bạn ở Hạo Thiên bên người, càng lộ ra Hạo Thiên uy nghi sáng lạ, thiên đỉnh chi chủ khí khái đập vào mặt. Nam Lạc chỉ là nhìn xem Hạo Thiên, Hạo Thiên đồng dạng nhìn xem Nam Lạc. Ngày xưa Phục Hy trong thành nghị sự lúc, Hạo Thiên cùng Phục Hy mang theo nhân tộc tất cả kiệt xuất chi sĩ đứng thẳng chờ đợi, ở trong mật thất diễn quẻ mưu đồ số lượng năm. Trong nháy mắt đã qua mấy trăm năm. Lúc đó nhân tộc cộng chủ lúc này đã sinh tử không biết, lúc đó trong mật thất vừa lên mưu đồ lúc này thiên địa cách cục nhân kiệt hải cốt đều đã hóa thành bụi bặm, mà xuống đến cũng đã thành cựu nhân. Hạo Thiên còn nói thêm, Tổ Vu là cấn bất diệt, Tổ Vu tiểu tùy lúc có thể sống lại ở thiên địa. Trên người ngươi Tổ Vu tinh huyết chính là bọn họ tái nhập thiên địa lớn nhất dẫn dắt. Hắn hai mắt nhìn thẳng Nam Lạc ánh mắt, chỗ sâu trong con ngươi hình như có ngọn lửa đang nhảy nhót. Chúc dung Tổ Vu tinh huyết đã dung nhập linh hồn, ta cảm kích nàng, nếu không phải có nàng, trước đây ta vẫn chỉ là thị kiếm đồng tử lúc cũng đã chết. Cho nên năm đó luân hồi chi thời chiến tranh ta mới có thể xuất thủ muốn cứu nàng, mặc dù không có thể làm được. Hiện tại, ngươi lại là cái gì ý nghĩa đây, rút ra trong thân thể ta Tổ Vu tinh huyết sao, còn là muốn đem ta triệt để giết chết. Nam Lạc yên tĩnh đứng tàn tạ đầu tượng, phát ra khoác cánh tay, thanh tịch hướng về ngày hôm nay đỉnh chi chủ nói, lời nói ý góc cạnh rõ ràng. Hạo Thiên trên người đế vương pháp bảo, mặt như lao tước, cái chán khoáng đạt. Từ tự phong vì thiên đỉnh chi chủ Ngọc Hoàng Đại Đế đến nay, uy thế nhật lòng, đã có mấy trăm năm không có người đối với hắn như vậy đã từng nói như vậy. Lúc này đầu lông mày vẩy một cái, liền có loại thiên nộ giống như cảm giác cần hiện. Nam Lạc khỏe miệng lại đột nhiên kéo dôi với, trao phúng ý vị nồng đậm. Những người khác cũng không có lên tiếng, mà là nhìn xem Nam Lạc cùng Hạo Thiên kia đối chọi gây gắt tư thái cùng lời nói. Hạo Thiên thu hồi nhãn thần, coi trọng đường ra hư không, chắp tay bước ra mấy bước, đi tới bên cạnh đài cao, nói: chúng ta cần một cái lý do, một cái Tổ Vu vĩnh viễn không cách nào quay về thiên địa lý do. Ha ha, các ngươi cũng không phải Tổ Vu là cấn sao? Các ngươi có thể có thủ đoạn làm được không cho Tổ Vu lần nữa thức tỉnh, ta như thế nào lại không làm được? Nam Lạc mở nhạt nói. Hạo Thiên thân không bên cạnh, nghiêng đầu lại, nói: "Bởi vì trên người ngươi có Tổ Vu tinh huyết, có lẽ không phải Đế Giang lần nữa thức tỉnh, mà là ngươi biến thành Tổ Vu." Ha ha sáu. Nam Lạc đột nhiên cười to, ở giữa vẫn còn xen lẫn gấp rút tiếng ho khan, nhưng hắn vẫn như cũ cười, dường như gặp được trên đời này buồn cười nhất chuyện. Cái kia rộng rãi đạo bào trên chẳng biết lúc nào đã nhiễm lên một ít máu tươi, làm thành ám hắc sắc. Sáu. Ha ha sáu. A năm. Vu tộc huyết mạch biến thành Vu, ha ha sáu. Nửa giọt vu tộc máu tươi, ngươi liền sợ ta biến thành vu, vậy ta trong thân thể từ trên xuống dưới chạy xuôi nhân tộc huyết mạch ngươi làm sao lại quên mất? Trước đây ngươi tìm đến ta lúc, nói muốn dùng nhân tộc tương lai làm trọng, nói cái gì nhân tộc tương lai hệ ở ta một thân, những này đều là ngươi này đường đường thiên đình chi chủ nói tới, ta làm được, ngươi lại làm được cái gì? Thiên đình chi chủ, ha ha sáu. Nam Lạc làm càn cười to, Hạo Thiên sắc mặt cực kém, trên mặt có thể nhìn thấy bởi vì răng cắn chặt mà hiện lộ ra vết tích. Mịt mờ xương trắng giữa, thế gian mạnh gần như tụ tập đầy đủ ở một chỗ, túc sát chi khí khiến phiêu miểu xương trắng đều có vạn phần ngưng trọng. Yên tĩnh, yên tĩnh giống như chết. Chỉ có Nam Lạc tiếng cười xen lẫn tiếng ho khan trong hư không phiêu đãng. Trước đây Nam Lạc căn bản cũng không phải là bộ dạng này, mặc dù ở sâu trong nội tâm có quyết đoán của mình, nhưng bất kể gặp được chuyện gì, cũng sẽ không có thế này phong mang tất lộ biểu hiện, thậm chí mang theo một ít điên cuồng. Hạo Thiên đợi đến Nam Lạc tiếng cười thấp đằng sau nói, vậy chúng ta chỉ có thể đưa ngươi xóa bỏ, bất kể ngươi có cái gì thần thông phép thuật, cho dù ngươi là có thể trốn được sinh mệnh, bọn họ cuối cùng là trốn không được. Hạo Thiên dứt lời, Linh Tiêu Bảo Điện bên trong bay ra hai kích cỡ khỏa khăn vàng lực sĩ, trong tay cất nhắc đến một người. Bị nhắc đến ở hai cái hoàng cân lực sĩ trong tay người đẩy thân vết máu, tay chân sủi lờ, hiển nhiên đã đứt mất, xương bả vai bị xuyên, ánh mắt lại là mở ra, cũng không có hôn mê, mà là thanh tỉnh, đau đến vặn vẹo mặt của bọn hắn. Hai người này chính là Lưu Ly cùng Cửu Phúc. Thân thể của bọn hắn mặc dù là Nam Lạc dùng âm dương đạo sáng tạo ra, nhưng đã cùng linh hồn của bọn hắn tương hợp, cùng thân thể không khác, thân thể bị thương, linh hồn tương thông tự cũng là bị thương tổn. Nam Lạc nhìn xem Lưu Ly cùng Cửu Phúc, chậm rãi nhắm mắt lại, đầu tường dưới tường thành tay nếu là có người có thể nhìn thấy mà nói, sẽ phát hiện đúng là ở hơi rung động. Chỉ một lúc hắn liền mở to mắt, hướng về Hạo Thiên nói, ngươi muốn thế nào? Vĩnh thế không thể ra luân hồi, vĩnh thế không thể truyền đạo, vĩnh thế không thể nhúng tay thiên địa luân hồi sự tình, vĩnh thế không được dùng bất kỳ thần thông hiển hóa tại thế gian. Hạo Thiên âm thanh như sắt, cứng rắn nói, Nam Lạc không chút do dự nghi nói, miệng nói vô dụng, được lập xuống thể ước. Hạo Thiên lạnh lùng nói, đang khi nói chuyện đã đem thả lỏng phía sau vươn tay ra, trong tay có một trường trắng như tuyết giấy, chính là mới vừa rồi từ cái này sinh tử bộ trên kéo xuống. Hắn còn nói thêm, ngươi dùng máu của ngươi ở trên đây viết xuống ngươi lời thề, có bằng lòng hay không? Tốt. Nam Lạc lạnh nhạt trả lời, âm thanh ngắn ngủi, dường như khàn khàn. Chương 249, xỉa tiệt. Giấy trắng tự Hạo Thiên trên tay phiêu khởi, rơi vào Nam Lạc trước mặt một đạo kiếm quang tự Nam Lạc trên tay xẹt qua, máu tươi tràn ra. Dùng chỉ viết thay ở phía trên nhanh chóng viết xuống vinh thế không ra luân hồi, vinh thế không chuyển đạo, vinh thế không nhúng tay vào thiên địa luân hồi sự tình, vinh thế không lấy bất kỳ thần thông hiển hóa tại thế gian nhân tộc Dương Bình thị tế ti Nam Lạc. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn Nam Lạc, nhìn xem hắn rõ ràng viết xuống kia từng cái chữ. Trong lòng vô cùng kinh ngạc, ở đa bảo, quảng thành tử những người kia nhìn xem, lúc này Nam Lạc là cỡ nào ngốc. Vậy mà vì hai người liền lập xuống hình dáng này thế ước, biết bao ngu ngốc. Nhưng Nam Lạc hết lần này tới lần khác làm như vậy. Bọn họ âm thầm sử dụng ra các loại thần thông muốn nhìn một chút Nam Lạc không phải có pháp thuật gì ẩn chứa trong đó, nhưng căn bản liền không có phát hiện, trong lòng nghi hoặc càng sâu. Theo bọn hắn nghĩ, Hạo Thiên chảo hai người uy hiếp Nam Lạc như thế đại thần thông giả ra sao không khôn ngoan cách làm, ai sẽ bị như thế uy hiếp được nữa nha? Không có người, chỉ ít theo bọn hắn nghĩ là không thể nào. Có thể là, hiện tại bọn hắn trong mắt nhưng nhìn thấy Nam Lạc đã lập xuống thệ ước. Không khỏi lại nhìn về phía Hạo Thiên, thầm nghĩ được, trên đời này hiểu rõ nhất Nam Lạc người chính là Hạo Thiên, suy nghĩ lại một chút Nam Lạc cuộc đời, trong lòng cũng liền thoải mái. Hắn sẽ bị uy hiếp được đúng là bình thường. Tờ giấy kia tung bay mà quay về, rơi vào Hạo Thiên trong tay. Đột nhiên, Nguyên Thủy vung tay áo, lại có một trang giấy xuất hiện ở Nam Lạc trước mặt, Nam Lạc xem cũng không xem, đồng dạng viết xuống một hàng chữ. Viết xong đằng sau lại xuất hiện một trường, lại là thông thiên, ngay sau đó tiếp dẫn, lại có nữ hoa phất tay giấy trắng rơi vào Nam Lạc trước. Nam Lạc từng cái viết xuống kia một hàng chữ. Khi mọi người đều tiếp hồi tấm kia Nam Lạc viết qua chữ giấy lúc, Hạo Thiên đột nhiên nói, chúng ta không bằng cũng là ước, nếu là Nam Lạc làm trái này lời thề, chúng ta hợp lực cùng chu diệt. Hắn nói xong, vung tay lên, hư không liền nhiều một tấm bia đá, chính hắn một chỉ điểm ra, trên tấm bia đá liền nhiều một cái lạc ấn, những người khác cũng không nói chuyện, chỉ là đồng dạng nhấn một ngón tay, ở trên tấm bia đá lưu lại một đạo lạc ấn đằng sau, xoay người liền biến mất không thấy, đúng là xem cũng không xem Nam Lạc liếc mắt. Lần lượt rời đi, Hạo Thiên đi lúc, nhìn xem Nam Lạc nói, thiên địa rất lớn, cũng rất nhỏ, lời của ngươi, ta nhớ kỹ, liền xem chính ngươi làm thế nào, sinh tử một đường. Hạo Thiên xoay người bước vào Linh Tiêu Bảo Điện, ở hắn xoay người lúc, Chân Vũ đột nhiên hướng về Nam Lạc xa xa cúi đầu, đồng dạng nói, lời của ngươi ta cũng nhớ kỹ. Một cái chớp mắt giữa, chỉ còn lại ông láo tóc trắng kia. Hắn cẩn thận nhìn xem Nam Lạc đem Lưu Ly cùng Cửu Phúc tiếp nhận, phất tay đem bọn hắn thân pháp thuật bài trừ, đem bọn hắn cùng thân thể trọng tân tiếp hảo. Trong mắt mang theo xem kỹ hào quang. Cho đến Nam Lạc đem Lưu Ly cùng Cửu Phúc thống khổ loại bỏ, hắn đột nhiên mở miệng nói ra, ngươi có thể được chân đạo có thể nói là kỳ tích, đại đạo 3000, vạn vật sinh linh đều có đạo cơ duyên, quả thật như thế. Nam Lạc quay đầu, cười nhạt một tiếng, thần sắc lại cùng một khắc trước có cực lớn khác biệt, nói, trong mắt của ta, các ngươi những người này có thể được đạo cũng là thiên địa kỳ tích. Nói xong vung tay lên, mình cùng Lưu Ly, Cửu Phúc liền biến mất ở đầu tường. Duy dư một tòa tàn tạ đế giang thành ở mịt mờ trong xương trắng đồng bền, dần dần từng bước đi đến, chậm rãi biến mất ở trong xương trắng. Tổ Vu Điện trong đã không hề hắc ám, có một cái rộng rãi đại sảnh, Nam Lạc cùng Lưu Ly, Cửu Phúc đang đứng ở nơi đó. Chỉ nghe Cửu Phúc nói, lao ra, cái kia thể ước là thật. Nam Lạc cười nói, đương nhiên là thật. Kia, Hạo Thiên là không có đồng ý. Cựu Phúc mày nhíu lại đến, nhanh chóng nói.
Không, hắn đồng ý, Nam Lạc nói.
Đồng ý mà nói tại sao ép lao ra lập xuống như thế lời thề. Đây coi như là hắn bố trí một cái ngưỡng cửa, nếu ta không cách nào về thiên địa, vậy dĩ nhiên không có hợp tác cần thiết, tựa như trước đó ta muốn đem bọn hắn đều giết như thế, mặc dù sớm phái ngươi đi Hạo Thiên chỗ đó, nhưng nếu không phải lão sư hóa thân xuất hiện, ta đã đem bọn hắn đều giết. Chỉ có như thế, mới có thể để cho người hoàn toàn không nghi ngờ, nhưng là cho các ngươi nhận khổ sở. Nam Lạc nhìn xem Lưu Ly cùng Cửu Phúc nói. Lưu Ly ở có người ngoài ở thời điểm cũng không làm sao nói, cho dù là Cửu Phúc trước mặt cũng là như thế, chỉ là hơi lắc đầu. Cửu Phúc lại là khỏe miệng cười, nụ cười này, liền có giờ vài phần bộ dáng, Nam Lạc càng xem càng cảm thấy thân thiết. Nam Lạc không khỏi nghĩ khởi hắn khi còn bé dáng vẻ, trong lòng sinh sôi mở nhạt tấm áp. Một lát sau mới hỏi, các ngươi đi thời điểm, là thế nào nói, Hạo Thiên lại là trả lời thế nào? Cửu Phúc vội vàng trả lời, lúc ấy chúng ta đi lúc, đột nhiên liền bị cuốn vào Linh Tiêu Bảo Điện bên trong, lúc ấy chỉ có một mình hắn ở, ta nói. Lão gia nhà ta nói nguyện trợ Ngọc Đế thành tiểu thiên đỉnh thực sự, thống lĩnh thiên hạ sinh linh. Hắn nghĩ một hồi sau nói trưởng quản thiên địa cũng không cần thiết, chỉ cần khống chế thiên đạo tiên thần, mà lão gia ngươi khống chế luân hồi địa phủ. Cửu Phúc nói xong, liền nhìn xem Nam Lạc, chỉ nghe Nam Lạc cười nói, hắn há lại sẽ đồng ý ta khống chế luân hồi giả phủ, bất quá là muốn dùng cái này tới mê tâm trí ta mà thôi. Chẳng lẽ hắn là muốn trở thành liền thiên đỉnh thực sự, trưởng thiên đạo tiên thần thời điểm, lại đối phó lão gia? Cửu Phúc nhanh chóng hỏi. Nam Lạc gật đầu nói, dựa vào tính cách của hắn, tất nhiên là như thế. Ở Nam Lạc bị Đế Giang bám thân sau, hóa thân giết vào Linh Tiêu Bảo Điện thời điểm, Hạo Thiên liền hỏi Nam Lạc nói, ta bàn tay thiên đạo tiên thần, ngươi bàn tay luân hồi địa phủ. Hắn dùng những lời này đến thăm dò Nam Lạc có phải là thật bị bám thân, hơn nữa cũng coi là đối với Nam Lạc trả lời. Nhưng ở Nam Lạc sau khi tỉnh lại, nhưng muốn nhân cơ hội đem mọi người vừa lên giết, căn bản là không để ý tới cùng Hạo Thiên hợp tác chuyện. Bất quá, làm hết thể đều ổn định lại sau, Hạo Thiên buộc Nam Lạc lập xuống thể ước, đây đối với Hạo Thiên tới nói là tiến có thể công, lui có thể thủ một nước cờ. Hơn nữa, cuối cùng Hạo Thiên đi lúc nói câu nói kia ở người khác nghe tới chính là khiến Nam Lạc an phận ở chỗ này trong luân hồi, nếu như rời đi sẽ chết, cho nên nói sinh tử một đường. Mà ở Nam Lạc nghe tới, Hạo Thiên ý nghĩa chính là xem Nam Lạc đón lấy làm thế nào, này thuộc về sinh tử một đường chuyện. Hồng Hoang đại địa bên trên một mảnh yên tĩnh, trên bầu trời luân hồi vòng đã chậm rãi biến mất. Nam Lạc đã nắm giữ một tòa đế giang thành, mặc dù không thể khống chế luân hồi, nhưng đưa người ra luân hồi được Hồng Hoang đại địa bên trên lại là chuyện dễ như trở bàn tay. Lưu Ly cùng Cựu Phúc bị Nam Lạc đưa trở về, mặc dù bọn họ muốn lưu lại, nhưng Nam Lạc còn là dứt khoát đưa bọn hắn trở về, bởi vì trong luân hồi này cho dù là ở Nam Lạc không có bàn tay này, đế giang thành trước đó đều sẽ chịu đến áp chế, dần dần mà nói, đối với bản thân cũng là tổn thương cực lớn. Hiện tại mặc dù có đế giang thành, bọn họ ở tại đế giang thành trong không có nguy hiểm gì, nhưng cảnh giới là khó có cái gì nâng cao, muốn thành tựu đại đạo, còn phải ở Hồng Hoang Thiên Địa trong mới được. Tổ Vu Lạc Ấn, Nam Lạc được, Hạo Thiên, Nguyên Thủy, Thông Thiên, Nữ Hoa, tiếp dẫn phân biệt được một cái, Thất Tâm Nhân lúc trước liền phải một cái, mặt khác vẫn tản mát ở này trong luân hồi. Nam Lạc cũng không có đi tìm kiếm, mà là đang đế giang thành trong tinh tu. Đế giang thành trong, Nam Lạc xếp bằng ở một đoàn âm dương vân khí trên. Thương thế của hắn kỳ thật cũng so bề ngoài xem ra nặng, lúc ấy đế giang là Nam Lạc một thân huyết đục tế sinh tử bộ đến giết chết tất cả mọi người, nhưng thời điểm then chốt Nam Lạc tỉnh, dẫn đến hắn không thành công. Có thể là Nam Lạc thân thể bao quát linh hồn đều nhận thương tích cực nặng. Ở đế giang thành đầu, hắn một mực ho khan, cũng không lúc ho ra máu tới, nhưng lại đối với mọi người nói như vậy, để bọn hắn nhất thời không mò ra Nam Lạc hư thực. Dù sao phía trước hắn nhưng là biểu hiện ra có thể giết chết mọi người thực lực. Nam Lạc thân thể sớm đã là bán linh bán đục, có lẽ không sánh được Vu tộc đại vu tổ Vu như vậy cứng rắn, nhưng lại thích hợp hắn hơn chính mình. Tùy tâm mà biến, thân như linh khí, huyễn hóa vô cùng, rất nhiều thần thông sử ra mới càng thuận buồm xuôi gió. Lúc này bị tia màu xanh lưu ly lửa đốt một lần càng thêm tinh xảo đặc sắc, mà linh hồn phương diện hắn được mạnh tử y truyền dạy dưỡng hồn pháp, chỉ cần linh hồn bất diệt, nhưng tồn một chút ý thức, liền có thể có trùng tu quay lại. Âm dương nhị khí vây quanh Nam Lạc phiêu chuyển, tự mũi của hắn bên trong hút vào. Thời gian rất lâu sau, lại chậm rãi phun ra, hút đi vào là màu trắng, phun ra lúc lại là màu đen, một phun ra nuốt vào phía dưới, chính là một cái âm dương chuyển hóa. Thời gian một ngày trôi qua, Hồng Hoang Thiên Địa một mảnh phồn thịnh cảnh tượng. Môn phái lộn xộn lập, rất nhiều tu vi hơi cao một chút người liền khai tông lập phái, chuyển xuống đạo thống. Mà có một ngày, Ngọc Hư Cung ở Côn Luân Sơn trên phóng xạ ra trùng thiên quang hoa. 33 âm thanh chuông vang sau, liền có một thanh âm truyền khắp thiên hạ, từ đây trong thiên địa nhiều một cái giáo phái, Xiển giáo. Lấy trình bày, xiển thuật, thiên địa chí lý chi ý. Ngọc Hư Cung cung chủ kêu Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhất thời danh tiếng vô lượng, bát phương tu sĩ tụ tập. Nguyên Thủy Thiên Tôn mở rộng sân môn, mở cung giảng đạo tháng 3, nhất thời mặt đất nở kim liên, trời sinh tường vân, dị hương đầy trời. Vô số tu sĩ muốn bái nhập Ngọc Hư Cung, lại không có một cái bị thu nhận, chỉ nhận lấy một chút đệ tử ký danh. Năm sau, Kim Lao đảo cũng lập một giáo tiệt giáo, lấy ra, tiệt thủ, thiên điệu một tuyến sinh cơ ý, thông thiên đạo nhân vì giáo chủ. Mở đạo giảng đạo, cùng là 3 năm, nhưng lúc kết thúc, nhưng nhận lấy rất nhiều đệ tử ký danh càng là vô số. Đây là trong thiên địa đại sự, thiên đình Linh Tiêu Bảo Điện gần như cũng bị người lãng quên, hơn nữa thiên đình trong người cũng cực ít ở giữa các tu sĩ đi lại.
Trong thiên địa xảy ra hết thể những thứ này, Nam Lạc cũng không có để ý, hồn phách của hắn từng bị chém tới qua một nửa, sau trùng tu quay lại. Hiện tại lại bị kia màu xanh lưu ly ngọn lửa đốt một lần, tựa như là bảo kiếm lặp đi lặp lại rèn luyện bình thường, làm một lần nữa chữa trị thời điểm, chỉ có thể so trước kia càng thêm ngưng thực như ý. Hắn tựa như thật quên mất hết thảy, quên mất chính mình ở huyết hải trong phát ra lời thề, quên mất quá khứ hết thảy. Yên lặng ngồi ở chỗ đó, không nhúc nhích. Lần ngồi xuống này chính là rất nhiều năm. Đang thuận theo hắn ở kia trên giấy viết mà nói, không ra luân hồi, không truyền đạo, không nhúng tay vào ở thiên địa luân hồi sự tình sáu. Hắn đã bị thế gian lãng quên. Một ngày này, hắn từ tinh tọa bên trong tỉnh lại, hai mắt mở ra, con ngươi một âm một dương, trong nháy mắt nhìn thấu trong luân hồi bên ngoài, thiên địa sự tình vào hết trong mắt. Vừa xài bước ra liền tới được đế giang thành đầu, ở kia từng đạo vết rách trên mơn trớn, vết rách biến mất. Ở đầu tường đi một vòng, đế giang thành trên không liền có hai màu trắng đen vân khí bao phủ. Chương 250, chú sát. Nam Lạc đứng ở đế giang thành đầu, nhìn xem mịt mờ xương trắng, trong mắt là âm dương nhị sắc biến đổi. Hắn bây giờ nhìn chính là luân hồi bên ngoài hồng hoang thiên địa, trong mắt hết thảy vô cùng rõ ràng, mà hồng hoang trong thiên địa người ngẩng đầu chỉ có khắp trời đầy sao. Nếu có người lúc này đang ngẩng đầu nhìn lên trời không mà nói, sẽ thấy đang có hai đạo lưu quang tĩnh mịch xẹt qua bầu trời đêm, một trước một sau, chỗ biến mất phương hướng lại là cùng một chỗ. Trong luân hồi đế giang thành trên, Nam Lạc trong tay thanh nhan kiếm trên phượng hoàng bay lượn đồ án vẫn như cũ rõ ràng, mà đổi thành một cái tay trên lại là biến mất đã lâu yêu nguyệt tính. Tiên thiên linh bảo vốn không có thể vào luân hồi thì sẽ bị làm hao mòn tổn thương linh tính, cuối cùng lưu lạc làm phàm phẩm. Bất quá, được tổ vu ấn ký cùng tòa này đế giang thành Nam Lạc tự nhiên có thể để cho thanh nhan cùng yêu nguyệt kính không bị ảnh hưởng. Đứng ở đầu tường Nam Lạc đem thanh nhan kiếm treo ở bên hông, yêu nguyệt kính sớm đã biến mất. Trên người hắn pháp bảo màu xanh ở hắn phủ trong tay áo đã biến thành màu đen, đen sâu thẳm. Thủ đoạn lần nữa chuyển động, tại hư không xóa động, một cái bản án liền ở đầu tường xuất hiện. Trên bầu trời trong chốc lát gió nổi mây vẩn, mây đen dày đặc. Mây đen dần dần chuyển hóa thành hai màu trắng đen, giao xoa xoay vòng mà chuyển động, ở giữa có từng chuỗi kinh dị điện hoa lấp lánh. Nam Lạc đỉnh đầu đột nhiên hiện lên yêu nguyệt kính, mặt kính rõ ràng như nước, tỏa ra Nam Lạc. Chậm rãi dâng lên, chậm rãi mở rộng, cũng chậm rãi biến mơ hồ, cho đến cùng trên không hai màu trắng đen vân khí tương hợp, biến mất không thấy gì nữa. Đồ trên bàn như cũng là những cái kia, đèn, nghiên mực, bút, sách. Chỉ là kia đèn đã không hề sáng, sách cũng đã không trọn vẹn. Sách tên sinh tử, bút danh luân hồi, từng là khiến chư thiên cường giả run sợ linh bảo, bây giờ chỉ là yên tĩnh bày ở tấm này trên bàn, bởi vì tổ vu đế giang không ở, cho nên bọn họ cũng liền hữu danh vô thực. Nam Lạc cầm lấy sinh tử bộ từng tờ một lật qua lại, phía trước nhất một tờ là từng viết qua đế tuấn tên, mà bây giờ chỉ có trống không. Hắn khẽ nhả một hơi, liền có âm dương nhị sắc vân khí bao phủ ở nghiên mực phía trên, chậm rãi dung nhập nghiên mực trong. Cầm lên luân hồi bút, đồng dạng đen trắng hào quang bao phủ. Ngòi bút xuyên vào nghiên mực trong, chậm rãi khuấy động. Sinh tử bộ trên cũng đồng dạng có một tầng đen trắng hào quang bao phủ, Nam Lạc treo lấy cánh tay phải, luân hồi bút ở sinh tử bộ trên một khoản một họa cứng rắn viết. Tư thái của hắn căn bản là không giống viết có chữ viết, mà tựa như ở sử kiếm. Đế Giang viết lúc thần bí yên tĩnh, tựa như trộm linh hồn người, có liều thuốc khí âm nu. Mà Nam Lạc viết lại là như một cái trên chiến trường giết đỏ cả mắt tướng quân, hoành đao lập mã, sát phạt chi khí dội thẳng vân tiêu. Trên bầu trời bên trong mây đen cuồn cuộn, tựa như hắc hỏa đang thiêu đốt, mây trắng tĩnh mịch, như róc rách nước suối chảy xuôi. Sinh tử bộ trong thứ nhất trang, Nam Lạc một khoản một họa viết. Đây là dùng hắn cả đời kiếm đạo ở khắc hoa, dùng âm dương ngũ hành đạo làm mực, viết xuống, đế tuấn, thần hình câu diện. Bốn chữ này như ngân câu thiết hoa, phong mang chỗ đằng đằng sát khí, âm nu chỗ lại như đông hàn thấu chân mà lên thân. Kiểu chữ góc cạnh rõ ràng, nét chữ cứng cáp. Hắn viết xuống bốn chữ này đương nhiên không có đế giang lúc ấy viết xuống lúc loại kia uy lực, hơn nữa hai người bọn họ sử dụng thần thông căn bản là khác biệt. Cũng không phải là Nam Lạc sẽ không, được đế giang tổ vu ấn ký Nam Lạc cũng liền được đế giang thần thông cùng pháp thuật. Nhưng Nam Lạc dùng để uy lực nhưng muốn nhỏ hơn rất nhiều. Giống như đế giang bám thân ở Nam Lạc sau, cũng sử dụng Nam Lạc bản thân thần thông. Lật ra thứ hai trang, thứ ba trang sáu. Nam Lạc không ngừng viết. Đế giang thành ở trong luân hồi phiêu lưu đến, không có một khắc dừng lại. Mà Nam Lạc thì tại kia sinh tử bộ trên một lần viết. Ngẫu nhiên cũng sẽ dừng lại nhìn một chút hồng hoang thiên địa, sau khi xem, liền lại trở lại trước bàn viết. Dùng kiếm đạo làm bút, dùng âm dương đạo làm mực. Đế giang thành trên không màu đen hai màu đám mây càng lúc càng lớn, đã đem toàn bộ đế giang thành che khuất, chậm rãi chuyển động, mang theo có thể tận xương trắng đều hướng về này đế giang thành chậm rãi chạy đi qua, cũng chậm rãi dung nhập vào đen trắng trong đám mây. Thời gian từng năm qua đi, Nam Lạc đột nhiên không hề viết, mà là bưng lấy kia sinh tử bộ tụng niệm, tiếng nói của hắn cũng không lớn. Căn bản cũng không có ẩn chứa bất kỳ pháp lực ở bên trong, giống như một cái bình thường thư sinh đang dùng tâm tại tụng niệm đến tiền nhân thánh điện, thần sắc chuyên chú mà bình tĩnh. Tiếng nói của hắn ở đế giang thành đầu phiêu khởi, truyền lại bất quá mấy trượng xa, liền hơi đến không thể nghe thấy. Theo thời gian trôi qua, trong hư không xuất hiện một cỗ gợn sóng, này gợn sóng như gió trên mặt nước mùa thu kích thích tầng tầng gợn sóng, từng tầng, kéo dài bất tận. Cái này như trước đây Nam Lạc ở Thái Cực cung trước tụng hoàng đình như thế, lúc đầu hắn cũng chỉ là yên tĩnh tụng niệm đến, không hiện nửa phần thần diệu. Cùng với thời gian dài, liên liên hiện ra hoàng đỉnh kinh khắc với tất cả mọi người tới. Nam Lạc ở sinh tử bộ trên viết xuống chữ tham khảo hoàng đỉnh kinh, dùng dung hợp chính hắn thân kiếm đạo cùng âm dương đạo, hơn nữa đối với ở vu tộc pháp chú ứng dụng, liền thành hiện tại vật này. Nam Lạc đem xưng là chú sát.
Trong này có hô hồn hát phách chi thuật, có vũ chú chi pháp, có kiếm đạo, có âm dương đạo, xem như Nam Lạc kết hợp sở ngộ một cái dung hợp. Trong luân hồi ngẫu nhiên có người xuất hiện, đều là một chút khi còn sống trước khi chết thời điểm trong lòng xúc động phẫn nộ người, sau khi chết linh hồn nhập luân hồi sau vẫn ném ngắn ngủi duy trì không tiêu tan. Bị Đế Giang Thành trên không kia chuyển động vân khí hấp dẫn lại đây, đương nhiên bọn họ từng cái đi tới Đế Giang Thành bên cạnh, nhìn thấy chính là một cái áo bào đen đồng bề người tay thuận nâng một quyển sách ở trên đầu thành dục dịch, vừa đi vẫn còn vừa tụng niệm đến, về phần hắn tụng niệm chính là cái gì, lại không có một người nghe rõ ràng qua. Những người này ở đây luân hồi trong xương trắng đi tới, chậm rãi bị luân hồi tan rã. Rốt cuộc có một ngày, có một người ở Đế Giang Thành dưới đầu lớn tiếng hô, "Sư phụ sáu." Nam Lạc hướng về dưới thành nhìn lại, chỉ thấy một cái gầy trơ xương đá lởm chởm người đang đứng dưới thành ngẩng đầu hướng trên thành trông lại. Thân nhập này trong luân hồi hồn phách bảo lưu đều là hắn khi còn sống lúc sắp chết dáng vẻ, từ hắn bộ dáng bây giờ đến xem, hắn lúc còn sống nhất định cực kỳ nghèo túng, thậm chí có thể nói là thê thảm. Nam Lạc cẩn thận nhìn xem, đúng là không có nhận ra phía dưới vị này gọi mình sư phụ người. Đối phương tựa hồ cũng cảm giác ra Nam Lạc nghi hoặc, thế là vừa lớn tiếng nói, "Sư phụ, là ta à, ta là Dương Giao à." Nghe lời nói của hắn, Nam Lạc trong lòng tức khắc hiện ra Dương Giao vừa tới âm dương quan trong lúc dáng vẻ, một mặt trung hậu, thân hình cao lớn rắn chắc. Lúc này lại như khung xương, khi còn sống muốn ở cái dạng gì hoàn cảnh dưới mới có thể gầy thành chết đi như thế đây, Nam Lạc trong lòng xúc động, đối với hắn mà nói, kỳ thật Dương Giao mới là hắn khai sơn đại đệ tử, chỉ là còn chưa kịp truyền dạy thứ gì chính mình liền rời đi âm dương quan, cũng vừa đi rốt cuộc chưa hồi. Đế Giang Thành cửa lặng yên mở, Dương Giao tức khắc hoảng sợ nói, "Thật sự là sư phụ sáu." Đồng thời nhanh chóng lảo đảo đi vào Đế Giang Thành trong, mới vừa tiến vào bên trong, tức khắc có một cỗ cảm giác ấm áp bao vây lấy hắn. Vừa mới ở bên ngoài thời điểm, nhìn qua khắp nơi là mịt mờ sương trắng, không có bốn mùa xuân hạ thu đông, không có mưa gió biến đổi thời tiết, càng không có ngày đêm thay đổi, dường như thời gian căn bản liền sẽ không đi lại, nhưng hắn nhưng cảm giác chính mình mỗi giờ mỗi khắc đều ở suy yếu, tựa như có một thanh vô hình đao ở gọt đến linh hồn của mình. Tiến vào Đế Giang Thành trong, ánh vào trong mắt hắn chính là một đầu nối thẳng đầu tường thang lầu, mỗi lần một bước, hắn liền cảm giác bên trong thân thể của mình khí lực khôi phục một phần. Làm được đầu tường thời điểm, đã không có một chút cảm giác suy yếu cảm giác. Chỉ thấy Nam Lạc vung tay lên, âm dương nhị khí bao phủ ở Dương Giao trên người, Dương Giao thân thể cơ bắp dùng có thể thấy được thấy tốc độ đầy đặn, ở dừng lại đằng sau, xuất hiện ở Nam Lạc trước mặt chính là một cái hơn 40 tuổi đại hán. Từ nay về sau, Đế Giang Thành đầu lại nhiều một cái Dương Giao. Trước đây Dương Giao ở thiên địa bình tĩnh đằng sau, liền cùng Dương Thiền ra ngoài tìm kiếm cha mẹ của bọn hắn, mà ở trước đó Cựu Phúc liền đột nhiên rời đi âm dương quan chẳng biết đi đâu. Hai người bọn họ hướng về Côn Luân Sơn một đường bước đi, nửa đường không chi ngộ trên nhiều ít gây khó dễ, rốt cuộc có một ngày bọn họ phân tán. Dương Thiền thì tại cuối cùng bị nhập thiên đỉnh, mà Dương Giao cuối cùng đi tới Côn Luân Sơn dưới, nhưng lại căn bản cũng không có tìm tới cha mẹ của hắn, thậm chí ngay cả Ngọc Hư Cung đều không có nhìn thấy. Về sau ở Hồng Hoang đại địa bên trên lưu chuyển tìm kiếm, nhưng kia luân hồi một trận chiến chính là 200 năm, thì lại làm sao còn có thể tìm được đây. Cuối cùng trở lại Đào Sơn, chỉ là không có nghĩ đến cha mẹ của hắn đúng là bị đặt ở Đào Sơn dưới. Kia một núi cây đào sớm đã là cành lá rậm rạp, hắn vừa bước vào trong đó liền không biết như thế nào bị treo ở một viên cây đào trên. Ở nơi đó vừa lúc có thể nhìn thấy cha mẹ của mình bị Đào Sơn áp cực kỳ chặt chẽ. Hắn liền như vậy bị treo, một treo chính là mấy trăm năm, cho đến chết đi, mà cha mẹ của hắn nhưng chỉ có thể nhìn, liền âm thanh cũng không thể phát ra. Nam Lạc nhìn xem trước kia trầm mặc trung hậu Dương Giao lúc này đầy mắt phẫn nộ, hai mắt đỏ thẫm. Lại nghĩ tới trước đây gặp được cái kia tên là Giao Cơ dáng vẻ cô gái, nàng lúc ấy đang mang thai, ánh mắt nơi sâu xa hạnh phúc cùng cảm giác vui sướng nhuộm lúc ấy Nam Lạc. Đến mức ở nàng mở miệng muốn Nam Lạc thu còn chưa xuất thế hài tử vì đệ tử lúc, hắn một ngụm liền đáp ứng xuống dưới. Mà lúc này nghe nàng bị người đặt ở dưới núi mấy trăm năm, không khỏi hít sâu một hơi, đem luồng sát khí này ép xuống. Có lẽ chính hắn đều không có phát giác, mỗi khi hắn nhớ tới một chút quá khứ thời điểm, sát nghiệm trong lòng tựa như thủy triều cuộn trào mãnh liệt, một lần so một lần mãnh liệt. Chậm rãi đem kia luồng sát nghiệm ép xuống, dùng âm dương nhãn hướng Hồng Hoang đại địa bên trên Đảo Sơn nhìn lại, sau một hồi lâu quay đầu nói, kia Đảo Sơn bị người bố trí xuống lợi hại cấm pháp, căn bản là nhìn không thấu. Dương Giao vội hỏi, sẽ là người nào bố trí xuống cấm pháp, ngay cả sư phụ đều không thể nhìn thấu? Giữa thiên địa này có thủ đoạn này người con ngón tay có thể đếm được, từ kia bố trí xuống cấm pháp nhìn xem, ngoại trừ ngày hôm nay đỉnh chi chủ Hạo Thiên lại có người nào đây? Nam Lạc hơi hít mắt, thanh lãnh nói. Hắn là ta cứu cứu à, là mẫu thân của ta thân ca ca, hắn tại sao phải áp mẫu thân của ta dưới chân núi đây, cho dù là mẫu thân đã làm sai điều gì, cũng sẽ không như vậy à, hắn làm sao lại nhẫn tâm như vậy? Dương Giao nhanh chóng nói, trong mắt tràn đầy không tin cùng nghi hoặc. Nam Lạc xoay người nhìn về phía Hồng Hoang đại địa bên trên thiên đỉnh, một lúc sau chậm rãi nói, ngươi có thể xác định hắn còn là ngươi cứu cứu sao? Này Hạo Thiên đã không phải kia Hạo Thiên, mẹ của ngươi nhất định biết là cái gì, cho nên mới bị đặt ở dưới núi. Chương 251, chính thần vị còn thiếu. Lúc này Hồng Hoang đại địa bên trên môn phái săn sát, nhưng phần lớn từ tổ sư được đồ tôn bối cũng chỉ bất quá là mấy người mà thôi, chân chính phồn thịnh chính là Côn Luân Xiển giáo cùng Kim Ngao Đạo Tiệt giáo. Xiển giáo trước đó 12 môn nhân hiện tại Hồng Hoang bên trong càng ngày càng uy danh ù ù, thường xuyên giảng đạo, môn hạ nhưng cũng không có bao nhiêu đệ tử, phàm là có thể bị nhận lấy đều không có chỗ nào mà không phải là tư chất phi phàm, căn tính tốt đẹp hạng người. Mà Tiệt giáo lại cũng không hỏi ra thân, chỉ cần có hướng đạo chi tâm liền có thể nhập Tiệt giáo,
cũng thường xuyên có sẽ bị Thông Thiên giáo chủ thu làm đệ tử ký danh, chỉ là Thông Thiên giáo chủ tiềm tu đạo pháp, quanh năm khó mà nhìn thấy, cho nên có thật nhiều người đều bái tại trong lúc này bên ngoài bát đại đệ tử môn hạ. Mà Thiên Đình thì giống như là trầm tịch đến, căn bản là rất ít người nhìn thấy có người của Thiên Đình cùng tu sĩ giữa có lui tới, ngược lại là trong nhân loại thường xuyên có ở Thiên Đình nhậm chức người xuống tới, hoặc truyền đạo, hoặc cứu tế. Một ngày này, hạ nguyệt ánh sáng không, sương hoa đầy trời. Một nữ tử đột nhiên xuất hiện ở trên trời bên trong, nàng bên hông treo một kiếm, thân kiếm như sương, trắng đoán. Nàng tự trên mặt trăng đi xuống, đi tới bên trên bầu trời, chậm rãi rút ra bên hông kiếm, tại cửu thiên ánh trăng phía dưới vũ động. Kiếm quang phiêu miểu, dung nhập ánh trăng bên trong. Nàng một thân xanh nhạt lụa mỏng, động tác khắp diệu như buổi mù, phiêu miểu như tiên, yên tĩnh như ngọc. Có tuổi trẻ tuấn kiệt vừa nhìn phía dưới, tức khắc như gặp thiên nhân. Nhưng pháp lực cao thâm người sau khi xem nhưng vô cùng kinh hãi, bởi vì kia nữ múa kiếm theo bọn hắn nghĩ chính là xích lóa giết người kiếm, hơn nữa sử dụng ra thần thông đi xem lúc, căn bản là không cách nào nhìn thấu nàng đến cùng là cảnh giới gì. Có giỏi về chắc toán người lập tức bấm ngón tay tính ra, nhưng không hiểu ra sao, chỉ biết nàng là một vị viễn cổ nhân vật, cho tới lai lịch căn bản là không có cách suy đoán. Hơn nữa còn có người mơ hồ cảm thấy cái này thiên cơ tựa hồ có chút loạn, đây chỉ là bọn họ mơ hồ cảm giác, ý niệm chợt lóe lên liền không hề cân nhắc. Nữ tử này ở trong ánh trăng tại trên cựu thiên múa kiếm, trăng đến giữa bầu trời thời điểm, liền có thật nhiều người xa xa vây quanh, nhìn nàng yên tĩnh vũ động trong tay kia như nguyện quan kiếm, kinh diễm nhìn chằm chằm mặt mũi của nàng nhìn xem, cũng không một người tiến lên nói chuyện. Đúng lúc này, có một người tự trên 9 tầng trời đạp không mà xuống. Người này thân mang thiên đình nhất phẩm thần phục, lưng đeo trường kiếm, gạt ra mọi người, hướng vào phía trong đi đến. Tức khắc dẫn tới những người kia gầm thét, bọn họ cũng coi là lúc này hồng hoang tuấn kiệt, các giận dữ. Có nhận ra trên thân người áo bào người vội vã lôi kéo cái kia giận mắng người, nói, đừng lên tiếng, hắn là thiên đình tinh quân. Không muốn đối với kia tinh quân mở miệng mắng to người khinh thường nói, thiên đình tinh quân tính là gì, gia gia của ta có thể là kim ngao đạo đệ tử, thiên đình tinh quân sao dám đụng đến ta. Ngay tại hắn dứt lời thời điểm, phía trước đã đi ra rất xa thiên đình tinh quân đột nhiên xoay người đi trở về, chỉ mấy bước liền đến được mắng hắn người trước người, mắng chửi người trong lòng người hơi kinh, liền chờ mở miệng nói ra gia gia mình tên, liền nhìn thấy một đạo kiếm đập vào mắt trong, tùy theo trái tim kịch liệt đau nhức, đã xa vào vĩnh hằng hắc ám bên trong. Ta tên là Trần Vũ. Hắn trả lại kiếm nhập vỏ, xoay người liền hướng về cái kia bị người vây vào giữa múa kiếm nữ tử đi đến. Ở hắn quay đầu xuất kiếm giết người được xoay người rời đi chỉ bất quá thời gian một cái nháy mắt, mà ở kia người bị giết người bên cạnh chỉ thấy kiếm quang lóe lên, bên người trước một khắc hào khí vô cùng người cũng đã bị từ trong xé ra rơi xuống hướng đại địa, máu tươi phun ra hắn một thân, lại giống như là không có phát hiện. Trần Vũ đi tới múa kiếm nữ tử bên người, trong mắt cũng không có bất kỳ cái gì kinh diễm màu sắc, chỉ là cung tay nói, Ngọc Hoàng Đại Đế triệu kiến tiên tử. Nữ tử kia cũng không đáp lời, vẫn phối hợp múa kiếm, căn bản là mặc kệ Trần Vũ. Mà Trần Vũ cũng không có lại nói tiếp, một mực đang bên cạnh chờ lấy, cho đến Hạo Nguyệt lặn về tây thời điểm, nữ tử kia mới ngừng lại được. Trần Vũ một mực đang cẩn thận nhìn xem, hắn xem cũng không phải là người, mà là nhìn nàng múa kiếm. Ở nàng dừng lại lúc, Trần Vũ hỏi, đây là cái gì kiếm? Quảng Hàn. Kiếm vũ này tên gọi là gì? Điêu Linh, ở rực rỡ nhất lúc Điêu Linh Điêu Linh. Nàng nói lời này lúc mắt thấy thiên địa, vẻ mặt thanh tịnh. Trần Vũ chỉ là nhìn xem kiếm của nàng, ở nàng lấy lại tinh thần thời điểm xoay người chỉ lên trời đỉnh mà đi, mà nàng lại cũng là cùng theo tại sau lưng. Hồng hoang trong từ ngày đó sau, liền lưu truyền Ngọc Đế chiêu tiên tử dưới trăng đi diễn vũ truyền thuyết càng ngày càng nhiều, khoảng cách sự thật chân tướng cũng liền càng ngày càng xa. Nàng theo Trần Vũ đi tới Linh Tiêu Bảo Điện trước đó lúc, trong điện không có bất kỳ ai, chỉ có Hạo Thiên một người chắp hai tay sau lưng đứng ở nơi đó. Hạo Thiên nhìn xem nữ tử kia rất lâu, nàng một bộ lụa mỏng, tóc đen tản mát ở đầu vai, quảng hàng trường kiếm treo ở bên hông, yên tĩnh mà đứng, ở dưới ánh trăng như một vệt tùy thời đều có thể biến mất ánh trăng. Nàng cũng không đi vào trong điện đi, chỉ là ở trước điện dưới ánh trăng đứng đấy. Hạo Thiên nhìn xem nàng, trong mắt lại có chút kinh dị, một lát sau rồi nói ra, hắn quả nhiên vẫn là có chút thủ đoạn, hắn để ngươi mang theo lời gì đây? Lụa mỏng nữ tử nói, hắn nói chỉ cần ta lại tới đây đi một lần là được. A, hắn được là sẽ đánh ách mê. Hạo Thiên vừa cười vừa nói, thần sắc nhìn qua vô cùng thoải mái, không thèm để ý chút nào. Chỉ sự tình không nói rõ là người khác đoán. Nàng chỉ là khỏe miệng giật giật, lại căn bản cũng không có nói cái gì. Hạo Thiên còn nói thêm, ngươi nếu tới đây, lại có thể làm được chủ sao? Còn có cần ta làm chủ chuyện sao? Nữ tử mở nhạt hỏi. Hạo Thiên đối với cô gái này mà nói ngược lại là có chút ngoài ý muốn, hơi sững sờ sau cười nói, ha ha, xác thực không có sáu. Trần Vũ ở phía xa cũng không có tới gần, đứng xa xa nhìn cái này thành tịch như sương hoa nữ tử cùng Hạo Thiên nói chuyện, hắn có thể cảm giác được ra hôm nay hư không cùng ngày xưa khác biệt, bởi vì hắn thần niệm căn bản là không cách nào làm rõ, đây là đều là ở vị nữ tử kia đến sau mới xuất hiện, trước kia chưa từng có. Loáng thoáng giữa hắn nghe được Hạo Thiên nói, ta Thiên Đình 365 chính thần vị còn có rất nhiều trống chỗ sáu. Câu nói kế tiếp cũng liền nghe không được, cũng không có nghe được nữ tử kia có cái gì trả lời, đúng là liền như vậy biến mất ở ánh trăng bên trong. Ngẩng đầu nhìn lại, mơ hồ trong đó nhìn thấy một cái như nguyện quang giống như nữ tử ở sương hoa dưới ánh trăng ẩn hiện một lần, lại biến mất không thấy. Ở hồng hoang đại địa bên trên một ngọn núi, trên núi có một cái động phủ, tên Hỏa Vân. Lúc này chính là mặt trời chiều ngã về tây, bầu trời phía trên đỉnh núi Hồng Vân như lửa dẫn đốt, đốt cháy không trung. Mà Hỏa Vân động trước đang có một người yên tĩnh đứng ở nơi đó nhìn lên bầu trời, rất rất lâu, dường như pho tượng. Trên người hắn mặc chính là trong nhân loại người mới sẽ xuyên thuần áo gai bào, áo đen rối tung ở sau vai, tướng mạo anh tuấn uy vũ. Nay vừa đứng chính là 3 ngày 3 đêm, ở một ngày buổi sáng, dưới núi có một cái lao giả nắm một cái tiểu đồng đi tới trên núi. Xa xa không có tới gần, lao giả kia liền hô, cộng chủ 6. Khương bá, ta đã sớm không phải cộng chủ, đều nói bao nhiêu lần, vẫn là gọi ta Phục Hy A cái này tướng mạo anh tuấn uy vũ nam tử nên đón lấy, vừa nói. Khương bá lại nói, cộng chủ, trong lòng ta ngươi vĩnh viễn đều là nhân tộc cộng chủ. Hắn nói xong liền lại đem theo sau lưng tiểu đồng kéo gần đây nói, á thượng, tới, gọi cộng chủ. Nay tiểu đồng nhìn qua có chút gầy yếu, một thân áo lam chỉnh tề mà sạch sẽ. Khuôn mặt nhìn nhau đi lên phổ thông, bất quá nhãn thần ngược lại là linh động, nghe lão giả tóc trắng Khương bá mà nói sau, liền muốn quỳ gối, miệng kêu, cộng chủ. Phục Hy đã sớm kéo lên một cái, nói, cộng chủ tên đã là quá khứ mấy trăm năm trước, ta bây giờ cũng không có tư cách làm nhân tộc cộng chủ. Cộng chủ vẫn còn không cách nào buông xuống sự kiện kia sao, lúc ấy cũng là không có cách nào, lại nói, cộng chủ ngươi cũng ngăn cản, nhưng thời thế không vừa ý người A Khương bá vẫn là kêu Phục Hy cộng chủ, cũng không có đổi xưng hô. Trước đây hắn là bởi vì ta mới nhập thiên đỉnh vì tinh quân, về sau suýt nữa vĩnh phong ở đế tuấn tinh thần trong địa, ở Phục Hy trong thành chúng ta vừa lên thương lượng nhân tộc tương lai, mà luân hồi chiến trong, lại là ta một tay thúc đẩy hắn cùng bọn hắn liên thủ. Chỉ là không có nghĩ đến ở hắn cùng Thông Thiên hai người hợp lực chạm bất chu sơ lúc, bọn họ vậy mà hướng về cùng hắn bên cạnh hai nữ tử xuất thủ, đến mức hắn giận mà kiếm hóa thiên hà muốn cuốn giết tất cả mọi người. Hắn không phải mềm nhũn yếu người, cho tới bây giờ đều không phải, chỉ là tính cách tương đối đạm bạc mà thôi. Ở từ Trung Sơn dưới thoát thân sau, ta liền biết, hắn cùng bọn hắn giữa là thế nào cũng không giải được. Hiện tại, hắn ngộ ra âm dương đạo, không có người có thể tính toán hắn, âm dương đạo trong bao hàm vô tận càn khôn, loạn âm dương, suy đoán thiên địa ở trong một ý niệm. Phục Hy nhìn xem phương đông biên kia ở mặt trời còn không có dâng lên lúc vẫn có thể nhìn thấy ánh sao, chậm rãi mà trầm thấp nói. Khương Ba thất kinh hỏi, chẳng lẽ hắn âm dương đạo so cộng chủ ngươi thiên địa bát quái còn lợi hại hơn sao? Không có loại nào đạo lại so với một đạo khác lợi hại, chỉ nhìn là ai đang dùng. Thiên địa của ta bát quái cùng hắn âm dương đạo thiên về đặc điểm vốn cũng không giống nhau, âm dương đạo nặng như lại cục, mà ta bát quái pháp càng tinh vi hơn. Ta đứng ở chỗ này 3 ngày 3 đêm, xem ngày đêm ngôi sao, xét trong thiên địa nhân sự động thái, kết hợp tính cách của hắn cùng quá khứ, cuối cùng là suy đoán ra một chút đông tây. Phục Hy đứng hỏa vân động trước, đi về phía trước hơn mấy bước, đi tới vách đá biên giới, chậm rãi nói. Khương Ba vẫn còn chờ hỏi lại, Phục Hy còn nói thêm, Côn Luân Sơn Ngọc Hư cũng có một cái tên người gọi thân công báo, học chính là hắn đạo pháp. Nếu như không phải ta một mực chú ý mà nói, căn bản cũng liền không khả năng tính ra hắn năm đó ở Trung Sơn dưới cái này truyền lại đắc đạo pháp, nhưng ngay cả danh phận đều không có đệ tử. Chẳng lẽ hắn vào lúc đó cũng đã đang bố trí sao? Khương Ba cũng là trước kia đi theo ở Phục Hy người bên cạnh, cũng là gặp qua Nam Lạc, như thế nào cũng không cách nào giống nhau Nam Lạc sẽ là một cái mưu tính sâu như vậy người. Trung Sơn dưới kia 100 năm là hắn biến hóa lớn nhất thời điểm, tại cái kia gọi Lưu Ly tiểu hầu tử bị hủy tiên tiên thần thông sau, liền không có người có thể nhìn thấu kia Trung Sơn phạm vi bất kỳ vật gì. Đó là chuyện gì xảy ra? Khương Bá ngạc nhiên hỏi. Phục Hy lắc đầu, nói, không biết, có lẽ, vào lúc đó, hắn cũng đã bắt đầu lĩnh ngộ đạo âm dương a. Hắn thu hồi ngóng nhìn hư không ánh mắt, hướng về cái kia gọi A Thượng tiểu đồng nhìn lại, ngay sau đó còn nói thêm, A Thượng, ngươi đồng ý đi Côn Luân Sơn sao? A Thượng ngẩng đầu nhìn ra da của mình, Khương Bá cũng không có bất kỳ cái gì biểu hiện, hắn liền lại nhìn về phía Phục Hy nói, cộng chủ gọi ta đi nơi nào, ta liền đi nơi đó, ra ra nói hết thảy đều nghe cộng chủ. Khương Bá nghe A Thượng mà nói sau vui vẻ cười. Phục Hy cũng mỉm cười, nói, kia tốt, 30 năm sau, ngươi đi tìm đến Côn Luân Ngọc Hư Cung. A Thượng mặc dù nghi hoặc, nhưng vẫn là dùng sức gật đầu một cái. Mà Khương Bá thì nói, nghe nói Ngọc Hư Cung chọn đồ cực nghiêm, 30 năm sau hắn còn có thể đi vào Ngọc Hư Cung sao? Ta mặt mũi này, hẳn là còn có chút tác dụng, chỉ là, A Thượng là học không đến đạo gì pháp, nếu như ta đoán không sai mà nói, trở ngại mặt của ta, nhất định sẽ nói A Thượng không thích hợp tu đạo. Số trời chú định chỉ có thể hưởng nhân gian phú quý. Ở Phục Hy nhưng trong lòng thầm nghĩ, đã như vậy, vậy sẽ để cho ta tới giúp ngươi một tay à, cũng coi là trả lại ngươi trước đây ân nghĩa. Chương 252, Vũ Diệt. Hiện tại luân hồi cùng lúc trước thiên địa luân hồi chưa sụp đổ đúng là đã khác biệt, trước đó cũng không luân hồi như thế một cái không gian, nếu có thân người chết, linh hồn liền là ở giữa thiên địa tán đi. Mà bây giờ lại bị hút vào luân hồi, ở trong luân hồi chậm rãi tán đi. Dương Giao hiện tại đi theo ở Nam Lạc bên người mới xem như chân chính tu hành, Nam Lạc hỏi hắn muốn học cái gì. Hắn lại nói chỉ cần đi theo sư phụ bên người là được, hơi hơi dừng một chút đằng sau, còn nói hy vọng sư phụ có thể giúp ta cứu ra cha mẹ. Nam Lạc nhưng lại chưa lập tức trả lời, mà là nói, cha mẹ ngươi cùng ta mặc dù chỉ là gặp mặt một lần, nhưng lại mới quen đã thân, nay khốn tại dưới núi, ta như thế nào lại không quan tâm, chỉ là hiện tại thời cơ chưa tới. Dương Giao nghi hoặc hỏi thời cơ nào, Nam Lạc còn nói thêm, đương nhiên là khiến những cái kia ta muốn giết người ở trong thiên địa vĩnh viễn tan biến thời cơ. Dương Giao kinh hãi, người khác có lẽ không biết Nam Lạc có cái gì thần thông, thậm chí thế gian gần như không người biết hiểu Nam rơi tồn tại. Nhưng hắn lại biết Nam Lạc thần thông tuyệt không thấp hơn đương thời nhân vật đứng đầu. Hắn không biết là, trong luân hồi này, Nam Lạc kém một chút liền đem trong lòng của hắn những cái kia nhân vật đứng đầu đều giết chết. Nam Lạc nhìn xem Dương Giao ánh mắt kinh ngạc cười cười, còn nói thêm, ta chủ tu kiếm đạo, âm dương đạo, hai thứ này nếu muốn đại thành đúng là rất khó, ngược lại là có thật nhiều thần thông phép thuật có thể truyền thụ cho ngươi, những này mặc dù không phải đại đạo, nhưng ở cùng địch tranh đấu lúc nhưng có thể tăng vài phần phần thắng. Dương Giao cúi đầu xác nhận, nhìn dáng vẻ của hắn dường như đối với có thể học cái gì thần thông pháp thuật cũng không phải là rất lưu ý. Nam Lạc tự nhiên nhìn ở trong mắt, liền còn nói thêm, học thần thông phép thuật có thể từ từ sẽ đến, bất quá bây giờ có một loại này ngươi nhất định phải học được nắm giữ. Dương Giao vội hỏi nắm giữ cái gì? Nam Lạc bàn kia án một chỉ, cười nói, sinh tử luân hồi. Nhìn xem Dương Giao ánh mắt nghi hoặc, hắn còn nói thêm, ta muốn giết mấy người, nhưng lại rất khó triệt để giết chết, bọn họ chỉ cần có một điểm linh thức ký ức không tiêu tan, dù cho xa vào luân hồi vạn năm, cũng cuối cùng cũng có một ngày hồi sẽ lần nữa trở lại thiên địa. Cho nên, ta liền muốn để bọn hắn căn bản cũng không có cơ hội luân hồi, nếu là vạn nhất bị bọn họ thoát khỏi tiến vào luân hồi, vậy sẽ phải dựa vào ngươi đến tìm kiếm được bọn họ, để bọn hắn vĩnh thế đều thoát không được luân hồi. Dương Giao đần độn, sợ làm hỏng sư phụ đại sự. Dương Giao cấp tốc nói, chau mày, thần sắc nhăn vì lo lắng. Nam Lạc mỉm cười nói, ngươi cũng không cần lo lắng, lại không vội ở nhất thời, ta tự nhiên muốn chờ ngươi hoàn toàn nắm giữ mới có thể rời đi. Hơn nữa, nếu là ta không có thể trở về được, đồng dạng rơi vào trong luân hồi, còn muốn ngươi tới vì độ ta. Dương Giao nghe được Nam Lạc một câu cuối cùng, tức khắc quỳ gối, nhưng không rên một tiếng. Từ ngày đó trở đi, Nam Lạc bắt đầu truyền dạy Dương Giao khống chế sinh tử bộ cùng luân hồi bút đạo quyết. Làm Dương Giao thứ nhất lật ra kia sinh tử bộ lúc, nhìn thấy thứ nhất trang trên chữ trong lòng kinh ngạc đồng thời lại sâu sắc nghi hoặc, thầm nghĩ đến Đế Tuấn không phải đã sớm đã chết rồi sao? Tiếp lấy lại lật mở thứ hai trang, xem chính là đồng dạng ngắn gọn như kiếm khắc mấy chữ. Nguyên Thủy, thần hình câu diện. Dương Giao trong lòng như rời sông lấp biển giống như sôi trào lên, hắn đương nhiên biết Nguyên Thủy là ai, Ngọc Hư cung cung chủ, trong thiên địa cao cấp nhất cường giả một trong. Trước đó hắn nghe được Nam Lạc nói muốn giết mấy người, trong lòng mơ hồ có chút suy đoán, cũng không dám thật hướng phương diện kia muốn, bây giờ thấy này sinh tử bộ trên chữ, trong lòng vẫn là như thế nào cũng khó có thể tin tưởng. Có thể là nét chữ này trong để lộ ra tới kia luồng âm nhu dây dựa tuyệt sắt là như vậy nhìn thấy mà giật mình, không cho phép hắn không tin. Lần nữa lật ra thứ ba trang, đồng dạng sáu cái chữ xông vào trong mắt. Thông thiên, thần hình câu diệt. Tiểu chữ cứng rắn lăng lệ, màu trắng, như kiếm quang, phá lệ chói mắt. Nhưng lại có một cỗ âm khí quấn quanh trong đó, bóng ma chỗ đen kịt, khiến Dương Giao vừa nhìn phía dưới lưng liền có một loại lạnh lẽo cảm giác. Đưa tay lật ra thứ bốn trang, sáu cái chữ. Vẫn là một cái tên, hơn nữa thần hình câu diệt bốn chữ. Chỉ là người kia hắn cũng không nhận ra. Bất quá cũng có thể suy đoán được, có thể cùng Nguyên Thủy, Thông Thiên những người này như thế bị sư phụ của mình viết ở chỗ này há lại sẽ là khiêm tốn người. Lần nữa hướng về sau mặt lật đi, thầm nghĩ đến lại sẽ là ai đây. Đập vào mắt trong sáu cái chữ túc sát vô tình, Dương Giao trong lòng kinh ngạc đồng thời nghi hoặc càng sâu. Lại hướng về sau lật đi, đã là trống không. Không khỏi ngẩng đầu hướng Nam Lạc nhìn lại, chỉ thấy Nam Lạc đứng ở đầu tường biên giới nhìn xem mịt mờ sương trắng, trong lòng đúng là dâng lên một loại cô tịch túc sát cảm giác. Cùng lúc lại dâng lên nghi hoặc, sư phụ của mình vì sao lại ở chỗ này đây? Dựa vào sư phụ thần thông muốn về được trong thiên địa căn bản chính là chuyện dễ như trở bàn tay, làm sao sẽ một mực đang nơi này đây? Trong lòng của hắn có này nghi vấn, nhưng cũng không hỏi ra miệng, nhìn xem này sinh tử bộ trên chữ, trong lòng mơ hồ đoán được vài phần. Này điều khiển sinh tử bộ cùng luân hồi bút đạo quyết tên là sinh tử luân hồi quyết, phương pháp tu luyện cùng thần thông khác pháp thuật hoàn toàn khác biệt, hắn gần như có thể tính được là một loại tu hành phương thức, chủ yếu tu niệm lực cùng linh hồn. Niệm lực làm chủ, linh hồn làm phụ, này cùng đương thời trong thiên địa vu tộc luyện tinh, yêu tộc luyện khí cùng đạo gia nguyên thần khác nhau, chủ tu chính là niệm lực. Luyện đến chỗ cao thâm dùng niệm lực diễn pháp, loại này tu hành phương thức Nam Lạc cũng chưa từng gặp qua, cho nên đối với Dương Giao nói có lẽ cả đời cũng không thể leo lên tới đại đạo đỉnh phong, bởi vì này tu hành pháp quyết đỉnh chỗ cũng chỉ là khống chế sinh tử bộ cùng luân hồi bút mà thôi, ở trên nữa cũng không có tiến một bước pháp uy. Tê cung cấp hắn tu hành, hết thảy đều chỉ có thể dựa vào hắn tự ngộ. Dương Giao ở vừa đả tọa tu hành niệm lực cùng linh hồn, mà Nam Lạc thì tiếp tục tụng niệm đến, dùng một loại đặc biệt âm điệu tụng niệm đến. Dương Giao từ thanh âm kia trong cảm nhận được một cỗ tuyệt sát, hay là dây dưa âm tàn. Đến mức tâm thần luôn luôn khó mà ổn định tới, tu hành tất nhiên là thường xuyên đứt đoạn. Ở hắn như là mấy lần sau, Nam Lạc liền nhìn hắn một cái nói, ở trong nghịch cảnh như còn có thể duy trì tâm trí kiên định, vậy ngươi phát triển liền sẽ càng nhanh. Hắn nói xong cũng không có lại để ý tới Dương Giao, mà là phối hợp bưng lấy trong tay sinh tử bộ ở nơi đó vừa đi vừa niệm tụng đến. Dương Giao hắn biết là kia sinh tử bộ viết chính là cái gì, nhưng lúc này nghe tới nhưng hoàn toàn nghe không hiểu. Nam Lạc ở đế thành đầu dục dịch, mà trên đỉnh đầu hai màu trắng đen mây cùng với hắn chậm rãi chuyển động, tựa như là bởi vì hắn đi lại kia mây mới chuyển động bình thường. Nhìn kỹ lại, bước chân của hắn đúng là có không tên vật luật, dường như mỗi một bước phía dưới đều có luồng gợn sóng nổi lên, như con nhện đạp ở mặt nước, chấn động tới từng trận gợn nước, mà đế giang thành trên không hai màu trắng đen đám mây cũng giống như thế. Đế giang thành ở trong luân hồi phiêu đãng, chưa từng có gặp lại qua người nào, mà mặt khác tổ vũ điện cũng không biết là Nam Lạc cố ý tránh ra vẫn là bọn hắn muốn không sẽ gặp nhau, cho nên cũng chưa từng có nhìn thấy qua. Trong luân hồi chẳng phân biệt được ngày đêm, không có hoa xuân nở lá mùa thu rơi, không phân rõ tuyết nguyệt. Ở hồng hoang trong đại địa bên trên, môn phái càng ngày càng phồn thịnh, đã phát triển ra mấy đời đệ tử. Nhân tộc xem như phát triển nhanh nhất, mà yêu tộc cùng vu tộc ở luân hồi trong trận chiến ấy tử thương quá mức thảm trọng. Vu tộc tổ vu ở luân hồi chiến hậu liền không có người lại nhìn thấy qua, mà yêu tộc trước đây một nhóm kia có tư cách vấn đỉnh đại đạo người đều bị Đế Tuấn tính toán tiến phong thần địa, thành chu thiên tinh đấu đại trận trong tinh thần, chiến hậu cũng không còn hiện ở trong nhân thế. Cho nên này hai tộc đều là dùng hết sa sút,
giống như mùa xuân nở rộ hoa tươi ở mưa gió sau trong nháy mắt điêu linh. Trong nhân loại người tu hành nhiều, những công pháp này đạo quyết đều là thiên đỉnh trong người xuống tới truyền dạy. Bất quá cũng có thật nhiều môn phái người ở nhân tộc bên trong truyền đạo thu đồ, trong lúc nhất thời nhân loại phồn thịnh chi thế ở hồng hoang bên trong đúng là vô xuất kỳ hữu. Tại lúc này trong phòng, có Vu tộc cũng không tiêu vong đại vu dẫn theo tộc nhân của bọn hắn cùng nhân tộc xảy ra chiến đấu, lúc ấy đang lúc Phục Hy đem nhân tộc cộng chủ chi vị chuyển cho Hiên Viên, đầu tiên là có Cửu Thiên Tiên nữ xuống tới, nàng ôm ấp một đôi màu ngọc bạch đàn ngọc, trợ Hiên Viên phá địch. Có biết hắn người đều hiểu nàng tên là Lạc Thủy, thuộc về luân hồi chi trước khi chiến đấu Dương Bình thị tộc người, mà trong tay nàng kia đôi bạch ngọc đàn ngọc thì là Phục Hy chuyển cho nàng. Không mấy ngày, đúng là rất nhiều đại thần thông giả đã tới. Bọn họ đến, khiến nhân tộc trong những cái kia nguyên lai tu vi là đứng đầu một đời người đều tất cung tất kính, không dám thở mạnh một cái. Trận chiến kia, nhân tộc người trong gần như căn bản cũng không có động thủ, chỉ là nhìn xem kia đầy trời pháp thuật, cũng rất nhiều nghe tiếng đã lâu pháp bảo hiện ra tại bọn hắn trong mắt. Cái kia uy lực tại bọn hắn trong mắt căn bản là không cách nào suy đoán, chỉ là biết mình chỉ cần bị những cái kia pháp thuật pháp bảo kề đến một chút liền muốn vong mệnh. Trong mắt bọn hắn, những cái này truyền thuyết trong đại thần đều giống như cùng Vu tộc người có thù như thế, căn bản chính là đánh cho đến chết, chợt có người muốn đầu hàng cầu xin tha thứ, bọn họ đúng là căn bản là mặc kệ, pháp thuật pháp bảo đầy trời, luân hồi chiến hậu xuất thế đám người chưa từng thấy như thế đại quy mô tiên nhân chi chiến. Chỉ có thán phục, nhìn xem kia từng cái đem bọn hắn ép tới không có sức hoàn thủ Vu tộc người chết bởi các loại pháp thuật pháp bảo phía dưới. Không bao lâu, bọn họ liền cũng không còn nhìn thấy một cái Vu tộc người. Chiến hậu, nhân tộc bên trong tổ tông từng cùng Vu tộc thông hôn người đều bị triệu tập, từ đây cũng không còn quay lại. Rất nhiều người trong lòng đều mơ hồ đoán được cái gì, nhưng không ai dám nói. Ở rất nhiều năm sau, ngẫu nhiên ở dưới bầu trời đêm thấp giọng đàm luận lúc, không khỏi đều cảm thán, liền có người nói, đó là một hồi thanh tẩy thế gian Vu tộc chiến đấu. Nhưng thật thanh tẩy hết à? Bất quá chỉ cần hỏi bất kỳ nhân tộc người tới, đối phương đều sẽ nói thế gian đã không có một người có Vu tộc huyết mạch. Hết thể những thứ này tự nhiên đều xem ở Nam Lạc trong mắt, đối với rất nhiều nhân tộc trong tiên đạo có thành tựu, sống được xa xưa một chút người mà nói, lúc này nhân tộc biến hóa là đại nhân khẩu tăng lên rất nhiều, hơn nữa trong nhân loại tu sĩ cũng tương ứng lật rất nhiều lần. Rất nhiều tiên sơn động phủ đều ở trong nhân loại thu đồ truyền đạo, có thể là ở Nam Lạc trong mắt, nhân tộc điểm khác biệt lớn nhất nhưng căn bản cũng không phải là ở cái này, mà là trong nhân loại các tộc tế ti. Những cái kia tế ti tế thiên địa phương pháp đã hoàn toàn biến thành cầu trời, cầu nguyện thiên đỉnh trong các thần tiên xuống tới trợ giúp bọn họ giải quyết khó khăn. Đây mới là Nam Lạc trong mắt điểm khác biệt lớn nhất, lúc này nhân loại tràn đầy đối với đại thần thông giả kính sợ, thậm chí là thần phục, phát ra từ trong lòng. Chương 253, bị ngạn hoa. Đế Giang thành ở trong luân hồi xương trắng phiêu đãng. Thành phía dưới đột nhiên xuất hiện quần cuộn huyết hải, lao nhanh không ngừng. Huyết hải bên cạnh Mạnh Tử Y ngồi ở Tam Sinh thạch trên, ngẩng đầu nhìn Nam Lạc, trên mặt ý cười y hệt năm đó như vậy. Nàng cũng không nói chuyện, chỉ là nhìn xem Nam Lạc, Nam Lạc đứng ở đầu tường, cũng đồng dạng nhìn xem nàng. Một lúc sau đột nhiên nở nụ cười, cũng nói, ngươi xem, ta cũng sẽ tính toán người khác. Đúng vậy a, ngươi thay đổi. Mạnh Tử Y nói xong, một lát sau, đột nhiên tự bên hông rút ra thất thải dây lụa, Nam Lạc biết, đây chính là nàng một mực sử dụng cây kia thất thải hồn tiên. Mạnh Tử Y nụ cười trên mặt không thấy, vung tay lên, thất thải dây lụa đã phiêu khởi, thẳng hướng Đế Giang thành trên không chậm rãi chuyển động trong đám mây tung bay, đồng thời nói, ta liền dùng này thất thải hồn tiên để tế điện mất đi cùng sắp mất đi Nam Lạc a. Kia thất thải dây lụa dung nhập đen trắng trong mây, tách ra lóa mắt thất thải quang mang. Hai màu trắng đen dày đặc đám mây đều không thể đem hắn che giấu. Chỉ là hai màu trắng đen mây vẫn đang chậm rãi chuyển động, không có một khắc dừng lại qua, như ma thạch, khối sấy đá, bình thường đem kia thất thải dây lụa mài thành phấn, hào quang chậm rãi biến mất, hai màu trắng đen đám mây như cũng chậm rãi chuyển động. Kỳ thật, ta một mực đang thay đổi, chỉ là lần này biến hóa tương đối lớn mà thôi. Nam Lạc nhìn xem Mạnh Tử Y yên tĩnh nói xong đưa tay lăng không một chiều, lòng bàn tay xuất hiện một đoàn đen trắng giao hòa vân khí xoay chuyển biến hóa, không đầy một lát liền ngưng tụ thành một cái màu xám bạc, tùy theo một đạo kiếm quang xẹt qua thủ đoạn. Máu tươi đầy tràn sám bát, lại tay một đạo ngọn lửa màu xanh xuất hiện ở bát phía dưới, bao vây lấy sám bát thiêu đốt lên. Trong chén máu tươi nhanh chóng khô cạn, trở thành trong chén bôi lên một tầng màu đỏ. Nam Lạc lần nữa phun ra một hơi, chén kia bên trong màu sắc liền thấy không rõ, chỉ thấy sương mù bốc lên, như là bát canh vừa mới múc lên. Nam Lạc nói, đây là linh hồn của ta huyết dẫn, nếu có một ngày linh hồn của ta mất phương hướng, hy vọng ngươi có thể đem trong chén đồ vật cho ta uống xong, như vậy ta là có thể tỉnh lại lần nữa. Đang khi nói chuyện, chén kia đã bay đến Mạnh Tử Y trên tay. Mạnh Tử Y nhìn xem Nam Lạc, khẽ cười cười, lên tiếng tốt, còn nói thêm, diên huyết tới qua. Cũng không chờ Nam Lạc nói cái gì, nói tiếp, nàng nói trước đây Bắc Linh sẽ yêu trước đây Nam Lạc, hiện tại diên huyết không có khả năng lại một lần nữa con đường của nàng, cho nên nàng không có tiếp thu Bắc Linh ký ức, viên kia huyết tinh bị nàng chôn ở chỗ đó. Nam Lạc hướng về huyết hà nhìn lại, chỉ thấy bờ huyết hà bên cạnh chẳng biết lúc nào đã có một gốc không biết tên cây hoa, không có lá xanh trên cây, chỉ là một cái cô độc thân cây trên nở ra một đóa đỏ như máu hoa. Là đóa hoa kia sao? Nam Lạc thất thần hỏi. Nàng nói, làm đóa hoa kia nở khắp huyết hải bên bờ, cũng lan đến bị ngạ, bờ bên kia, thời điểm Bắc Linh sẽ ở trong biển hoa sống lại. Mạnh Tử Y đồng dạng nhìn xem kia một gốc ở huyết hải bên cạnh yên tĩnh nở rộ đóa hoa. Nam Lạc trầm mặc sau một hồi, đột nhiên hỏi, hoa này tên gọi là gì? Hoa này không có tên. Nam Lạc lần nữa trầm mặc một lúc rồi nói ra, liền gọi bị ngạn a, hy vọng nó có thể sớm ngày nở khắp huyết hải, đến bị ngạn bờ bên kia đi.
Bị ngạn bờ bên kia,
hán dịch nghĩa chữ phạn tờ ra mịt, nghĩa là đến bờ bên kia.
Dịch âm là ba la mật hoàn tất, hoàn hảo.
Như đáo bị ngạn đến bờ bên kia, nghĩa là giải thoát.
Dương Giao cảm giác không thấy Đế Giang Thành đang tung bay, nhưng trong mắt cái kia ngồi ở trắng loãng nham thạch bên trên nữ tử áo tím đã từ từ đi xa, đầu kia lao nhanh huyết hà cũng biến mất ở mịt mờ trong sương trắng.
Hắn đối với Nam Lạc quá khứ là không rõ ràng lắm, chỉ là từ nhỏ từ cha mẹ của hắn chỗ đó từng nghe nói Nam Lạc một ít sự tích, nhất là nhập thiên đỉnh tiền căn hậu quả, nhất làm cho tâm hắn chạy băng băng hướng về chính là hắn cha mẹ cùng hắn nói một đoạn Nam Lạc bị Vu tộc đại vu vây giết, cũng có vô số trong núi yêu vương nhìn chằm chằm thong dong rời đi, cũng đem những cái kia muốn kiếm tiện nghi người đều phản sát sự tích. Mà vừa rồi Mạnh Tử Y cùng Bắc Linh Dương Giao đều chưa từng có nghe qua, trong nhân thế càng là không có lưu truyền, lại từ đối thoại của bọn họ trong, cùng với giờ này ngày này chẳng ảnh, Dương Giao trong lòng đột nhiên đối với Nam Lạc quá khứ có loại cực kỳ muốn hiểu ý niệm. Lại nhìn xem Nam Lạc cô tĩnh đứng ở đầu tường biên giới, không nhúc nhích dáng vẻ, không dám mở miệng. Không biết qua bao lâu, Nam Lạc đột nhiên mở miệng nói, nàng gọi Mạnh Tử Y, theo thiên địa mà sinh tại một chỗ vô kiếp chi địa. Ta gặp được nàng lúc, nàng nói dự cảm được có nàng chuyện bất lợi xảy ra, cuối cùng rời đi chỗ đó, nhưng vẫn là không có phòng ngừa được. Nàng tính cách sáng sủa, nói muốn du ngoạn thiên địa này, xem khắp thiên hạ kỳ cảnh, hiện tại chỉ có thể vĩnh viễn ở lại đây, chỉ có thể sống ở cái đó Tam Sinh Thạch bên cạnh.
Dương Giao trong lòng hơi kinh, không nghĩ tới như thế một cái khuôn mặt đẹp nữ tử vậy mà liền vĩnh viễn kẹt ở chỗ đó.
Không chịu được lại quay đầu hướng về kia mịt mờ xương trắng nhìn lại, ngực trong biển hiện ra một cái nữ tử áo tím ngồi ở một tòa tuyết nham trên, bốn phía chỉ có vô tận xương trắng, không có cái gì.
Trong hai lại nghe được Nam Lạc nói, ngươi thấy nàng hiện tại rất xinh đẹp đúng không, đây chẳng qua là nàng để ngươi nhìn thấy.
Nàng không muốn ta nhìn thấy nàng đã giàn mua dung nhan, cho nên cố gắng hiện hóa ra bộ này khuôn mặt tới.
Dương Giao trong lòng kinh hãi, nghẹn ngào hỏi, tại sao sẽ xấu? Tại sao có thể như vậy?
Nguyên Thủy dùng bản cổ phiên rút nàng sinh mệnh tinh khí, mặc dù nàng là cùng thiên địa cộng sinh, này không đủ để khiến nàng chí mạng, nhưng lại cũng làm cho nàng vô hạn già yếu.
Nam Lạc yên tĩnh nói, Dương Giao nghe không được vẻ tức giận cùng sát ý, nhưng lại bỗng nhiên nghĩ đến sinh tử bộ trên những chữ kia, trong lòng càng cảm giác kia trong chữ sát ý vô cùng vô tận.
Lại là một trận trầm mặc, Dương Giao không nhịn được hỏi, kia, Bắc Linh đây?
Hắn vốn tưởng rằng Nam Lạc không có trả lời, mới vừa nói xong lại nghe Nam Lạc nói, nàng là bị nữ hoa cùng tiếp dẫn chấn ra huyết hải, bị thông thiên dùng chu tiên kiếm bấy giết.
Dương Giao nghe Nam Lạc mà nói, ý điều bình tĩnh như nói lý trưởng nhà ngắn như thế, không có chút nào dao động, lại làm cho hắn có một loại tim đập nhanh cảm giác.
Không còn dám hỏi, đè xuống tâm tư tới đả tọa tu hành niệm lực, hy vọng có thể sớm một ngày nắm giữ sinh tử bộ, luân hồi bút.
Không biết qua bao lâu, tỉnh lại thời điểm, Nam Lạc vẫn đứng ở đầu tường nhìn xem mịt mờ xương trắng, đang chờ lại muốn lại lần nữa nhắm mắt thời điểm. Mịt mờ trong xương trắng hiện lên một đạo tia sáng màu vàng.
Hào quang màu vàng kia như gián thân, chỉ là ở trong xương trắng xoay chuyển một chút liền biến mất không thấy gì nữa.
Một lát sau, lại một đoạn màu vàng thân rắn ẩn hiện.
Lần này Dương Giao thấy rõ, chỉ thấy kia tiệt thân rắn trên vảy như ánh mắt, lộ ra âm trầm quỷ dị hào quang.
Lại hướng Nam Lạc nhìn lại, Nam Lạc đứng yên đầu tường không nhúc nhích nhìn xem xương trắng, dường như không thấy gì cả, lại giống là hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay.
Đột nhiên, Dương Giao chỉ cảm thấy trong mắt chợt lóe sáng, xương trắng sôi trào lên, một đầu to lớn xà xuất hiện trong mắt hắn. Đầu rắn cao cao nâng lên, mà thân rắn đúng là chẳng biết lúc nào đã gắt gao quấn ở Đế Giang Thành trên.
Đế Giang Thành vốn là to lớn, mà đầu này xà lại có thể quấn quanh lấy Đế Giang Thành.
Dương Giao từ trước tới nay chưa từng gặp qua dài như vậy xà, trong lòng sợ hãi, hướng Nam Lạc nhìn lại, chỉ thấy hắn vẫn là yên tĩnh đứng ở nơi đó.
Kia xà thổ tín hí lên, phun ra đầy trời khói vàng.
Cũng không thấy Nam Lạc có bất kỳ động tác, Đế Giang Thành trên đầu không hai màu trắng đen vân khí nhanh chóng chuyển động, kia khói vàng trong nháy mắt liền bị hút vào trong đó.
Hoàng Sa tựa hồ thẳng đến lúc này mới nhìn đến kia hai màu trắng đen vân khí. Chỉ nhìn liếc mắt đúng là xoay người liền đi.
Dương Giao một mực không biết kia hai màu trắng đen mây là cái gì, lại hoặc là ở trong đó có cái gì.
Chỉ thấy Nam Lạc rốt cuộc động, đưa tay một chỉ, mắt thấy là phải xoay chuyển được trong sương mù khói trắng hoàng xà trên không trống rông xuất hiện một đoàn hai màu trắng đen vân khí.
Trong nháy mắt bao phủ xuống đi, hoàng xà gào thét cuộn cuộn, đúng là không thể thoát.
Bị hai màu trắng đen đám mây trong nháy mắt nhấn chìm.
Mà đoàn kia đen trắng mây mù lại lần nữa trở lại Đế Giang Thành trên không, chậm rãi chuyển động, dường như thiên địa chi ma bản, cối xay, mài đi hết thảy.
Đầu kia to lớn hoàng xà bị kia hoành thánh đi vào chỉ là xoay tròn vài lần, liền rốt cuộc không có động tĩnh.
Mà Nam Lạc thì giống như là chẳng có chuyện gì phát sinh qua, vẫn đứng yên ở đầu tường, phảng phất đang chờ đợi cái gì.
Thẳng đến lúc này, Dương Giao mới hiểu được, Nam Lạc nhất định là đang tìm kiếm cái gì, hiện tại xem như tìm kiếm được.
Quả nhiên, chỉ một chốc lát sau, mịt mờ xương trắng đột nhiên quần cuộn ra một con đường tới, hoàng vụ quần cuộn, tự tại chỗ rất xa kéo dài mà ra, trong khoảnh khắc đã đến đầu tường.
Dương Giao nhìn thoáng qua Nam Lạc, lại nhìn kia hoàng vụ thời điểm, kia hoàng vụ bên trong đã nhiều hơn một cái áo bào đen phủ đầy thân người.
Người nọ đứng yên ở hoàng vụ bên trong, trên người lại có hắc khí phát ra, tóc rối tung, khiến cho mặt mũi của hắn căn bản là thấy không rõ.
Chỉ nghe người áo đen kia đột nhiên mở miệng nói ra, "Ngươi đang tìm ta?"
Âm thanh khàn khàn mà mênh mông.
Nam Lạc cũng không đáp lời, chỉ là lặng lặng nhìn, như muốn nhìn thấy người áo đen sâu trong linh hồn đi.
Ngay tại Dương Giao muốn tiến lên trước mấy bước xem cái cẩn thận lúc, người áo đen dưới thân hoàng vụ đột nhiên dâng lên, cuồn cuộn mà động, như giận sáng ngẩng đầu, thẳng hướng trên thành không hai màu trắng đen đám mây phóng đi.
cũng không thấy kia đám mây có cái gì đặc biệt biến đổi, vẫn là đang chậm rãi chuyển, chỉ một lúc, liền bị cái kia hoàng vụ cho hoàn toàn nhấn chìm. Dương Giao trong lòng khẩn trương, vội vàng hướng Nam Lạc nhìn lại, Nam Lạc nhưng giống như là chẳng có chuyện gì phát sinh qua, vẫn là yên tĩnh đứng ở nơi đó nhìn xem. Mà liên tại này trong thời gian thật ngắn, Đế Giang Thành đúng là đã bị hoàng vụ nhấn chìm. Hoàng vụ quần quận như ở trước mắt, Dương Giao vội vã lui lại. Lại phát hiện những cái kia hoàng vụ cũng không thể xâm nhập Đế Giang Thành, đang lúc tâm hắn hơi định thời điểm, hoàng vụ bên trong đột nhiên tuôn ra vô số ác quỷ, hung thần ác hung ác, đầy mắt hung quang, đúng là nằm ở đầu tường cắn xé. Kia từng đôi màu xanh móng vuốt so kim thiết vẫn còn cứng rắn, đen kịt tường thành ở bọn họ móng vuốt cùng dưới hàm răng trong chốc lát không trọn vẹn. Mục đích của bọn họ không hề giống là muốn lên được trên đầu thành tới, mà là muốn đem này Đế Giang Thành cho chảo cắn ngược lại. Dương Giao nhìn quanh nhìn lại, ác quỷ vô cùng vô tận. Ngay ở chỗ này, trên đỉnh đầu có biến hóa, chỉ thấy kia nguyên bản bị hoàng vụ hoàn toàn nhấn chìm hai màu trắng đen đám mây lần nữa hiện ra, mà kia hoàng vụ đã chỉ là hơi mỏng một tầng. Đen trắng đám mây quấn quýt nhau, chậm rãi chuyển động, không nhanh không chậm, dường như cho dù là thiên địa hủy diệt cũng có thể tiếp tục vòng xuống đi. Lúc này, Dương Giao tâm mới định xuống dưới. Bao phủ Đế Giang Thành hoàng vụ kéo dài không ngừng bị hai màu trắng đen đám mây thôn phệ, trong đó ác quỷ cũng là không có chút nào sức chống cự bị cuốn vào trong đó. Chương 254, người không quay đầu lại chính là ta. Trước một khắc còn ở Dương Trảo đào lấy Đế Giang Thành tường thanh ác quỷ, chỉ chốc lát sau đúng là liền đều bị cuốn vào kia hai màu trắng đen trong đám mây, lúc đầu còn có thể nghe được ác quỷ gào thét cho đến chỉ có ác quỷ đầu chân ở đám mây bên ngoài sôi trào dãy rủa, dần dần biến mất, âm thanh cũng đến nhỏ đến mức không thể nghe thấy. Hoàng vụ cũng không có biến mất, chỉ ít người áo đen kia bên người hoàng vụ vẫn nồng đậm đến. Chỉ thấy đầu của hắn rốt cuộc giơ lên, xem cũng không phải là Nam Lạc, mà là Nam Lạc trên không đen trắng vân khí. Ở hắn ngẩng đầu lên sau, Dương Giao lúc này mới từ cái kia tóc giữa nhìn thấy mặt của hắn. Chỉ là nhìn thấy mặt của hắn sau Dương Giao trong lòng càng có một loại cảm giác sợ hãi cảm giác, bởi vì mặt của hắn là cứng nhắc một khối, căn bản cũng không có miệng mắt mũi miệng, lại hoặc là nói là dùng pháp thuật gì cho che giấu. Chỉ là nhìn thấy một mảnh không trăm, lại mông lung không rõ. Mặc dù không có nhìn thấy miệng của hắn, lại nghe được hắn giật mình nói, ngươi còn muốn luyện lại luân hồi ngọc bản, ngươi không có khả năng thành công. Nam Lạc rốt cuộc mở miệng nói chuyện, chỉ nghe hắn nói, ta này cũng không phải là luân hồi ngọc bản, bất quá ngược lại là cùng kia luân hồi ngọc bản có đồng dạng công hiệu. Ngươi nói ta không có khả năng thành công, vậy sao ngươi liền không có phát hiện, tại sao đến bây giờ còn không có người tới ngăn cản ta đây? Hắn lời nói hình thái bình tĩnh, hơi hơi dừng một chút còn nói thêm, ngươi không phải cũng là ở ta tìm được thu ngươi một cái hóa thân mới biết được ta tới tìm ngươi sao? Nam Lạc mà nói mới vừa nói xong, người áo đen liền thất thanh nói, âm dương biến đổi, càn khôn điên đảo. Cũng không chờ Nam Lạc nói cái gì, lại nhanh chóng nói, ngươi cứ như vậy nắm chắc đem ta thu sao? Nam Lạc khẽ cười một tiếng nói, ta có nắm chắc hay không chẳng lẽ còn muốn nói cho ngươi nghe sao? Dứt lời thời điểm vẫy tay, đỉnh đầu kia mảnh hai màu trắng đen đám mây đã rơi xuống trong tay của hắn, cũng chỉ có lớn chừng bàn tay, như một mặt vân kính. Này áo bào đen chính là tự xưng được các quỷ đạo thất tâm nhân, từng ở luân hồi lúc chiến đấu tới lui tự nhiên. Trong này đều có rất nhiều người không biết gốc rễ chân, cho nên cũng không đi trêu chọc cho hắn. Mà ở hắn vừa xuất thế lúc Đế Giang cùng hắn đấu qua một lần đằng sau, cũng liền không còn động tới hắn. Thất tâm nhân nhìn thấy Nam Lạc động tác, dưới chân hoàng tuyển lộ tức khắc điên cuồng khỏa cuốn hướng Nam Lạc, mênh mông bừng bừng, như một đầu màu vàng thương long, mênh mông không thấy cuối. Đồng thời chỉ thấy Nam Lạc thân đằng cửu thiên, thân như áo bào xanh phiêu ở trong gió, vô hạn mở rộng, một trưởng tự phía chân trời ấn xuống tới. Tốc độ nhanh chóng như ảo ảnh, chỉ là ở kia hoàng tuyển lộ hóa thành thương long trong nháy mắt, một trưởng khắc ở thương long trên đầu. Một tiếng gào thét, thương long thân thể điên cuồng bặm mẹo, quấn quanh lấy Nam Lạc thân thể, nhưng đầu lâu lại bị Nam Lạc lòng bàn tay đoàn kia vân khí cho bao phủ. Hoàng vụ phiêu khởi, đem Nam Lạc nhấn chìm trong đó. Dương Giao tâm gần như muốn nhấc đến cổ họng trong, một cử động nhỏ cũng không dám, liền âm thanh đều không phát ra được, chỉ là miệng mở rộng ở nơi đó nhìn xem. Hắn có thể từ kia vẫn quần quận hoàng vụ trong cảm giác được đầu kia thương long không có chết, vậy thì mang ý nghĩa sư phụ của hắn Nam Lạc là nguy hiểm. Đột nhiên, hắn nhìn thấy những cái kia hoàng vụ tựa hồ ở chuyển động, giống như hắn một mực nhìn thấy hai màu trắng đen đám mây như thế chậm rãi chuyển động. Trong lòng tức khắc rộng rãi xuống dưới, bởi vì loại này chuyển động vận luật chỉ có kia hai màu trắng đen đám mây mới có. Trong lòng của hắn, đối với kia chậm rãi chuyển động như thiên địa ma bản, cuối say, giống như đám mây đột nhiên có vô tận lòng tin. Quả nhiên, chỉ một chốc lát sau, kia hoàng vụ cũng đã đang từ từ biến mất, mà đầu kia sôi trào màu vàng thương long giống như ở sắp chết dãy rủa. Hai màu trắng đen đám mây dùng kia vận luật đặc biệt chuyển động say nghiền đến hết thảy, hoàng vụ biến mất, Nam Lạc biến mất, nhợt nhạt hoàng long biến mất, mơ hồ có thể nhìn thấy cái kia long thân ở đen trắng trong đám mây xoay chuyển một chút, lại biến mất không thấy. Đám mây bỗng nhiên tan đi, Dương Giao phản xạ có điều kiện hướng trên đầu thành không nhìn lại, hai màu trắng đen đám mây quả nhiên đã trở lại chỗ đó, chậm rãi chuyển động, tựa hồ mang theo toàn bộ luân hồi đều ở chuyển động. Nam Lạc lại đứng ở đầu tường. Dương Giao xung quanh không nhìn thấy người áo đen kia, không khỏi thất thanh hỏi. Nhưng chỉ thấy Nam Lạc hư không một vệt, một chiếc gương xuất hiện, trong mặt gương hai màu trắng đen vân khí chậm rãi chuyển, lại từ từ tiêu tán, mà kia mặt kính dần dần rõ ràng xuống tới. Chỉ thấy trong mặt gương một đạo hắc quang xẹt qua, rơi vào đại địa bên trên một nơi. Nam Lạc hư không một điểm mặt kính, chỗ kia vị trí lại dần rõ ràng, đúng là cái nhân tộc khu quần cư, nhìn qua cực kỳ phồn thịnh, là Dương Giao trước đây chưa từng gặp qua. Trong hai lại truyền tới Nam Lạc mà nói, hắn muốn dùng ve sầu thoát xác phương pháp thoát thân, ta liền thoại hắn ý nguyện, bất kể hắn biết, còn là không biết,
chỉ cần hắn còn ở trong hồng hoang thiên địa, liền thoát không được ta Âm Dương Đạo. Nam Lạc tự chuyện Dương Giao kia sinh tử luân hồi quyết sau, liền thường xuyên sẽ nói một vài thứ cho hắn nghe, từ Phượng Hoàng, Kỳ Lân, Long Tam tộc chi chiến, được Đế Tuấn, Đông Hoàng lập thiên đỉnh những cái kia không muốn người biết tranh đấu cùng tính toán, ở Nam Lạc mà nói dưới rõ ràng rành mạch. Cũng sẽ phân tích những người kia mục đích cùng động cơ cho hắn nghe, trong đó chủ yếu nhất chính là bọn hắn tính cách, cùng riêng phần mình kiên trì con đường. Dương Giao có thể nghe ra được, sư phụ của mình đối với bọn hắn đạo là không tán đồng, thậm chí có thể nói là mãnh liệt bài xích. Nam Lạc trước mặt mặt kính theo tay háo mà tan, trong mắt hắn hai màu trắng đen hào quang lại khởi, nhìn xem luân hồi bên ngoài đại địa bên trên. Đợi hắn sau khi tỉnh hồn lại, Dương Giao liền hỏi Nam Lạc người áo đen kia là lai lịch gì. Nam Lạc hồi đáp, lúc đầu ta cho rằng cùng ta có cái gì liên hệ, bây giờ lại biết là hắn chính là trước đây Long Cung chi chủ. Chẳng qua là không biết như thế nào lấy ra ta ở Lạc Linh Sơn trong chém xuống một nửa tàn hồn, sau đó lại ở trước đây Đế Giang thành trước, bằng vào ta kia một nửa tàn hồn thay thế chính hắn. Dương Giao biết là Long Cung chi chủ, cho dù là ở Đế Tuấn Phong Thiên, Đông Hoàng Trung Đãng Hồng Hoang, cũng dùng Cửu Long kéo xe tuần hành thiên hạ thời điểm, cũng có vô số được Long Cung đại ân sinh linh nào chết đi cứu. Bởi vậy có thể thấy được, trước đây Long Cung chi chủ Thương Long dùng vô thượng thần thông ở trong thiên địa xây một đạo Long môn, khiến cỡ nào nhiều sinh linh hóa rồng đẳng phi. Luân hồi chẳng phân biệt được ngày đêm, xương trắng phiêu miểu, dần dần lại có một loại cảm giác cô tịch. Dương Giao lần nữa nhập định đạt tọa, tu hắn sinh tử luân hồi quyết. Mà Nam Lạc lúc này lại cũng không tiếp tục đọc lấy kia sinh tử bộ trên viết xuống chữ, mà là đứng ở một cái bàn trước, bàn kia bên trên có một mặt cái gương lớn, trong gương hai màu trắng đen đám mây chậm rãi chuyển động. Hai màu trắng đen trong đám mây lại như có màu vàng xen lẫn trong đó, chỉ thấy Nam Lạc cầm trong tay luân hồi bút, sán tay áo, ngưng thần, tinh khí, ở kia trên mặt kính chậm rãi phát hỏa đến. Trong mặt gương vân khí ở luân hồi bút dưới biến càng ngày càng đều đặn, mà trước đó Hoàng Vũ cũng liền ở luân hồi dưới biến mất không còn tung tích. Nếu là có người nhìn thấy mà nói, nhất định sẽ phát hiện trên bản trong mặt gương vân khí trong Hoàng Vũ biến mất, cũng càng ngày càng đều đặn thời điểm, Đế Giang thành trên không vân khí cũng đồng dạng đang biến hóa đến. Nam Lạc ở đầu tường đứng hồi lâu, đột nhiên xoay người lại đi tới trước bàn, hư không một vệt, tấm gương kia lại xuất hiện, trong kính đen trắng mây mù chậm rãi chuyển động, chỉ thấy hắn sắn tay áo, cánh tay treo chấp luân hồi bút ở trước bàn, tĩnh nhìn xem, tựa như đang suy tư. Hồi lâu sau, luân hồi bút hướng về đen trắng hai vân khí ở giữa hòa đi, đồng thời lại nghe hắn nói, thế nhân như bỏ mình, nên có một con đường dẫn bọn họ lần nữa luân hồi. Ở hắn nói chuyện, hắn đã ở trong mặt gương giữa vẽ xuống một đạo, mà kia đen trắng hai loại vân khí ở giữa trong nháy mắt xuất hiện một đầu màu vàng thô lỗ, hiện còn con hình dáng. Tiếp lấy còn nói thêm, mọi người hành tẩu ở đầu này hoàng tuyên lộ trên, tự nhiên sẽ khủng hoảng, sẽ có lưu luyến, sẽ muốn trở về, tất nhiên hỗn loạn không chịu nổi, mà trong đó cái kia đi thẳng không quay đầu lại, chính là ta. Âm thanh này trực tiếp khắc sâu vào Dương Giao trong lòng, cho dù là hắn ở trong nhập định cũng là thanh thanh sở nghe được, cũng không còn cách nào quên mất. Ở Nam Lạc làm xuống những ngày sau, đột nhiên hướng bầu trời trong một chỉ, kia đen trắng vân khí nhanh chóng biến đổi, hóa thành một mặt to lớn cái gương đem toàn bộ hồng hoang đại địa rõ ràng chiếu xuống. Tiện tay điểm ra mấy đạo thanh quang sau, liền tự lại hư không một vệt, tấm gương kia lần nữa một đoàn hai màu trắng đen mây. Cũng không biết trải qua bao lâu, Dương Giao đột nhiên cảm giác một cỗ âm u lạnh lẽo chi khí đập vào mặt, kìm lòng không được mở mắt. Lọt vào trong tầm mắt chỉ có bóng tối vô tận, đúng là chẳng biết lúc nào đã không ở kia trong luân hồi. Nhìn kỹ lại, cũng không phải là cái gì đều không nhìn thấy, chỉ là chỗ này thiên địa đúng là lờ mờ, dường như mấy đời nối tiếp nhau không quá ánh nắng mang chiếu rọi. Mơ hồ trong đó nhìn thấy phiến thiên địa này cũng là núi sông dao động, dòng sông lao nhanh, chỉ là bất kể là núi sông còn là dòng sông đều lộ ra một cỗ tử khí, không hề có sinh cơ. Mà Nam Lạc thì tại trước bàn cầm luân hồi bút vẽ lấy cái gì, Dương Giao đi qua, trông thấy trên bàn một chương không biết dùng cái gì chất liệu làm thành quyển trục đang trải tại chỗ đó, luân hồi bút thì tại kia quyển trục phía trên không ngừng vẽ lấy. Trên họa trục họa cũng là một mảnh lơ mờ, mơ hồ trong đó có núi sông dao động, có dòng sông yên tĩnh lao nhanh, nhưng không nhật nguyệt. Dương Giao đột nhiên kinh ngộ, này vẽ không phải là hiện tại vị trí phiến thiên địa này sao? Còn không có đợi Dương Giao mở hỏi, Nam Lạc liền nói, nơi này vốn là một đạo thiên địa đức, bị thất tâm nhân sở chiếm cứ, trở thành ác quỷ tụ tập chỗ, tên ác quỷ đạo, hiện đã trở thành một phương thiên địa, xem như thiên địa luân hồi một bộ phận. Nam Lạc vừa nói, tay cũng không ngừng, luân hồi bút mỗi lần họa mấy bút đằng sau đều muốn thò ra Đế Giang thành bên ngoài, tựa như ở dùng phương thiên địa này khí tức làm mực, vẽ lấy một phương này ác quỷ tụ tập thiên địa. Đế Giang thành tại bầu trời này bên trong tung bay, có thể nhìn thấy phương thiên địa này bên trong có lờ mờ ác quỷ, hoặc là chiếm giữ âm khí nồng đậm chỗ tu luyện, hoặc là tranh đấu lẫn nhau đến. Mà Nam Lạc này một họa đúng là không biết họa bao nhiêu năm, Dương Giao chỉ biết chính hắn nhập định tu hành đều nhập định hơn 10 hồi, mà Nam Lạc vẫn đang vẽ đến, tựa hồ muốn một phương thiên địa tất cả ngõ ngách đều ở kia họa trong vẽ xuống tới. Rốt cuộc có một ngày, Nam Lạc dừng lại. Chỉ thấy hắn cầm lấy trên bàn họa trục, khẽ nhả ra một hơi đang vẽ trục trên, ngay sau đó lại là phun ra một ngụm máu tươi xối tại trên họa trục hình thành ác quỷ đạo ba chữ. Dương Giao nhìn thấy Nam Lạc ở phun ra chiếc kia máu tươi thời điểm, sắc mặt trong nháy mắt biến cực kém. Mà Nam Lạc cũng không dừng lại, bay lên trời. Cầm trong tay họa treo ở Đế Giang thành trên không trung phía trên đen trắng vân khí. Chương 255, Thánh đạo con đường. Hồng Hoang đại địa bên trên yên tĩnh dị thường, các môn phái bởi vì các loại lý do tranh đấu tình huống mặc dù thỉnh thoảng xảy ra, nhưng tương đối toàn bộ thiên địa tới nói là ở vào yên tĩnh thời đoạn bên trong. Duy nhất không yên tĩnh chính là nhân loại, chinh chiến, bộ tộc giữa chinh chiến, gần như không dừng. Thiên địa lớn biết bao,
nhân loại biết bao nhiêu. Nhân tộc cộng chủ chỉ là một cái cách gọi, cũng không hình thành thống nhất quản lý. Ở Hiên Viên thời kỳ, nhân tộc thống nhất chi thế đã thành, hình thành một cái cơ bản quản lý kết cấu, mà Hạo Thiên nhưng một tờ phù văn đem chiêu lên thiên đỉnh, phong Hiên Viên đại đế, từ đây không hiện ở trong nhân thế. Ở Hiên Viên trước đó phục hy đằng sau có thần nông nếm mách thảo, để loài người trong người bình thường vết thương trên người đau nhức có thể có thông qua thảo dược trị liệu. Hắn cũng đồng dạng bị chiêu lên trời đỉnh được phong làm Viêm đế, từ đây không còn xuất hiện. Phục Hy đứng ở Hỏa Vân động trước, áo gai bảo phục, như trước đây Nam Lạc mới gặp hắn lúc như thế. Bên cạnh hắn đứng đấy chính là nữ hoa, lúc này chính là một thân màu hồng váy lụa trang phục, bên hông bị một đầu trắng đoán dây lụa bó gắt gao, như tranh vẽ rồng điểm mắt một bút, đưa nàng cả người hoàn mỹ thân hình trong nháy mắt phát họa ra tới, eo thon, bờ mông, bộ ngực sữa, kia không thi một chút phấn trang điểm khuôn mặt có đỏ ửng nhàn nhạt, hiển thị do nữ nhân vũ mị. Nàng lúc này đang nhìn xem Phục Hy, chỗ nào lại có một chút ở trong luân hồi nói câu kia muốn cùng Nam Lạc chiến một cái hữu tử vô sinh lăng lệ. Mà Phục Hy đang nhìn lên bầu trời, mày rậm khẽ nhíu. Gió núi vụng trộm mà tới, đem nữ hoa váy lụa thổi bay, trong gió nghe được nữ hoa nói, Nam Lạc là ta, nếu như hắn muốn giết người mà nói, muốn giết người trong liền nhất định có một cái ta. Hắn âm dương đạo đã tiến vào một loại huyền diệu hoàn cảnh, ta đã hoàn toàn tính không ra mục đích của hắn, càng là tính không ra hắn bây giờ đang làm cái gì. Phục Hy nhìn lên bầu trời, không nhanh không chậm nói, các ngươi lúc ấy sai lầm lớn nhất chính là cùng hắn ký cái kia thệ ước, cho hắn cơ hội thở dốc, lúc này nếu muốn lại vào luân hồi đi tìm hắn mà nói, chỉ sợ liền tìm cũng không tìm tới. Ta một mực đang nghĩ, có lẽ ta làm ra hết thệ cũng đều ở hắn âm dương đạo bên trong. Vậy ngươi còn giúp hắn? Nữ hoa nhìn chằm chằm Phục Hy nói. Bởi vì ta thiếu hắn, nhân tộc cũng thiếu hắn, hơn nữa lòng của hắn, ta biết. Phục Hy nhìn lên bầu trời, ánh mắt sâu thẳm mà sâu thẳm, nữ hoa thì nhìn xem Phục Hy, bọn họ kia gần bất quá chỉ một thước khoảng cách, ở nữ hoa trong lòng nhưng như thiên ngai, danh trời, giống như xa xôi. Sắc trời tối xuống, đem bọn hắn hai người thân thể bao phủ với nhau. Trước đây Khương Bá mang đến cái kia A Thượng đã rời đi, nhập Côn Luân Ngọc Hư Cung, cũng chính là thế nhân chỗ xương xỉa giáo. Là Phục Hy viết một khối tín phù khiến hắn đưa đến Ngọc Hư Cung đi, quả nhiên, bị thu nhận ở Nguyên Thủy Thiên Tôn tòa hạ. Hắn đi theo ở Phục Hy bên người lúc chỉ là học tập thô thiển luyện khí chi pháp, chủ yếu sở học chính là kia suy đoán diễn chi đạo, cùng với hành quân bảy trận chi pháp. Nhập Ngọc Hư Cung vừa lúc sắp xếp ở thân công báo phía dưới. Này thân công báo chính là trước đây Nam Lạc ở Trung Sơn dưới truyền lại một thân đạo pháp thân công báo, hắn lúc này chính là một cái tiên phong đạo cốt trung nhân nhân, một tia râu đen ở trước ngực phiêu động, hắn lúc này đang đứng ở Côn Luân Sơn trong Thái Cực Cung trước. Chỉ là trong mắt cũng không có Thái Cực Cung, mà là có một đạo nhân đồng dạng đứng ở kia mờ nhạt trong sương trắng, đạo nhân kia đứng ở trong sương trắng như ẩn như hiện, tựa hồ đang chờ đợi cái gì, lại tựa hồ đang nhìn cái gì. Thân công báo xem hồi lâu, đạo nhân kia cũng ở đó đứng hồi lâu, không lúc đích. Thân công báo trong lòng không khỏi nghĩ nói đây là sư phụ trước kia học đạo chỗ, truyền thuyết tổ sư cùng Thái Cực Cung đều ẩn ở chỗ này, người đạo nhân này là ai đây? Trong lòng của hắn, tất nhiên là đem cái kia từng bị Trung Sơn đặt ở dưới chân núi Nam Lạc xem như sư phụ. Lúc ấy Nam Lạc chưa nói cho hắn biết thân phận của mình, nhưng thân công báo một rời đi sau liền ở trong tiên địa hỏi thăm đến, lúc đầu luôn luôn không nghe được, căn bản cũng không có người nào biết Nam Lạc như vậy số một nhân vật. Cũng không biết từ chỗ nào một năm khởi, hắn trong chớp mắt liền từ người khác chỗ đó rõ ràng được Nam Lạc quá khứ, từ Nam Lạc được học nghệ, được luân hồi chi chiến, được bị đặt ở dưới núi. Hết thể những thứ này trải qua khiến hắn hướng về không thôi, năm đó Lưu Ly cùng Cựu Phúc tại Cựu Thiên bái sư thời điểm, hắn cũng nhìn thấy. Hắn mặc dù cũng muốn cùng bọn hắn như thế, nhưng cuối cùng không có làm như vậy. Thân công báo nhìn xem cái kia đạo nhân đột nhiên liền như muốn rời đi, hắn không chút nghĩ ngợi mở miệng liền hô, "Đạo hữu xin dừng bước." Hư không đúng là có một loại huyền ảo phù văn ẩn hiện, trong yên tĩnh hình như có vô cùng đạo thuật sinh ra. Đạo nhân kia ứng thanh mà ngừng, quay đầu, mỉm cười nói, "Đạo hữu cùng ta gặp nhau nơi này, quả nhiên là cùng bần đạo hữu duyên." Nhất thời gió nổi mây vẩn, hư không sinh sóng. Trong luân hồi, Dương Dao nhìn xem đế giang thành trên không kia đen trắng đám mây dưới hoành treo họa, máu me đầm địa ác quỷ đạo ba chữ long lánh quang mang chói mắt. Mà Nam Lạc chẳng biết lúc nào đã ngồi ở kia đám mây phía trên, ngón tay hư không huy động đến, bờ môi hơi rung động, hiển nhiên là ở niệm động đến cái gì. Thời gian lướt qua, kia treo ở mây dưới đổ trên ba chữ chậm rãi biến mất, bức họa kia trong chớp mắt liền hiện ra một loại thần vật tới, tựa như là trong họa phong ấn một cái thế giới, bên trong hết thảy đều là sống. Cũng không biết qua bao lâu, bức họa kia đúng là chậm rãi dung nhập vào trong đám mây, biến mất không thấy gì nữa. Nam Lạc ở đám mây phía trên thân thể hơi mơ hồ, liền xuất hiện lần nữa ở đầu tường. Nay lờ mờ ác quỷ đạo trong thế gian, đột nhiên xuất hiện một tòa tổ vũ điện. Chính là trước đó bị thất tâm nhân phải đi cứu mang tổ vũ điện, lúc này kia ngoài điện đang có vô số ác quỷ vây quanh, hiển nhiên bọn họ đang ở tranh đoạt câu này mang điện. Khi bọn hắn nhìn thấy bên trên bầu trời đồng bình đế giang thành lúc, bị đế giang thành mang đến kia luồng uy áp đè từng cái nằm rạp người quỳ gối, trong đó đều có một chút kiên cường chống cự lại. Dương Dao vốn tưởng rằng Nam Lạc sẽ làm cái gì, nhưng Nam Lạc nhưng chỉ là nhẹ nhàng vỗ một cái đầu tường, cả tòa đế giang thành trong hư không khẽ chấn động liền thoát khỏi thế giới kia, trở lại luân hồi không gian bên trong. Dương Dao có chút nghi hoặc nhìn Nam Lạc, Nam Lạc không quay đầu lại. Nhưng giống như là đã sớm biết Dương Dao nghi ngờ trong lòng, chỉ nghe hắn nói, ta không có tư cách chịu đựng bất kỳ sinh linh triều bái. Dương Dao trầm mặc suy tư, đế giang thành vẫn ở trong luân hồi bồng bềnh đến. Lại là rất nhiều thời gian quá khứ. Dương Dao đột nhiên cảm giác được một cỗ mờ nhạt gợn sóng, ngẩng đầu nhìn Nam Lạc, chỉ thấy Nam Lạc đang ở đầu tường từng ngụm niệm động đến cái gì. Hư không sinh sóng, từng cái huyền diệu kiểu chữ dung nhập trong hư không, rơi vào Hồng Hoang đại địa bên trên. Những này huyền diệu kiểu chữ là cái gì, Dương Giao cũng không biết, sau khi nghe tức khắc đầu não phát trướng, ác tâm muốn nói. Tuy là như thế nhưng vẫn không dám mở miệng đánh gãy, đành phải hợp lại chịu đựng, lại không dám có bất kỳ dị động, sợ quấy rầy được Nam Lạc. Chỉ là không nghĩ tới chính là chỉ một chốc lát sau, trong mũi của hắn liền nghe được một cỗ hương khí rõ ràng thoải mái, trái tim tức khắc vô cùng thanh minh, giống như có vô tận vui sướng sự tỉnh tại tâm đầu sinh sôi. Loại trạng thái này tiếp tục hồi lâu, làm Nam Lạc dừng lại thời điểm, Dương Giao chỉ cảm thấy chính mình bất kể là tâm niệm còn là linh hồn đều tựa như chịu đến gột rửa. Trước đó tu hành thời điểm luôn luôn có sẽ có một loại vọng tưởng quấn quanh trái tim, nhất thời khó mà tĩnh hạ tâm, cho dù là tĩnh tâm lại, cũng chỉ có thể dùng ra 5 phút tâm tư tu hành, mặt khác ý niệm căn bản là không bị khống chế, mà bây giờ những trạng thái kia đều không ở. Trong lòng tức khắc hiểu đây chính là Nam Lạc nói tới qua đại đạo huyền âm. Cái này đại đạo huyền âm chỗ huyền diệu ở chỗ như thế nào ứng dụng, chỗ cao thâm tự nhiên như thiên địa nói như vậy, nói ra tức pháp, thuận miệng hét ra phong vũ lôi điện sinh ra. Nếu là dùng cho giảng đạo, thì sẽ ở người khác tu hành hành trình, vô thanh vô tức ảnh hưởng bọn họ. Loại ảnh hưởng này là nhuận vật lặng yên, khó lòng phòng bị. Ở phía sau thời gian trong, Nam Lạc thường xuyên sẽ đứng đế giang thành đầu dùng đại đạo huyền âm kể cái gì, thậm chí có khi có sẽ ở đầu tường đạp bước nhảy lên, phảng phất như cách làm, đồng thời đại đạo huyền âm không ngừng. Lại khi thì sẽ ngồi ngay ngắn đám mây, mỗi niệm một câu, tiện bào tay áo huy động, cùng với hắn ống tay áo huy động, có vô số mỹ diệu nữ tử từ trong hư không xuất hiện, xuyên thấu qua luân hồi tiến vào Hồng Hoang đại địa bên trên đi. Lại hoặc là ác ma sinh sôi, lặng yên gào thét, nhanh chóng chui vào Hồng Hoang trong thiên địa. Loại tình huống này lúc đứt lúc đối, rốt cuộc có một ngày Nam Lạc dừng lại, lần nữa đứng thẳng ở đế giang thành đầu, Dương Giao có thể nhìn ra được lúc này Nam Lạc rất suy yếu, như sương mù bình thường, tùy thời cũng giống như muốn tan theo gió đi. Dương Giao bước lên trước một bước, thầm nghĩ muốn nâng, sợ Nam Lạc đột nhiên ngã xuống thời điểm, đế giang thành trước xương trắng lại đột nhiên tan đi, lộ ra một khối mặt kính tới, kia trong mặt gương Hồng Hoang thiên địa rõ ràng chiếu vào bên trong. Chỉ thấy trong mặt gương có ba nơi địa phương đang có hào quang ngút trời, tường vân đoá đoá. Trong đó một chỗ chính là Côn Luân Sơn, một chỗ khác ở Côn Luân phía tây, còn có một chỗ thì tại trong vùng biển. Dương Giao nhìn thấy này ba nơi hào quang tử khí xung tiêu, trong lòng tức khắc biết này ba nơi nhất định có cái gì đại sự xảy ra. Xem hướng Nam Lạc lúc, nhưng lúc nhìn thấy Nam Lạc trên mặt mỉm cười, không nhịn được hỏi, sư phụ vì sao cười? Bởi vì bọn hắn rốt cuộc bước vào thánh đạo. Nam Lạc không quay đầu lại hồi đáp. Dương Giao trong lòng kinh hãi, gấp nói, thánh đạo người trong là đường kim thiên hạ người mạnh nhất, trước đây Đông Hoàng liền từng dùng thánh đạo bá đạo lực áp thiên hạ cường giả, mà bây giờ bọn họ cũng nhập thánh đạo, đối với lão sư chẳng phải là cực kỳ bất lợi, lão sư vì sao còn muốn cười? Nam Lạc vẫn mỉm cười, nói, bọn họ vốn là sắp bước vào thánh đạo bên trong, nhưng lại ở nhập thánh trước đó luyện hóa riêng phần mình đoạt được tổ vu lạc ấn, những cái kia trong lạc ấn đã bị ta truyền lại chú sát hạt giống. Dương Giao trong lòng trầm tư một chút liền hỏi, những cái kia chú sát hạt giống chẳng lẽ bọn họ không có liền không có phát hiện sao? Bọn họ đương nhiên phát hiện, chỉ là khi đó chú sát hạt giống đã cùng ý nghĩ của bọn hắn hòa làm một thể, cho nên bọn họ liền tự nhiên mà vậy đi đến một cái khác con đường. Cùng với Nam Lạc nói lâu như vậy mà nói, sắc mặt hắn liền chậm rãi biến tốt. Dương Giao hỏi lần nữa, trước đây Đế Tuấn định tiên, thần, đạo, thánh bốn cảnh, bọn họ lại đi đến đường gì đây? Nam Lạc nhìn lấy thiên địa giữa kia ba nơi rộng lớn chỗ, khi mắt nhìn trong chốc lát rồi nói ra, trước đây Đế Tuấn dùng Chu Thiên Tinh đấu đại trận mà thành tựu thánh đạo, Đông Hoàng dùng Đông Hoàng trùng trong đại đạo pháp tắc thành tựu thánh đạo, đều là có sơ hở, bọn họ đương nhiên sẽ không dùng phương thức giống nhau thành tựu thánh đạo, cho nên qua nhiều năm như vậy, bọn họ một mực đang tìm kiếm. Nam Lạc chậm rãi nói, nói đến đây trong thiên địa cao thâm nhất huyền diệu thánh đạo sự tình. Chương 256, Ngân Hà. Trước đây ta từng nói qua một cái chém ra trong lòng điện, ác, chấp ba niệm thành thánh phương pháp, mặc dù cũng không rõ ràng, nhưng lại xem như mở ra một cánh cửa. Bọn họ vì đem tổ vu lạc ấn trong chú sát hạt giống loại bỏ, lại bởi vì trong lòng đã sớm tồn tại như vậy một ý niệm, lại ở ta đại đạo huyền âm ảnh hưởng dưới, tự nhiên mà vậy liền đi đến đầu kia trảm niệm chi pháp. Ở bọn họ sắp thành công thời điểm, ta dùng tâm niệm ma vật quấy nhiễu, cho nên bọn họ đi ra thánh đạo cũng không phải là trong lòng bọn họ muốn đi một đầu kia. Nam Lạc yên tĩnh nói, đế giang thành dưới tản ra trong sương trắng, kia ba nơi địa phương đều có một người ngồi ngay ngắn vân đài, phía sau bọn họ muôn hình vạn trạng, hoa khí sung tiêu, trước người có vô số người triều bái. Bọn họ là lúc này trong thiên địa đỉnh cấp tồn tại, môn đồ đông đúc, ở trong nhân loại, lúc này lại cũng biết là có ba người thành tựu thánh đạo, dồn dập ở trong tộc bố trí đài triều bái, chỗ bái thì là ba tấm chân dung. Hết thể những thứ này đều ở trong kính rõ ràng hiện ra đến, Dương Giao được một màn này, trong lòng đột nhiên nhớ tới Nam phía trước đã từng nói một câu nói, ta không có tư cách tiếp thu bất luận kẻ nào triều bái. Ở Dương Giao trong lòng, Nam Lạc là so với bọn hắn bất kỳ người nào đều có tư cách tiếp thu. Trong kính thiên địa, triều bái cảnh tượng ồn ào náo động không ngừng. Kính bên ngoài, Nam Lạc một bộ đồ đen đứng yên cô độc trên tường thành, bên người chỉ có Dương Giao một người. Một lát sau, Dương Giao nói, bọn họ sẽ phát hiện sao? Phát hiện thì thế nào, ta ảnh hưởng chính là bọn họ đi ra một bước kia nháy mắt, qua đi bọn họ tự nhiên sẽ phát hiện, nhưng đã bước lên thánh đạo, há có thể lui lại. Tiên đạo phiêu miểu, thần cảnh minh tâm, đại đạo vô cùng, thánh lộ duy nhất, một người cả đời chỉ có một lần lựa chọn cơ hội, nếu làm ra lựa chọn, vậy thì không có lặp lại cơ hội. Nam Lạc nhìn xem Hồng Hoang đại địa, vung tay áo xóa đi kính tượng, đế giang thành ngoài thành hư không tức khắc mơ hồ không rõ. Là ngoài thành cảnh tượng rõ ràng xuống tới thời điểm, đã không còn là mịt mờ xương trắng, mà là biến thành mịt mờ tinh không, dường như đi tới thiên ngoại thiên. Dương Giao nhìn xem này đầy trời đầy sao, chỉ nhìn một lúc, liền choáng đầu hoa mắt, quên chợt cho nên, người vẫn ở đầu tưởng, nhưng thể xác tinh thần đều cũng đã xa vào vòng xoáy bên trong, khó mà tự kiềm chế. Trong hai trái tim đột nhiên vang lên một tiếng nước suối thanh âm đinh đông, Dương Giao tức khắc tâm tư thanh minh. Hai miệng lại nghe được Nam Lạc mà nói, đây chính là đế tuấn trước đây phong ấn trong thiên địa rất nhiều có tiến vào đạo cảnh người nhân cơ hội đó mà thành Chu Thiên Tinh Đấu đại trận. Dương Giao kinh hãi, hắn nhưng là thấy tận mắt kia Chu Thiên Tinh Đấu đại trận uy lực người, cũng hiểu Nam Lạc từng liền bị phong ấn ở đại trận này trong một khối bia đá bên trong. Hiện tại nghe Nam Lạc nói đây chính là Chu Thiên Tinh Đấu đại trận, tức khắc mở to hai mắt cẩn thận nhìn xem. Chỉ thấy đầy trời đầy sao như xa như gần, tinh quang mê ly, không biết là hư ảo vẫn là chân thực. Những cái kia ngôi sao hoặc là sáng ngời, hoặc là mịt mờ không rõ, lại chỗ nào nhìn ra được cái gì quỹ tích vận hành tới. Nhìn đến đây, không biết nơi này đến cùng là ở giữa thiên địa còn là trong luân hồi, lại nghĩ tới đế tuấn sinh tử vấn đề, không khỏi nghi vấn đến. Nam Lạc nói, nơi này cũng là một chỗ thiên địa vết rách, trước đây bị đế tuấn chiếm giữ, đem Chu Thiên Tinh Đấu dẫn dắt tiến vào, muốn mở ra một giới, đồng thời thành tựu bất tử bất diệt chi thân, nhưng cuối cùng không có làm được, ở thân hồn không có triệt để thoát khỏi Bất Chu Sơn lúc, những người khác ngăn chặn Đông Hoàng Thái Nhất, mà ta cùng Thông Thiên thì hợp lực đem Bất Chu Sơn chặt đứt, dẫn đến hắn nguyên khí đại thương. Vậy hắn bây giờ ở nơi nào, ở chỗ này sao? Dương Giao nghĩ đến hiện tại trong thiên địa thế cục, tự nhiên mà vậy hỏi. Hắn ở, cũng không ở hắn dùng chết giả chi tướng mê hoặc thế nhân, ta liền đoạn đường lui của hắn, phá hắn bất tử bất diệt vọng tưởng. Nam Lạc mặt hướng tinh không lớn tiếng nói, âm thanh sáng lạ, trong tinh không truyền bá. Dứt lời, đế giang thành trên không kia đóa đen trắng vân khí đã hóa thành một mặt to lớn cái gương, tấm gương kia đúng là đem một phương này trời đều chiếu vào bên trong. Mà Nam Lạc thì tại đầu tường trước bàn hư không một vệt, một chương quyển trục liền xuất hiện, lúc đầu kia quyển trục phía trên đen trắng mây mù bao phủ, ở chuyển trong chốc lát sau, vân khí biến mất, lộ ra một chương đêm đen như mực không bóng lưng đổ tới. Nam Lạc tay tại trong hư không tìm đòi, trong tay liền nhiều một vòng đen kịt luân hồi bút. Lần này Dương Giao tới gần, chỉ thấy Nam Lạc ở kia đen kịt trên quyển trục vẽ lên từng viên ngôi sao, thỉnh thoảng dùng luân hồi bút thò ra đế giang thành, dùng phương thiên địa này khí tức làm mực đến vẽ đến. Ở Dương Giao trong mắt, Nam Lạc mỗi một bút, mỗi một họa, mỗi một cái động tác đều tự nhiên mà thành, kỳ diệu tới đỉnh cao, tâm thần không tự chủ được đắm mình vào trong, quên mất tự thân, quên mất hết thảy, trong mắt chỉ có Nam Lạc kia một bức họa, phát họa đến một phương này tình không thiên địa. Ở Hồng Hoang đại địa bên trên, Côn Luân Sơn Ngọc Hư cung chủ, Xiển giáo trưởng giáo Nguyên Thủy Thiên Tôn nhập thánh đạo, hào quang che trời, dẫn tới vô số người triều bái. Kim Ngao đảo đạo chủ, Thiệt giáo trưởng giáo Thông Thiên giáo chủ nhập thánh đạo, kiếm khí sung tiêu, vạn tiên triều bái. Cực Tây thế giới Cực Lạc giới chủ tiếp dẫn nhập thánh đạo, dị hương phiêu chuyển đường, phạn sướng âm thanh ở trong thiên địa quanh quẩn 33 tầng trời mà không tiêu tan. Mấy năm sau, Thiên Đình Linh Tiêu Bảo Điện bên trong đột nhiên vang lên 33 âm thanh tiếng chuông xa xưa lâu dài, phiêu đãng ở giữa thiên địa mỗi một nơi hẻo lánh. Vô số đang bế quan tu người bị tiếng chuông này tỉnh lại, lại không có một chút cảm giác khó chịu. Ngay tại trong lòng nghi hoặc lúc, bên trên bầu trời bay xuống một thanh âm. Ta cảm giác thiên địa có thiếu, nay lập thần đài phong đan thiên địa, dùng bổ thiên đại đạo. Cùng với âm thanh này vang vọng thiên địa, trên 9 tầng trời Linh Tiêu Bảo Điện liền hiện ra, chậm rãi hướng về đại địa bên trên Bất Chu Sơn vị trí rơi đi. Kia Bất Chu Sơn đã sớm chỉ có một mảnh bị kiếm san bằng chân núi tỏa, như một cái thiên nhiên tế đàn. Linh Tiêu Bảo Điện từ trên 9 tầng trời chậm chậm hạ xuống, nhân luân chi khí liên tục kết nối lấy Linh Tiêu Bảo Điện cùng Bất Chu phía sơn. Linh Tiêu Bảo Điện ở tử khí bên trong hạ xuống, dừng ở Bất Chu trên, cũng đã tiếp đất. Nhìn kỹ lại lại là cũng không có ở trên mặt đất. Thiên Đình Linh Tiêu Bảo Điện hiện ở thế gian, dẫn tới vô số người không xa ngàn vạn dặm triều bái. Mà ở trong luân hồi, lúc này Nam Lạc vẫn đang vẽ cuốn lên vẽ lấy từng viên ngôi sao. Tham dò bút đế giang thành bên ngoài, dùng một phương thiên địa vì nghiên, khí tức làm mực. 3 năm đằng sau lại 3 năm. Nam Lạc dưới ngòi bút họa rốt cuộc thành, phun ra một ngụm thanh khí, lại phun ra một ngụm máu tươi, kia máu tươi hóa thành 3 chữ, xúc sinh đạo. Bay lên trời, treo ở đám mây phía dưới, mà Nam Lạc chính mình thì ngồi tại đám mây phía trên. Đế Giang Thành ở một phương thiên địa bên trong phiêu du lịch, treo ở đám mây phía dưới họa trong tinh quang lấp lánh, sáng tối chập chờn, liên tiếp cùng một phương thiên địa bên trong ngôi sao vận luật đồng bộ, nghiêm nhiên là một phương thiên địa ảnh thu nhỏ. Lại là 3 năm, vẽ lên chữ biến mất, bức tranh cũng bị nuốt vào trong đám mây. Nam Lạc một lần nữa xây dựng ở đầu tường, vung tay áo, trước thành liền xuất hiện một mảnh không minh mặt kính, trong mặt gương Linh Tiêu Bảo Điện đang rơi vào cái kia chỉ có 1/3 không đến Bất Chu Sơn trên. Dương Giao xem không rõ, hắn trong luân hồi này tự nhiên không có nghe được Linh Tiêu Bảo Điện bên trong kia âm thanh truyền khắp thiên địa chiêu cáo. Nam Lạc đồng dạng xem hồi lâu, chỉ nghe Nam Lạc đột nhiên nói, đế tuấn trước đây bị thương nặng sau, gửi thân ở này một giới tinh không, không có người có thể tìm tới hắn. Ở đế giang sau khi sống lại, dùng sinh luân hồi bút lần nữa trọng thương cho hắn, nếu không phải hắn cũng đã sớm chuẩn bị, chỉ sợ lần kia sẽ chết đi. Lần này hắn cũng đã sớm chuẩn bị, đến mức này một giới cũng không còn cách nào thai nghén sinh mệnh. Dương Giao trong lòng tức khắc nghĩ đến cái kia ác quỷ đạo, hỏi vội, nếu không cách nào thai nghén sinh mệnh, kia làm sao có thể xưng là một đạo đây? Đạo này mặc dù không giống ác quỷ đạo, tu la đạo như vậy tự thành một giới. Nhưng cùng Hồng Hoang đại địa hợp lại cùng nhau, chỉ cần một phương này tinh không không tiêu tan, từ này trong tinh không luân hồi sinh linh cũng sẽ là yêu tộc chi sinh linh, đây là đế tuấn tính toán. Nam Lạc dừng một chút sau, còn nói thêm, trước đây đế tuấn từng nói qua, trong thiên địa trừ nhân loại, vu tộc bên ngoài toàn bộ sinh linh đều là yêu tộc. Xuất sinh kia. Dương Giao nghe Nam Lạc lời nói, không nhịn được hỏi. Nam Lạc hơi nhắm mắt, hít sâu một hơi nói, trong mắt của ta, yêu tộc sinh linh đều là lộn xộn, không nói luân lý đạo đức, giết chóc quen tay, vô lễ, vô tiết, vô tình, vô nghĩa, vô đức, ta đem những sinh linh này xưng là xúc, đạo này liền vì xúc sinh đạo. Dương Giao nghe, hơi suy tư sau, chậm rãi nói, trong nhân loại cũng có loại người như thế. Vậy cái này người như vậy hẳn là luân hồi nhập xúc sinh đạo. Nam Lạc cũng không quay đầu lại nói, âm thanh trầm thấp, hình như có vô cùng sát ý ẩn trong đó. Dương Giao nghe xong gấp trả lời, Đế Tuấn không phải là hy vọng toàn bộ sinh linh đều luân hồi là yêu sao? Chúng sinh linh hồn nhập luân hồi đều sẽ tự động tiêu tán, làm sao có thể khống chế bọn họ nhập cái nào một đạo đây? Dứt lời, Nam Lạc liền mỉm cười, ngón tay đỉnh đen trắng vân khí nói, nhìn thấy cái này không, đây là âm dương luân hồi bản. Hắn lúc này đang hấp thu này luân hồi lực lượng, cuối cùng rồi sẽ cùng luân hồi tương hợp, đến lúc đó trong luân hồi đem không cách nào lại tan rã chúng sinh linh hồn. Chỉ có thể thông qua này luân hồi ngọc bản chuyển thế, mà trước đó ở ác quỷ đạo đồ, cùng này xuất sinh đạo đồ đều sắp thành luân hồi thông đạo cùng dẫn dắt. Dương Giao kinh hãi, lúc này mới hiểu được sư phụ của mình là bực nào đại thủ bút, đúng là muốn dung hợp này luân hồi. Không khỏi xem hướng Nam Lạc hỏi, sư phụ, thế nhân đều biết thánh đạo vì thiên địa thứ nhất, ngươi bây giờ lại là cái gì cảnh giới đây? Nam Lạc trầm mặc hồi lâu, chậm rãi nói, nếu muốn theo đạo, thánh chi pháp tới phân mà nói, ta cũng coi như bước vào thánh đạo, ở từ Trung Sơn dưới lúc đi ra cho dù là bước vào thánh đạo. Dương Giao nghe Nam Lạc mà nói, trong lòng mừng rỡ không thôi, bởi vì thế nhân đều truyền ngôn thánh đạo người trong là bất tử bất diệt, mà Nam Lạc làm ra an bài một mực khiến tâm hắn lo không thôi, hiện tại nghe nói Nam Lạc đã nhập thánh đạo, tự nhiên là mừng rỡ. Tiếp lấy lại nghe Nam Lạc nói, thánh đạo có thể phân thành hữu hình cùng vô hình hai loại. Hữu hình chính là ở pháp lực thần thông phương diện có rõ ràng nâng cao, mà vô hình chính là ta loại này, hết thảy đều chỉ dựa vào tâm ý vô cùng, lực nhưng có tận lúc. Nam Lạc thản nhiên nói, Dương Giao nhưng cau mày, nhưng trong lòng đang suy tư Nam Lạc lời nói, đồng thời lại có một cái nghi vấn nổi lên, ngẩng đầu muốn hỏi Nam Lạc, nhưng nhìn thấy Nam Lạc đã rơi vào trầm tư bên trong, liền lại đem kia muốn hỏi áp trở về. Lúc này hồng hoang đại địa bên trên người như ở buổi tối ngẩng đầu nhìn lên trời không mà nói, thời tiết nếu là đêm trời quang, liền có thể nhìn thấy trên 9 tầng trời có một đầu tinh không vắt ngang, đầu kia vành đai hành tinh bên trong ngôi sao rậm rạp, lại có mở nhà xương trắng bao phủ, mọi người liền đem xương là ngân hà. Chương 257, tái nhật. Hồng hoang đại địa bên trên trong vùng biển có một cái đảo, bốn mùa như mùa xuân, khí hậu dễ chịu. Trong đảo giữa có một tòa núi cao, cũng không có một gốc thực vật sinh trưởng, ngọn núi là trống không, nhiều năm có khói trắng từ cái này trống rỗng núi trong dâng lên. Một đạo bạch quang xẹt qua phía chân trời, ở trên đảo này không xoay quanh một chút liền rơi xuống trong lúc này không trong núi đi. Trong núi vọt lên một mảnh ngũ thải hà quang, đem bạch quang trong nháy mắt nhấn chìm trong đó. Cựu Phúc ở này trong vùng biển tìm 3 năm, cuối cùng là tìm tới Khổng Tuyên. Hắn toàn thân áo trắng nhìn xem sắc mặt thanh lãnh Khổng Tuyên, nhưng trong lòng nghĩ đến, cái này Khổng Tuyên không hổ là trước đây Phượng Hoàng Bất Tử Cung thái tử, ngũ hành đại đạo quả nhiên lợi hại a. Khổng Tuyên nhìn xem toàn thân áo trắng Cựu Phúc, nhìn chăm chú rất lâu, đột nhiên thở dài nói, trước đây Bạch Trạch một bộ áo trắng phiêu nhiên thiên địa, phong thái vô song, chưa từng nghĩ không ngờ hồn quy thiên địa. Ngươi biết phụ thân ta? Cựu Phúc kinh ngạc nhanh chóng hỏi. Khổng Tuyên cũng không trả lời lời nói của hắn, chỉ là đánh giá Cửu Phúc, một lúc rồi nói ra, ngươi được thanh này Bạch Cốt Phiến, đó chính là được Bạch Trạch truyền thừa 6. Cũng tốt, xem như có người kế tục. Ở cũng Khổng Tuyên dò xét Cửu Phúc thời điểm, Cửu Phúc trên tay chẳng biết lúc nào đã nhiều hơn một thanh như bạch ngọc xương quạt, nhẹ nhàng lay động, mặt mỉm cười, cùng trước đây Bạch Trạch có 7-8 phần tương tự. Cửu Phúc túi đầu nhìn một chút trong tay Bạch Cốt Phiến, lại ngẩng đầu hỏi, ngươi thật nhận biết phụ thân của ta? Khổng Tuyên khẽ cười cười, nụ cười thanh lãnh, nói, thanh này Bạch Cốt Phiến là từ Tiên Thiên Tốn Phong hóa hình thần thú xương cánh luyện thành. Lúc ấy ta và ngươi phụ thân hợp lực cùng hắn đại chiến 3 ngày mới đem chém giết. Cựu Phúc chưa từng nghĩ Khổng Tuyên đúng là thật cùng mình phụ thân có tình cảm như thế, vội vã chấp vạn bối lễ, chỉ là Khổng Tuyên còn là cùng lúc đầu gặp hắn như thế, mặt lạnh lùng, cũng không có nhiều hơn nửa phần thân thiết. Cựu Phúc tất nhiên là có nghe thấy từng nghe nói Khổng Tuyên tính tình, lập tức là xong thi lễ, tự trong ngực lấy ra một cái âm dương hộp tới, đồng thời nói, lao ra nói trong này là hắn dung luyện một chút luân hồi khí cơ, có thể giúp ngài chém ra ngũ hành chi vũ, thành tựu thân ngoại hóa thân, chặn hết thể thải kiếp. Đây là một chỗ bị đại pháp lực mở ra tới đầu tiên. Ở giữa có một trương bàn đá, Cựu Phúc cầm trong tay âm dương hộp đặt ở trên bàn đá, ngẩng đầu giữa nhìn thấy kia nơi sâu xa một trương đỏ rực giường đá nằm yên tĩnh đến một cái nữ tử áo đỏ. Nữ tử kia khuôn mặt có đỏ ửng, nhưng hai mắt nhắm nghiền, khí tức hoàn toàn không có, tựa như người chết. Cựu Phúc tự nhiên biết đây là Trúc Dung, còn nói thêm, lão gia đã từng nói, nếu có một ngày Tây Phương Cực Lạc thế giới có đại chiến, có thể nhanh đi, bởi vì Trúc Dung tổ Vu Lạc ấn liền ở đó. Cựu Phúc nhìn xem Khổng Tuyên kia mơ hồ quan tâm sắc mặt, mỉm cười còn nói thêm, lão gia nói, Trúc Dung tổ Vu Lạc ấn mặc dù khó mà ma diệt, nhưng trong đó ký ức chỉ sợ lại khó mà bảo tồn hoàn hảo. Cựu Phúc rời đi, quay đầu nhìn lên Khổng Tuyên đã ngồi ở trúc dung trước giường, trong lòng khẽ nhúc nhích, hóa một đạo bạch quang, tan biến tại phía chân trời. Trong luân hồi, Dương Giao đang đứng ở Nam Lạc bên người nhìn xem hồng hoang đại địa phía trên nhân tộc đang ở cử hành đến nhất là hùng vĩ tế thiên địa nghi thức. Này nghi thức là Dương Giao trước đây chưa từng gặp qua. Ở Dương Giao trong ấn tượng, nhân tộc bên trong tế tự tế đàn đều là mới, mà cái tế đàn này lại là bất quy tắc, trên tế đàn bị huyền ảo không tên hình vẽ chia làm chín khối, lớn nhỏ khác nhau, đồng dạng bất quy tắc. Chỉ một lúc, kia bị phân chia 9 khối hình vẽ phía trên phân biệt được đưa lên 9 tòa thanh hắc cự đỉnh. Những này cự đỉnh đều là từ nhân tộc bên trong người bình thường mang lên, mà khác những cái kia biết nói thuật người trái lại ở một bên nhìn xem, căn bản cũng không có động. Dương Giao trong lòng nghi hoặc bọn họ tại sao nhìn xem những cái kia người bình thường phí sức dơ lên những cái kia cự đỉnh mà không giúp đỡ. Trong hai truyền đến Nam Lạc mà nói, hiện tại nhân tộc cộng chủ tên là Vũ, hắn chính là trước đây Long Cung chi chủ Thương Long chuyển thế, hết thể chuyển 5 lần. Là hắn tại sao chuyển đều là phàm tục chi thân đây? Bởi vì hắn muốn mượn nhân gian đế vương thân phận tới tái tạo thần hồn, mà bây giờ đúc cựu đỉnh thu nhiếp linh khí của thiên địa, chẳng những là vì tái tạo hắn long hồn, càng muốn hơn nhờ vào đó cơ thành tựu vô thượng đại đạo, siêu thoát thiên địa. Nam Lạc thản nhiên nói, dường như hết thể đều trong mắt hắn, chuyện không chi tiết, rõ ràng rành mạch. Dương Giao nhìn xem cái kia ở tế đàn trên tế bái thiên địa nam tử cao lớn, trong lòng như thế nào cũng không cách nào cùng cái kia tóc dài rối tung, túi đầu, một thân âm u lạnh lẽo hắc khí thất tâm nhân liên hệ với nhau. Trước sau năm vị nhân gian đế vương, lại đều là một mình hắn hóa thân, lại nghĩ tới điểm này, không chịu được lại ngẩng đầu nhìn Nam Lạc, trong lòng không khỏi cảm giác Nam Lạc sắc mặt có một loại tái nhợt cảm giác, dường như nguyên khí đại thương vẫn không có khôi phục như thế. Đây chỉ là Dương Giao trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác, lại nhìn lúc lại không có, chỉ cảm thấy Nam Lạc thân thể như không khí, phiêu phiêu miểu miểu, tựa như muốn cưỡi gió bay đi. Nam Lạc vung tay áo xóa đi kính tượng, lần nữa đi tới bàn kia trước, phất tay xóa ra một bức tranh phía trên xương trắng mịt mờ vẫn tựa như đang tung bay. Không có huy hào bắt mực, chỉ có dùng luân hồi khí tức làm mực, âm dương đạo vẽ hòa quyện. Luân hồi bút chậm rãi đang vẽ quấn lên di động. Dương Giao nhìn thấy Nam Lạc sắc mặt vô cùng nghiêm trọng, loại kia tái nhợt cảm giác lại lần nữa xuất hiện. Xem kia cầm bút tay căn bản là không giống như là đang vẽ tranh, mà giống ở khiêu động đến toàn bộ thiên địa. Luân hồi bút đang vẽ cuốn lên di động, lại nhìn xem Nam Lạc cái trán không biết gì đúng là đã xuất hiện tinh mịn mồ hôi. Dương Giao không nhúc nhích, lặng lặng nhìn, trong lòng nổi lên một loại đau lòng cảm giác cố hết sức. Hồi lâu sau, Nam Lạc dừng lại, sau khi hít sâu một hơi, nói: "Thế gian còn sống sinh linh, có phạm phải không thể tha thứ tội nghiệp sau, liền vĩnh viễn trấn áp trong thành này, vĩnh thế không thể luân hồi." Dương Giao nhìn xem vẽ lên kia một tòa hát thành, hiển nhiên đúng là mình hiện tại vị trí Đế Giang thành. Lại nghe được Nam Lạc nói, Đế Giang có một loại thần thông tên là Địa Ngục, đạo này cũng liền gọi Địa Ngục đạo a. Dứt lời, vỗ một cái tâm khẩu, một ngụm máu tươi phun ra, xối tại bức tranh phía trên, hóa thành đỏ tươi Địa Ngục đạo ba chữ. Bay lên trời, treo ở trên thành không đen trắng đám mây dưới, Nam Lạc thuận thế mà phiêu ngồi tại trên mây. Dương Giao ngẩng đầu nhìn Nam Lạc trên mặt kia rõ ràng so trước đó muốn tái nhợt không ít sắc mặt, trong lòng đột nhiên dâng lên thật sâu lo lắng. Luân hồi chuyển động, thế sự biến thiên. Dương Giao cũng đang ngồi ở đầu tường đả tọa, cố gắng tu hành đến sinh tử luân hồi quyết, mong đợi chính mình có thể pháp lực cao một chút, lớn mạnh một chút, cũng thật nhiều vì chính mình sư phụ gánh vác một phần một chút. Đế Giang thành cùng họa trong Đế Giang cộng hưởng đến, sáng tối chập chờn vận luật tưởng tượng hô ứng. Rất nhiều năm sau, bức tranh không trong mây đoàn bên trong. Nam Lạc tự đám mây trên phiêu nhiên mà xuống, Dương Giao mở to mắt, đi tới Nam Lạc phụ cận. Nam Lạc nói, "Này Địa Ngục đạo cũng không phải là hoàn chỉnh, đợi cho ta rời đi ngày đó, ta sẽ truyền cho ngươi triệu mặt khác tổ vu lạc ấn quay lại pháp thuật, bất quá cũng chỉ có thể gọi trở về chín đạo." Trong đó có hai đạo là sẽ không trở về, đến lúc đó tổ vu thập điện thành địa ngục, có thể trấn áp hết thảy luân hồi sinh linh. Dương Giao trầm mặc một hồi sau, đột nhiên nói, sư phụ cần gì mệt mỏi như vậy, dựa vào sư phụ hiện tại thần thông, chỉ cần không ra luân hồi, liền không có người có thể đem sư phụ ngươi thế nào, cần gì còn muốn làm như vậy. Nam Lạc quay đầu nhìn xem Dương Giao, ánh mắt kia cũng không sắc bén, nhưng Dương Giao nhưng cảm giác chính mình cả người bị xem cái thông đấu. Nam Lạc quay đầu đi, cũng không có trả lời Dương Giao mà nói. Đế Giang thành ở trong luân hồi phiêu động, Dương Giao không biết Nam Lạc mục đích. Lúc trước hỏi qua câu nói kia, lại là cũng không dám lại hỏi nhiều. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Dương Giao nhìn xem Nam Lạc sắc mặt chậm rãi biến tốt, chậm rãi khôi phục, tâm tình cũng liền buông lỏng xuống dưới. Đột nhiên có một ngày, Dương Giao trong thai nghe được quần quần nước sông âm thanh, hướng về Đế Giang thành nhìn ra ngoài, chỉ thấy một đầu vô biên tế huyết hải đang quần quần lao nhanh. Dương Giao trong lòng tức khắc nghĩ đến Tu La đạo ba chữ, quay đầu hướng Nam Lạc nhìn lại, chỉ thấy Nam Lạc chỉ là lặng lặng nhìn, chẳng hề làm gì. Ngay tại Dương Giao xem quay đầu giữa, kia huyết hà đúng là đã đem Đế Giang thành quần quần, mà Đế Giang thành cũng không động. Nam Lạc đứng chắp tay ở đầu tường. Huyết hà đột nhiên có quần quần ngất trời to lớn dâng lên, như ác ma há miệng, càn quét hướng đứng ở đầu tường Nam Lạc, đồng thời lại có các loại ma vật tiếng gào thét vang. Dương Giao kinh hãi, còn chưa kịp phản ứng, kia sóng lớn đã tự Nam Lạc trước người chợt cuốn mà quay về. Nam Lạc mặt không đổi sắc, huyết lãng ở cuốn về đằng sau hóa thành một bộ huyết bào tại hư không chậm rãi phiêu động, huyết hải trên không trong hư không đột nhiên thò ra tới một bàn chân, cặp chân kia bóng loáng trắng như tuyết, da thịt bánh oánh, mượt mà ngón chân, tỉ mỉ bé nhỏ, móng chân đỏ bừng, như xóa một tầng khói son. Dương Giao vội vàng quay đầu đi, ngồi xếp bằng, cũng không dám lại nhìn một chút. Một cước kia từ hư không bên trong thò ra sau, ngay sau đó đến xuất hiện chính là thon dài càng căng mọng bắp chân, trắng như tuyết như mới lột vỏ măng tre, thổi lông có thể phá. Tùy theo mà ra là đầu gối cùng bắp chân. Đúng lúc này, một cái tay từ hư không bên trong duỗi với tới, ngón tay thon dài, hơi chuyển động liền đem kia trên không trung bay xuống huyết bào cho tiếp trong tay. Ngay tại một sát na kia nàng cả người bước ra hư không, huyết bào vừa lúc bị ôm ở trước ngực, như ẩn như hiện che bộ vị yếu hại, đen kịt như mực cọng tóc ti tản ra. Khoác rơi vào bóng loáng xinh xắn đầu vai, có loại dị dạng mê hoặc. Nàng chính là Diên Huyết, lúc này huyết hải chi chủ. Như thế nào, Bắc Linh thân thể, ngươi không có xem qua sao? Diên Huyết khẽ miệng mỉm cười, ánh mắt hơi híp, cả người giống như hoa hồng có gai, xinh tươi mà lại nguy hiểm. Nam Lạc cũng không trả lời nàng, Diên Huyết sóng mắt lưu chuyển, xinh xắn nói nếu như ngươi chưa có xem mà nói, vậy ta chẳng phải là quá thua thiệt. Âm thanh mềm dẻo, hương khí mê người. Được rồi, thua thiệt liền thua thiệt một lần, ai bảo ta xem ngươi như thế thuận mắt đây, nếu không, ngươi tới làm bản cung nam nhân thế nào, ta cam đoan vĩnh viễn chỉ đối với ngươi một cái tốt. Diên Huyết cười hì hì lấy nói. Nam Lạc mỉm cười, nói, đừng đối ta thi ngươi những cái kia pháp thuật, vô dụ. Diên Huyết cười duyên, lại cáu giận nói, thật sự là, cũng không biết dụ dỗ một chút nhân ra, khó trách đến bây giờ còn là một người cô đơn. Nói đi, cũng không chờ Nam Lạc nói chuyện, đem một tia tán loạn tóc đen phất bên thay thế, nói, ngươi người này cũng rất tâm hiểm, ở nhân gia tuổi còn trẻ, không chỗ nương tựa thời điểm chạy tới chợ giúp một chút, sau đó lại chạy, cũng không cho người ta dùng thân báo đáp cơ hội. Nam Lạc đứng chắp tay, áo đen phiêu động, hai mắt hư vô, nhìn xem cả phiến thiên địa, giống như trước mắt cũng không có một người như vậy. Được rồi, biết ngươi đang tìm ta, hiện tại ta tới, xin ngài chỉ điểm, có thể ngàn vạn phải ôn nhu một chút ta. Nhuyễn ngữ nhuyễn hương, chiếc lưỡi thơm tho nhẹ xuất, bất kể là động tác còn là lời nói đều có vô tận mê hoặc cùng mờ mờ. Chương 258, đại chiến sắp nổi lên. Dương Giao tính toán, muốn đi vào loại kia vật ta lượng vong cảnh giới, có thể là Diên Huyết âm thanh nhưng như điểm hương giống như hung hăng chui vào trong tai, xâm nhập nội tâm, sinh ra vô cùng ma niệm. Đối với ngoại giới sự vật, hắn đã sớm hoàn toàn không biết, căn bản là không biết Diên Huyết nói lời gì, cũng không biết đằng sau từ trong hư không bước ra người tới đến cùng là dạng gì. Nam Lạc cũng không để ý tới nàng, cái bàn kia đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, đồng thời hai tay trải phần mở, một chương trống không bức tranh liền xuất hiện ở trên bàn. Luân hồi bút mới xuất hiện ở Nam Lạc trong tay, Nam Lạc cả người liền như một đoàn khói xanh theo gió mà lên, nhưng cả người lại cực kỳ rõ ràng, chỉ là vô hạn kéo dài, trong tay luân hồi bút hướng trong huyết hà điểm tới. Diên Huyết trong mắt mỉm cười, cũng không thấy nàng có động tác gì, kia huyết hà cùng Nam Lạc trong tay luân hồi khoảng cách đúng là vô hạn tăng lớn. Chỉ là bề ngoài nhìn qua Nam Lạc động tác dường như cực kỳ chậm rãi, giống như ốc sên hành tẩu. Nếu là theo hiện tại cái tốc độ này mà nói, chỉ sợ 10 triệu năm sau kia bút mới có thể dính vào trong huyết hà huyết thủy. Diên Huyết chỉ là trong tay ôm huyết bảo che thân mà thôi, từ mặt bên có thể rõ ràng thấy được nàng mượt mà đầu vai, bóng loáng lưng hơi sau cong, khiến cho kia eo thon dưới phấn mông lộ ra càng kiểu vệt lên. Nàng hì hì cười một tiếng, ôm ở trước ngực huyết bảo đang tiếng cười bên trong dường như tùy thời đều muốn trượt xuống. Ngay tại nàng tiếng cười vừa dứt dưới, truyền đến Nam Lạc đạm tiếng hừ, hư không đột nhiên một định, kia luân hồi bút cũng đã điểm ở huyết hải phía trên, thu về, ở trên họa quyển nhanh chóng bôi lên vẽ ra một đạo huyết sắc vết đỏ. Hừ, ngươi liền sẽ ức hiếp ta. Diên Huyết đứng ở huyết lãng trên, quệt mồm, dậm mạnh đến kia ánh chân nhỏ, hờn dỗi nói, ở nàng dậm chân một cái phía dưới, tức khắc có quần quần sóng lớn nhấc lên, đồng thời giữa lại có mơ hồ ma vật tiếng gầm gừ xen lẫn trong đó. Nam Lạc thân thể như khói, chân ở đế giang thành đầu, trong tay luân hồi bút đã điểm trong huyết hà. Lại là một đạo vết máu vẽ lên họa quyển, như là mấy đạo, kia vẽ đang vẽ cuốn lên vết máu lại như dao động gợn sóng như thế. Diên Huyết cũng không có lại có cử động gì, chỉ là yên tĩnh đứng ở nơi đó nhìn xem. Chỉ một lúc, trên bức họa đã một mảnh đỏ tươi. Quần quần huyết hà cảnh tượng sôi nổi ở bức tranh phía trên, một cú cuộn trào mãnh liệt, tà sát chi thế tựa như muốn xoay tròn mà ra. Ngay ở chỗ này, Diên Huyết cười nói, lần này nên họa ta đi, không vẽ ta, ngươi này tu La đạo luân hồi quyển liền thành không được. Nam Lạc thăm dò bút dính máu nước sông, ngẩng đầu nhìn về phía Diên Huyết, ngay trong nháy mắt này, Diên Huyết trước ngực huyết bảo đã nhấc lên. Chỉ là Nam Lạc dưới ngòi bút xuất hiện cũng không phải là không mảnh vải che thân Diên Huyết, mà là mặc hoàn chỉnh Diên Huyết. Nam Lạc phun ra một ngụm máu tươi, xối tại trên bức họa, xuất hiện tu La đạo ba chữ, phóng người lên, treo ở đen trắng đám mây phía dưới, tự thân xoay người mà ngồi trên mây, không hề động, cùng mây, cùng đế gian thành, cùng toàn bộ luân hồi đều tựa như hòa làm một thể, hô hấp phía dưới, đen trắng đám mây liền đi một vòng, mà toàn bộ luân hồi cũng đều tựa như xoay một vòng. Diên Huyết đứng huyết hà phía trên, hoán hận nói, ở nơi này là ta à, đây rõ ràng là kia Bắc Linh. Nàng cũng không quan tâm Nam Lạc không để ý tới, thân thể chuyển động giữa đã có một tầng xương đỏ bao phủ ở trên người nàng, hóa thành một cái huyết bảo. Còn nói thêm, nhân gia vốn là muốn hiến thân báo đáp sáu. Ai, thật sự là quá hại nhân gia tâm, bất quá ngươi yên tâm, ngươi chết, ta nhất định sẽ dẫn ngươi nhập tu La đạo, vĩnh viễn làm ta nam hậu. Nói xong sóng mắt lưu chuyển, cười hì hì một tiếng, huy động ống tay áo, huyết lãng bao lấy, đưa nàng nhấn chìm ở trong, biến mất không thấy gì nữa, huyết hà cũng trong nháy mắt biến mất. Hồng hoang trong thiên địa, Bất Chu Sơn di chỉ chỗ, Linh Tiêu Bảo Điện ở nơi đó đô mấy trăm năm sau, rốt cuộc ở một đoàn tử quang trong dâng lên. Chỉ là Linh Tiêu Bảo Điện dâng lên sau, chỗ đó nhiều hơn một tấm bia lớn. To lớn bia hiển nhiên là từ rất nhiều nhỏ bia đá tổ hợp mà thành, mỗi một khối nhỏ bia đá phía trên đều có khác biệt hung thú hình ảnh. Mỗi một cái hung thú hình vẽ đều rất sống động, uy hình thái nghiêm nghiêm. Lúc này trong thiên địa, môn phái đông đúc, các loại người tu đạo ở giữa thiên địa đi lại, truyền đạo dạy đồ, lộn xộn chiến không ngừng. Mấy trăm năm quá khứ, thánh người đúng là không hề lộ ra tại thế gian, thế nhân nhiều đời quá khứ, dần dần quên lãng, mà trong nhân loại đúng là bảng môn tạp phái thanh danh nhiều hơn Côn Luân Ngọc Hư, đại đa số người chỉ biết Tam Sơn Ngũ Nhạc có hào kiệt, không biết Côn Luân Ngọc Hư có chân tiên. Ngay tại Bất Chu Sơn thần bia xuất hiện đằng sau, Linh Tiêu Bảo Điện bên trong vang lên 33 âm thanh tiếng chuông. Cũng có chiêu cáo truyền khắp thiên địa, từ hôm nay trở đi, Thiên Đình Phong Đan thiên địa, Triệu Thiên Địa chúng tiên ở Thiên Đình Phong Đan thần vị, Trưởng Thiên Địa Linh Sơn, Định Hà Xuyên, Sông Ngòi, Chi Danh,
làm thiên địa sẽ không còn tranh đấu, chúng sinh có thứ tự, vạn pháp quý nhất. Trong luân hồi, Nam Lạc đứng đế giang thành đầu, Dương Giao đứng ở phía sau hắn. Nam Lạc nói, đại chiến sắp nổi lên. Dương Giao nghi ngờ hỏi, thiên địa này mặc dù hỗn loạn, như thế nào lại không nguyên do đại chiến đây? Ngươi không có phát hiện lúc này chúng sinh bên trong chiếm giữ vị trí chủ đạo chính là nhân loại sao? Nam Lạc nói. Dương Giao chỉ là hơi suy tư, chỉ trong chốc lát liền nói, Vu Yêu đã đại chiến mà không rơi, nhân loại mặc dù tiên thiên yếu hơn không ít, nhưng thiện học tập, có đức, hữu lễ, có pháp, cho nên có thể kết trại cộng sinh, cùng giúp đỡ, ở có tai nạn thời điểm mới có thể vượt qua, điểm này là những sinh linh khác không sánh được. Có thể chiếm giữ thế giới chủ đạo là không thể bình thường hơn được chuyện. Nam Lạc gật đầu một cái, còn nói thêm, nếu nhân loại đã chiếm giữ trong thiên địa chủ đạo, vậy ngươi có biết lúc này nhân gian đế vương là người nơi nào? Phía trước nghe sư phụ đã từng nói thất tâm nhân chuyển thế vì ngũ đế, lại đúc cựu đỉnh mà tế thiên địa, đệ tử mớn, lúc này kia trụ vương hẳn là thất tâm nhân a, hoặc là nói này nhân gian đế vương vẫn luôn là hắn. Dương Giao sau khi nói xong, nhìn xem Nam Lạc. Nam Lạc chắp tay mà xem thiên địa, nói, nhân gian đế vương tự hiên viên sau vẫn một mực là hắn, nhưng lệch này trụ vương cũng không hoàn toàn là hắn, chỉ là ta sót lại ở trên tay hắn một tia tàn hồn cùng hắn chính mình một tia long khí mà thôi, hắn chân thân ẩn vào trong triều. Ẩn vào trong triều? Hắn tại sao phải làm như vậy? Hắn không phải muốn mượn nhân gian đế vương chi thân, dùng đế vương chi khí tái tạo long hồn sao? Dương Giao hỏi. Nam Lạc nhìn xem hồng hoang thiên địa, hơi trầm mặc một hồi nói, hắn long hồn đã bị hắn chỗ vứt bỏ, cũng làm pháp thuật cùng nhân gian đế vương chi danh hòa làm một thể, làm nhân gian nhân loại cùng hô nào đó một người vì đế vương thời điểm, kia đế vương chi khí sẽ tụ tập đầy đủ vào một thân. Hắn tại sao phải làm như vậy? Dương Giao thất kinh hỏi. Bởi vì hắn muốn dùng cái này tới che đậy thiên cơ, che giấu hắn chân thân. Hắn chân thân là ai? Ngũ đế chi thân thêm hai vị khai quốc chi vương mà thành thất khiếu, đúc cựu đỉnh mà nhiếp thiên địa sơn hà chi khí thành lung linh. Thất khiếu linh lung tâm đã thành, chỉ đợi bỏ đi phàm thân, chính là long đẳng cựu thiên, tiến vào thánh đạo. Nam Lạc chậm rãi nói. Dương Giao kinh hãi, mặc dù hắn nghĩ tới kia thất tâm nhân tính toán tất nhiên cực lớn, nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới hắn đúng là muốn vừa bước vào thánh. Đột nhiên lại nhớ tới trước đó vấn đề kia, hỏi, có thể là cái này cũng không có nghĩa là trong thiên địa đại chiến sắp nổi lên a? Ngươi cũng đã biết Ngọc Hư Nguyên Thủy cùng Kim Ngao Đảo Thông Thiên tại sao tự thành thánh đến nay cực ít hiện ở thế gian sao? Nam Lạc hỏi. Dương Giao hơi khẽ cau mày, liền nói, chẳng lẽ là bởi vì ở thành tiểu thánh đạo thời điểm bị sư phụ mang theo lệnh có sơ hở, cho nên nhiều năm như vậy đều là đang tìm kiếm đền bù chi pháp? Không sai, bọn họ thành tiểu là thánh đạo là chém ra trong lòng thiện ác chấp ba niệm, này mặc dù thành thánh đạo chi vị, nhưng lại đi lệch đường, thánh đạo chi tâm không phải là chẳng trừ, mà hẳn là hòa hợp, dung luyện hết thảy, được như ý, thánh đạo tự thành. Nam Lạc còn nói thêm, bọn họ đã đi lệch, muốn đem đã chạm phân ba niệm lần nữa dung hợp, chỉ có một loại biện pháp. Biện pháp gì? Dương Giao vội hỏi. Chúng sinh nguyện lực. Nguyện lực? Đây cũng là cái gì? Dương Giao nghi vấn đến. Nguyện lực vô hình vô chất, tức không thể thành pháp thuật, cũng không thể giải thần thông, tác dụng duy nhất chính là có thể để cho kia đã tách rời tâm niệm ở nguyện lực tác dụng dưới chữa trị. Chỉ là qua nhiều năm như vậy, thất tâm nhân một mực nắm trong tay nhân gian đế vương chi vị, khiến người ta giữa đúng là cực ít người biết Nguyên Thủy, Thông Thiên Thánh Nhân chi tên, chứ đừng nói là sinh ra nguyện lực. Muốn được chúng sinh nguyện lực, chỉ có thể truyền đạo, mà giảng đạo thiên hạ, tất nhiên sẽ có đạo thống chi tranh sáu. Dương Giao kinh ngộ nói, trong thiên địa, nhà thương thống thiên hạ, chủ vương vị cực nhân tôn. Ở nữ hoa miếu trong thượng hương, thấy nữ hoa ngọc dùng, tâm động, làm một bài ái mộ chi thơ. Không lâu sau, có chư hầu vương Tô Hộ con gái Tô Đát Kỷ vào triều, mê hoặc quân vương, loạn triều cương. Nếu là Cựu Phúc nhìn thấy hiện tại cái này loạn triều cương nữ tử mà nói, nhất định có thể nhận ra, bởi vì nàng cùng trước đây đi tới âm dương quan trước, tự xưng là Cựu Phúc sư mẫu Tô Tô tướng mạo giống nhau như lúc. Trong triều có một đại thần tên Tỷ Can, trung lương, thiện chính chuyện, có một ngày Tô Đát Kỷ bị bệnh, chủ vương Triệu Thiên Hạ danh y yệ, chưa chữa khỏi. Tô Đát Kỷ đột tỉnh, lại nói chỉ có một vật có thể trị tận gốc bệnh của nàng. Chủ vương hỏi ra vật gì? Thất khiếu linh lung tâm. Tô Đát Kỷ nằm ở phấn trong trướng, mảnh mai nói: "Này thất khiếu linh lung tâm, thế gian người nào có?" Chủ vương ân cần hỏi đến. "Tỷ Can." Tô Đát Kỷ hồi đáp. Chủ vương tuyên triệu Tỷ Can vào triều. Tỷ Can ở trong nhà được triệu, sớm có người bí báo cho hắn, Tô Đát Kỷ muốn lấy trái tim mình làm thuốc mà điều trị bệnh đau tim. Hắn nhìn từ bề ngoài tất nhiên là lạnh nhạt tự nhiên, cũng không sợ hãi, nhưng trong lòng nhấc lên kinh đào hãi lãng. Bởi vì hắn chính là thất tâm nhân chân thần, hắn không nghĩ tới chính mình vậy mà vẫn bị người khác phát hiện, hơn nữa, người khác còn biết chính mình luyện thành thất khiếu linh lung tâm. Trong lòng đột nhiên nhớ tới một năm trước có một cái tên Khương Thượng Dâu bạc trắng đạo nhân đưa chính mình một chư phù, lần nữa lấy ra xem xét tỉ mỉ, trên bùa linh khí cũng không dày đặc, phù văn cũng không huyền ảo, bất quá là cầm máu kéo dài tính mạng lá bùa mà thôi. Trầm tư sau một hồi, thầm nghĩ nói, thất khiếu linh lung tâm cho các ngươi thì thế nào, chỉ cần ta còn sống, kia thất khiếu linh lung tâm tự nhiên chỉ thuộc về một mình ta. Vừa lúc mượn tay các ngươi, nối lại pháp lực của ta, thành tựu vô thượng đại đạo. Nghĩ tới đây, đột nhiên hô, Phúc Hải, ngày mai giữa trưa thời điểm, ta hội hợp ở ngoài cửa thành sơn miếu trước đi qua. Ngươi biến hóa hiện tại bộ dáng, ở trước miếu bảy vô tâm chi vật, nếu như ta hỏi ngươi người vô tâm có thể hay không sống, ngươi nhất định phải trả lời làm vĩnh sinh bất tử. Ở hắn kêu một tiếng Phúc Hải sau, có một người tự hắc ám bên trong đi ra, đứng xuôi tay, thần sắc cung kính nghe. Phúc Hải kiên định mà băng lãnh lên tiếng vâng. Tỷ Can vẫn lặp lại nói một lần, đều trọng điểm nói nhất định phải bảy vô tâm chi vật, như thế chính hắn mới có thể biết muốn hỏi điều gì.
Chương 259, nhân đạo. Phúc Hải sinh tại trong biển, bản thể là một đầu thanh dao, theo con sông mà vào trong đất liền. Ở đại vũ thời điểm, gây sóng gió. Bởi vì Phúc Hải thuộc về phóng qua Long Môn, được Long tộc thần thông, thuộc giao long, cho nên ở gặp gỡ đại vũ thời điểm rất nhanh liền bị thu phục. Hắn đi theo Thất Tâm Nhân nhiều năm như vậy, tự nhiên biết Thất Tâm Nhân tính toán, lúc này nghe Thất Tâm Nhân chuyển thế, Tỷ Can lời nói, trong lòng biết quan hệ trọng đại, ở Tỷ Can vào chiều đằng sau, hắn liền lại thẳng hướng ngoài thành Miếu Sơn Thần mà đi. Vào lúc này trong thiên địa, hắn tin tưởng dù cho chính mình gặp gỡ kia Ngọc Hư đệ tử đời hai cũng sẽ không kém nhiều ít, nhiều năm vì hộ ân nhân của mình, Thương Long càng là an tâm tiềm tu, được Thương Long dạy bảo, pháp lực đột nhiên tăng mạnh, thần thông học mấy chục loại. Lúc này biết Thương Long được thời điểm then chốt, trọng yếu như vậy nhiệm vụ giao cho mình tay, trong lòng tức khắc có bước lên vô cùng chiến hỏa. Hắn ẩn nấp thân hình, một đường ra khỏi thành ra phía ngoài Miếu Sơn Thần mà đi, thầm nghĩ nói, nếu là không người đến được cũng được, nếu có người tới, sẽ làm cho hắn thần hình câu diện. Hắn tự nhiên cũng biết lúc này có người trong bóng tối tính toán, nhưng hắn đối với Thương Long có lòng tin, tin tưởng vững chắc chỉ cần mình hoàn thành nhiệm vụ, Thương Long là có thể pháp lực phục hồi, cũng thành tựu vô thượng siêu thoát. Đi qua một mảnh vườn rau, nhìn thấy trong đất trồng xanh mơn mận rau vô tâm, nghĩ đến cái kia vô tâm chi vật, chỉ hơi suy nghĩ một chút, liền hút tới một cái nhét vào trong ngực. Rau tên vô tâm, đọc Phong Thần diễn nghĩa để biết thêm chi tiết. Miếu Sơn Thần bắc dựa một tòa núi nhỏ, đang phía trước là một đầu đường nhỏ từ Miếu Sơn Thần trước uốn lượn mà qua. Phúc Hải trong tay cầm lấy chính là một cái kích lớn màu đen tên là Tham Hải Giả Xoa, dùng đáy biển nơi sâu xa huyền thiết luyện, cứng rắn vô cùng. Hắn đem trong Sơn Thần miếu bàn trên tế phẩm đẩy ngã trên mặt đất, đem trong ngực trộm tới một cái dao vô tâm đặt lên bàn, cũng đem cái bàn bày ở cửa ra vào. Tay hướng về trên mặt một vệt, kia thâm trầm khuôn mặt bề ngoài liền biến thành một cái nông phụ bộ dáng. Tùy theo thân thể không người xuống dưới, lại biến hóa thành phụ nữ thân thể, trong tay Tham Hải Giả Xoa biến thành một cái hắc u đòn đánh. Dưới chân đá ra hai khối tảng đá, biến thành hai cái để rau cái mẹt, lại lôi ra một khối đá biến thành một cái ghế, chậm rãi ngồi xuống. Sụp mi thuận mắt, tựa như đang đợi người khác tới cửa mua thức ăn. Mắt thấy ở mặt trời cũng sắp chuyển qua chính giữa lúc, ven đường đột nhiên có một tráng hán nâng lấy một cái cuốc mà tới. Đi tới trước bàn, cười hỏi, này rau vô tâm bán thế nào a? Phúc Hải cũng không ngẩng đầu lên nói, rau này không bán. Nếu không bán thôi ở chỗ này làm gì? Đợi người tới lấy. A, có thể là chờ một cái mất tim người, Thất Tâm Nhân, sao? Phúc Hải trong lòng một mực liền cảnh giác. Nghe nói như thế thời điểm cầm lên bên người Tham Hải Dạ Xoa liền muốn phóng người lên. Ngẩng đầu giữa, trước mắt một mảnh kim quang chói mắt, trong đó có một cái vàng óng ánh côn đồng phủ đầu đập xuống. Đường 6. Vội vàng dưới, Phúc Hải trong tay Tham Hải Dạ Xoa chỉ tới kịp giơ lên hoành ngang cản trở. Chỉ cảm thấy đập nện trong tay kích trên kim bổng lực đại vô cùng, là chính mình trước chỗ chưa gặp qua, quá sợ hãi. Kim bổng một kích liền thu về, hắn đang chờ thi pháp vọt người khởi, kia kim bổng cũng đã đập xuống. Đinh đinh 6. Đinh 6. Côn như mưa xuống, đánh vào Tham Hải Dạ Xoa trên như mưa đánh chuối tây. Dày đặc mà giàu có tiết tấu. Phúc Hải vậy mà nhất thời không thể thoát, đành phải lần lượt dựa vào cảm giác chặn đánh, trong tay nặng nề, có tê dại cảm giác, đây là hắn bất ngờ, khắp nơi tìm trong đầu nhân vật thành danh hình tượng, cũng không từng có thiện dùng kim bổng người. Càng làm cho hắn phiền muộn chính là, thẳng đến lúc này vẫn không thấy được người tập kích kia ra sao diện mục, lại là cái gì lai lịch. Hắn đứng tại chỗ, mỗi chặn một lần, liền lui lại một lần. Trước mắt một mặt kim quang, dùng cái kia ở bên trong biển sâu đều coi như ban ngày ánh mắt, ở kim quang kia dưới đều có loại khó mà mở ra cảm giác, càng đừng nói là thấy rõ kim quang sau người. Đành phải dựa vào cảm giác, trong tay đen kịt Tham Hải Dạ Xoa lần lượt hướng về sát khí kia, kim quang thịnh nhất chô đâm tới, ngược lại là mỗi một lần đều miễn cưỡng ngăn trở. Đột nhiên, hắn cảm giác trong tay Tham Hải Dạ Xoa bung lỏng, đúng là cái gì cũng không có đâm đến. Trên sống lưng tức khắc chấn động tới dùng cả mình, đầu cái cổ sau lông tóc dựng đứng. Tức khắc hướng phía trước một bục, phanh sáu, vẫn là chưa tránh thoát, bị một côn đánh vào đầu vai, thuận thế hướng phía trước lăn một vòng, hóa thành một đoàn khói nhẹ nổi lên cửu thiên. Trước hắn không đi là bởi vì không cam tâm, chưa bại sao nguyện liền chạy, làm đầu vai bị đánh một côn đằng sau. Chiến tâm bỗng nhiên tan, khói nhẹ vọt lên 9 ngày sau, hiện ra thân hình tới, hướng về đại điệu bên trên Miếu Sơn Thần nhìn lại, chỉ thấy được một cái trên bàn bảy biện rau vô tâm, nơi nào còn có cái kia nâng lấy cuốc chẳng hán, càng không có cái gì dùng kim sắc côn đồng người. Không dám dừng lại, thổ khí thành mây đen, thẳng hướng Bắc Hải mà đi, cũng không tiếp tục quản Tỷ Can giao phó chuyện. Ở xa xôi một chỗ đỉnh núi, thân báo đạo bảo đồng bền đứng ở nơi đó, nhìn xem đã phát sinh hết thảy. Bên ngoài nhìn qua, tiên phong đạo cốt, bình tĩnh như thu thủy. Nhưng trong lòng hắn lại không phải như thế. Hắn tự nhiên có thể nhìn ra được cái kia cùng Phúc Hải chiến đấu là Lưu Ly, trong bụng thầm nghĩ, Lưu Ly, Khương Thượng đều đã xuất thủ qua, ta thân báo lại có thể nào rơi vào người sau đây, sư phụ vừa muốn diễn một hồi chư thiên tiếu ngạo, vậy ta liền cũng tới hợp nhất khúc lật sóng lộng chiều. Một cái 16-17 tuổi ngây ngô nữ tử xuất hiện ở Miếu Sơn Thần trước, nàng quệt mồm cực không tình nguyện biến thành trước đó Phúc Hải biến hóa phụ nhân bộ dáng, đồng dạng ngồi tại bàn sau, chống đỡ cái cằm nhìn xem bàn trên rau vô tâm. Chỉ chốc lát sau, nơi xa liền có một người che ngực chậm rãi tiện đường đi tới, chính là Tỷ Can. Sắc mặt hắn tái nhợt, không có chút huyết sắc nào, cái trán tóc trắng tán loạn, bước chân nặng nề, từng bước một đơn giản lại như lê đất mà đi. Chậm rãi đi tới Miếu Sơn Thần trước, kia đã tán loạn ánh mắt đờ đẫn trong chớp mắt liền sáng lên, dường như chịu đến cái gì dẫn dắt như thế, hướng về bàn kia trước bàn phụ nhân hỏi, người vô tâm có thể sống? Phụ nhân ngẩng đầu lên, muốn nói người vô tâm tự nhiên chết.
có thể là lời đến khỏe miệng luôn luôn nói không nên lời, đồng thời luôn cảm giác mình nếu như cô trả lời, liền sẽ ra nói câu kia người vô tâm, làm vĩnh sinh bất tử lời nói. Sợ hai dưới, vội vã sở tay vào ngực trong, móc ra một trường kim sắc lá bùa tới, đồng thời lớn tiếng thì thầm, người vô tâm, tự nhiên chết. Tỷ can kia kỳ dị ánh mắt trong chốc lát tan rã, ầm vang ngã xuống đất, thân thể cứng ngắc, đúng là chết đã lâu. Đại địa bên trên có 9 nơi địa phương phong khởi vận động. Trong luân hồi, Nam Lạc ở Đế Giang thành đầu thành vẽ tranh. Họa trong cảnh tượng là hồng hoang đại địa, lại có cửu đỉnh phân tán ở 9 nơi. Ngay tại tỷ can chết đi thời điểm, thiên địa vận động trong nháy mắt, Nam Lạc đem trên bàn bức tranh ném ra, rơi thẳng luân hồi bên ngoài, ở trong thiên địa phiêu động đến. Một viên tinh hồng trái tim đột nhiên xuất hiện trên 9 tầng trời, bị bức tranh khỏa cuốn nhân chìm. Cửu đỉnh bên trong thu nhiếp thiên địa linh khí tất cả đều bởi vì tỷ can tử vong mà tuôn ra, bị bức tranh thu nạp. Đột nhiên một con cự thú xuất hiện ở trên trời hướng về bức tranh chụp tới. Bức tranh như trong nước ảnh ngược bình thường biến mất không còn tung tích. Trong luân hồi, bức tranh xuất hiện ở Nam Lạc trong tay. Một ngụm máu tươi phun ra, xối ở bức tranh phía trên, hóa thành nhân đạo hai cái chữ bằng máu. Lần này Nam Lạc cũng không có nóng lòng treo ở đám mây phía dưới, mà là trầm mặc nhìn xem hồng hoang thiên địa, một lúc sau, nói, đáng tiếc, thời gian quá ngắn, các loại nhân tố quá nhiều, khiến nhân đạo chưa đủ hoàn chỉnh. Dương Giao ha to miệng, muốn nói điều gì, lại phát hiện chính mình không lời nào để nói. Nam Lạc đã vọt người thượng vân đầu, bức tranh treo ở mây dưới, tinh hồng nhân đạo hai chữ hết sức bắt mắt. Hồng hoang đại địa bên trên, trụ vương vô đạo, tàn sát trung lương, triều đình nội ngoại, yêu nghiệt hoành hành. Tây kỷ cơ xương gặp khương thượng, bái làm tướng, mấy năm sau, quốc lực tỏa ra mạnh mẽ, nhân khẩu đông đúc, lại tại vào triều bái trụ vương thời điểm, bị trụ vương giam giữ 7 năm. Hắn con lớn nhất tới cứu, bị giết. Lại mấy năm, cơ xương già đến có sắp chết dáng vẻ, trụ vương cảm thấy cơ xương thả ra cũng không làm ra việc gì, liền thả hắn. Sau khi trở về, quả không mấy năm liền chết đi. Hắn nhị tử cơ phát kế vị, tự phong vị vũ vương, truy thủy cơ xương vị văn vương, tôn khương thượng làm cha. Cử binh 100.000, ý phá triều ca. Một đi ngang qua đóng, một đường chẳng tướng, Côn Luân Sơn trên chân tiên liên tiếp hiển hóa tại thế gian, những nơi đi qua, bản địa người tất nhiên mọi nhà cùng phụng Nguyên Thủy Thiên Tôn bài vị. Mà thương trụ bên kia, thân báo lại là quốc sư, đầu tiên là mời rất nhiều Tam Sơn Ngũ Nhạc kiệt sĩ, sau lại mời tiệt giáo đệ tử, đúng là tới một cái chết một cái, không ai được sống đến trở về. Cuối cùng dẫn tới xiển, thiệt hai giáo đại chiến, tử thương vô số. Trước chỉ là tiệt giáo ngoại môn đệ tử bỏ mình, sau lại có nội môn đệ tử chết đi, dẫn tới Thông Thiên giáo chủ giận dữ. Tiệt giáo trên dưới sục sôi. Thông Thiên giáo chủ lãnh vạn tên đệ tử ở đại địa phía trên bày xuống đại trận, tiêu vạn tiên trận trong lại bao hàm chu tiên trận. Nguyên Thủy một người không cách nào phá, mời Tây Phương Cực Lạc thế giới hai vị giới chủ cùng Thông Huyền ba cái hóa thân một trong cùng phá vạn tiên trận, chu tiên trận. Trong luân hồi, Nam Lạc đứng Đế Giang thành đầu nhìn xem này thiên địa giữa đại chiến. Dương Giao liền đứng ở Nam Lạc bên người, hắn có thể dự cảm được Nam Lạc liền muốn rời đi này luân hồi mà đi tìm bọn họ. Nam Lạc đột nhiên thổ khí thành mây, mây hóa thành giấy. Lại khẽ miệng niệm động, trên giấy liền có vô số chữ viết xuất hiện. Chỉ nghe hắn nói, phía trên này có điều khiển Đế Giang thành pháp quyết, có triệu hoán mặt khác tổ vu lạc cấn pháp quyết, có khống chế luân hồi ngọc bản pháp quyết. Dương Giao tiếp nhận Nam Lạc trên tay giấy, nghi hoặc nói, đệ tử ngu dốt, không biết luân hồi ngọc bản là vật gì. Nam Lạc cũng không trả lời, chỉ là đem sinh tử bộ trên vài trang viết nguyên thủy bọn người tên giấy kéo xuống, ném ở trên không đen trắng vân khí bên trong. Đám mây cuộn cuộn, chậm rãi dẹp loạn, đen trắng mây tiêu tán, đúng là hiện ra một cái quang vận biến đổi lưu chuyển ngọc bản tới. Chỉ nghe Nam Lạc nói, đây chính là luân hồi ngọc bản, từ hôm nay trở đi. Này luân hồi đem không thể lại để cho sinh linh hồn tiêu tán, tất cả sinh linh đều muốn thông qua này luân hồi ngọc bản mới có thể chuyển sinh. Ngươi phải nhớ kỹ, nhập luân hồi ngọc bản, hết thảy ký ức đều đem tiêu tán, đầu thai ở các giới bên trong sau cũng không thể quay lại tới. Nói xong, đem sinh tử bộ ném ở luân hồi ngọc bản bên trong, chỉ một chốc lát sau lại rơi ra, phía trên đã đều là chư giới sinh linh sinh tử kỳ hạn. Dương Giao nhíu mày hỏi, chẳng lẽ này luân hồi ngọc bản sư phụ không mang theo ở bên người sao? Ngọc bản này chính là ta luyện, hết thảy đều ở tâm ta, tâm niệm động giữa chư pháp sinh hóa, há trệ ở vật. Nam Lạc cười nói xong, hư không thò ra tay, không có vào hư không, lại xuất hiện lúc thanh nhan kiếm đã xuất hiện trong tay. Chỉ nghe hắn nói, chỉ là, này thanh nhan kiếm còn lại phải dùng nó một lần. Dứt lời, tay dựng ở chuôi kiếm, chậm rãi rút ra, mở nhạt kiếm ngâm âm thanh ở trong luân hồi bên ngoài phiêu đãng. Trong thiên địa, trên 9 tầng trời một đạo thiên hà quần quận mà xuống, hoa sóng như bạc, càn quét mà xuống, trong thiên địa một mảnh tĩnh mịch năm. Chương 260, dê vàng nằm trong núi, đại kết cục. Thiên hà quần quận, gợn sóng lấp loáng, từ cửu thiên càn quét mà xuống. Thiên địa phong vân biến sắc, trước một khắc còn là tinh không vạn lý, trời xanh không mây, bầu trời chỉ trong tích tắc liền gió nổi mây vẩn, bầu trời đột ngột tối lại như đêm đen. Mưa to như chút xuống, vô số nguyên bản ở bên ngoài lao động người đều không kịp về nhà, đành phải lân cận tìm sơn động tránh mưa. Ngẩng đầu nhìn lên trời, chỉ thấy mây đen quần quần ở giữa, hình như có một đạo thiên hà từ cựu thiên rủ xuống, lóe lên một cái rồi biến mất liền lại biến mất, cũng không tiếp tục từng xuất hiện. Mà ở nhà cũng đều đóng chặt cửa sổ, chậm đợi mưa gió qua đi. Tại người bình thường trong mắt, đó là một đạo thiên hà, nhưng ở thông thiên bọn người trong mắt, kia lại là ước vạn thanh kiếm tổ hợp lại với nhau đâm xuống dưới. Trong khoảnh khắc được đại điệu bên trên vạn tiên trận trên không, chỉ thấy trong trận vô số tiên nhân mắt lộ vẻ kinh ngạc, trong lòng bọn họ nhớ không nổi trong thiên địa có người nào có thể có thần thông như thế. Những ý niệm này chỉ bất quá ở trong tâm lóe lên qua, kia ngân quang lòng lánh,
quần quận ngất trời mà xuống thiên hà cũng đã đem bọn hắn nhấn chìm. Nhất thời các loại quang hoa lấp lánh mà ra, ở thiên hà bên trong như tinh thần hào quang lấp lóe. Hôm nay sông quần quận lưu chuyển, một cái chớp mắt giữa cũng đã đem trọn tòa vạn tiên trận nhấn chìm, hình thành một cái hình tròn mặt kính, trong mặt gương có năm đạo vòng sáng biến đổi lưu chuyển, tựa như có thể thôn phệ vạn vật. Đây chính là Nam Lạc Hoa mấy trăm năm thời gian luyện thành luân hồi ngọc bản, năm đạo vòng sáng chính là năm đạo luân hồi, Tu La đạo, Ác Quỷ đạo, Địa Ngục đạo, Súc Sinh đạo, Nhân đạo, này năm đạo ở Nam Lạc một ý niệm cũng đã hình thành. Luân hồi ngọc bản giếng nước yên tĩnh, nhưng có các loại khói lam bay lên, vô số ngôi sao điểm sáng liên tiếp. Những cái kia đắc đạo tiên nhân ở trong mặt gương hóa thành từng cái hung thú, dãy rủa, rít gào, nhưng chỉ là chìm nổi vài lần liền biến mất không thấy. Nam Lạc, chúng ta đợi chính là ngươi. Ngày đó sông bên trong có một đạo thanh âm uy nghiêm xuyên thấu mà ra, cũng không thấy có người trả lời. Ngay sau đó, lại có tiếng âm vang lên, Hôn Nguyên. Này Hôn Nguyên đại trận là hợp đám người linh bảo mà bố trí, trong đó lại bao hàm Thông Thiên giáo chủ Chu Tiên kiếm trận, uy lực sâu không lường được. Nhưng thấy năm đạo luân quyển ở giữa tức khắc hóa thành một đoàn màu xám hỗn độn, trước đó thuần tĩnh như bạc đã không hề còn nữa. Chỉ là bên ngoài năm đạo vòng sáng vẫn chuyển động như cũ, chưa từng chút nào thay đổi qua. Như ma bàn, tối say, nghiền ép đến thế gian hết thảy. Ở liền kia âm thanh Hôn Nguyên vang lên không lâu sau, liền nghe được Nam Lạc thanh lành âm thanh, Hôn Nguyên thành, Thiên đạo lập, chư vị, hình thần câu gì ta. Thiên đình, Linh Tiêu bảo điện trong, tất cả tiên thần đều ở nơi đó nhìn xem trong điện một mặt to lớn cái gương, tấm gương kia trong cảnh tượng chính là lúc này đại chiến tình hình. Hạo Thiên ngồi ngay ngắn trên bảo tọa, thần sắc nghiêm trọng. Đột nhiên, hắn quay đầu nhìn về cửa đại điện nhìn lại, chỉ thấy cửa điện kia miệng chẳng biết lúc nào đã thêm một người. Áo xanh đạo bào, tóc đen cực kỳ bó ở sau đầu, bên hông nhẹ treo vỏ xanh trường kiếm, chính là Nam Lạc. Một người từ trong đám người đoạt ra, bãi ở Nam Lạc trước người, lại bị Nam Lạc cản trở. Người này chính là Chân Vũ, chỉ nghe hắn nói, đệ tử chờ chính là hôm nay, nguyện ở sư phụ trước người cầm kiếm đi, trượng kiếm hành. Nam Lạc nhìn hắn một cái, ánh mắt mờ nhạt, nói, có ý, liền có thể. Hạo Thiên nhìn thấy Nam Lạc lúc, kinh hãi, trong nháy mắt đứng lên. Nhưng lại rất nhanh bình tĩnh lại, nhắm lại mắt, trầm thấp nói, Nam Lạc, ngươi dám phân thân tới đây. Lại có gì không dám, giết ngươi mà thôi, làm qua cũng không phải một lần. Nam Lạc khẽ cười một tiếng nói. Trong mắt tràn đầy tĩnh lặng, không vui không buồn. Dứt lời, liền thẳng hướng Hạo Thiên đi đến, trong chốc lát, kia trong điện quần tiên tức khắc giơ lên vô số pháp bảo, kích phát các loại pháp thuật, phô thiên cái địa hướng về Nam Lạc trên người vọt tới. Chân Vũ bạn ở Nam Lạc trước người, trong tay Chân Vũ thất tiệt kiếm múa ra từng mảnh màn sáng, ngăn trở pháp bảo pháp thuật rơi xuống Nam Lạc trên người. Lại giết vào trong đám người, chỉ thấy kiếm quang chớp động, những tiên nhân kia như rau, dưa như thế bị cắt làm hai đoạn. Nam Lạc cũng không có động thủ, ở kia hỗn loạn bên trong đi tới, bất kể là pháp bảo còn là pháp thuật rơi vào trên người hắn đều giống như đánh vào trong không khí. Có người ngã bay mà ra, đụng cho hắn trên người, đúng là xuyên qua. Ngươi sớm biết là ta. Hạo Thiên trong mắt giống như ngôi sao hào quang lại có chút chói mắt. Thiên đế khí tức, ta Nam Lạc sao lại dám quên? Nam Lạc từng bước một hướng Hạo Thiên đi đến. Hạo Thiên đứng kim sắc bảo tọa trước bất động, tay vẫn là thả lỏng phía sau. Hắn trầm thấp nói, ngươi cứ như vậy có nắm chắc giết chết được ta sao? Nếu là không có nắm chắc, lại thế nào dám động thủ? Nếu như ta động thủ, tất nhiên là không chết không thôi. Nam Lạc vừa nói, vừa chậm rãi rút ra bên hông thanh nhang kiếm, nói, Đế Tuấn, hình thần câu gì ta? Lời nói khởi, kiếm quang biến mất, dứt lời, kiếm đã thật sâu vào Hạo Thiên cổ họng. Hạo Thiên ánh mắt bên trong sông lên một cỗ sợ hãi cùng khó có thể tin, khuôn mặt biến đổi, đúng là thành Đế Tuấn bộ dáng. Hắn một kiếm này nhìn qua cũng không có chút nào sắc khí, chỉ là một đạo rõ ràng sáng ngời lưu quang xẹt qua hư không. Nhưng là dung hợp Nam Lạc mấy trăm năm tâm lực mà thành một kiếm. Kia chú sát chi thuật bí dị khó dò, nhưng cũng không khó, khó liền khó ở khiến này chú sát chi thuật có thể đối với Đế Tuấn loại nhân vật này sinh ra chí mạng tổn thương. Cho nên, Nam Lạc lấy mạng sống ra đánh đổi tới tế này chú sát chi thuật, cuối cùng lại dung nhập luân hồi ngọc bàn bên trong, mượn luân hồi lực lượng, tập trung vào một kiếm bên trong. Một kiếm này chính là chuyên giết Đế Tuấn một kiếm. Đế Tuấn không có ngã xuống đất, cả tòa Linh Tiêu Bảo Điện liền bị một đạo luân quyển cuốn vào trong đó biến mất không thấy gì nữa. Linh Tiêu Bảo Điện bên trong ngồi tại một tòa khác vị trên cái kia tuyệt sắc nữ tử đến bắt nguồn từ cuối cùng cũng không nói một câu, chỉ là nhìn xem hết thảy những thứ này, trong mắt mỉm cười, phảng phất là ở chứng kiến đến cái gì. Ở Nam Lạc ở Linh Tiêu Bảo Điện bên trong đọc lấy câu kia Đế Tuấn, thần hình câu diệt thời điểm, đại địa phía trên, kia luân hồi ngọc bàn bên trong cũng đồng dạng vang lên Nam Lạc âm thanh, Nguyên Thủy, thần hình câu diệt. Thông Thiên, thần hình câu diệt. Tiếp dẫn, thần hình câu diệt. Thiên địa một cái khác xa xôi chỗ, cũng đồng dạng nhớ tới một thanh âm, Nữ Hoa, thần hình câu diệt. Ngay sau đó ba đạo bạch quang hòa làm một thể, đem kia Bất Chu Sơn trên thần bia nhân chìm. Duy còn giữ lại ngày xưa trụ trời phế tích ở thời gian bên trong mục nát. Trên chín tầng trời, đột nhiên xuất hiện một cái luân quyển, như nước màn, trong đó có lục đạo sắc thái biến ảo chập chờn. Lục đạo luân hồi, thế gian thanh bình. Âm thanh từ kia luân quyển bên trong truyền ra, phảng phất là cầu nguyện, càng là mong đợi. Mây tán mưa nghỉ, trời xanh không mây, mọi người từ núi rừng trong động đi ra, nhìn lên bầu trời, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nghị luận một phen vừa rồi quái dị thời tiết sau, liền lại lần nữa bắt đầu lao động. Đại địa phía trên, hỏa vân động trước, Phục Hy ôm gắt gao Nữ Hoa trong lòng. Buổi tối, Bất Chu Sơn di chỉ, Khương Thượng đứng ở chính giữa ngẩng đầu nhìn không trung, đọc trong miệng tên của từng người, mà trên chín tầng trời ngôi sao lại giống như là ở đáp lời hắn lời nói bình thường nói ra.
Lại có một chỗ trong sơn cốc, một con màu vàng sơn dương, dê rừng, nằm ở một khối sợi đay trên tảng đá nhìn lên bầu trời. Bên cạnh hắn vây quanh rất nhiều sơn dương, tựa như đang nghe hắn giảng thuật cái gì đặc sắc chuyện xưa. Được cỏ vợ bằng tờ tờ vờ chèn lẹt.